Lâm Hiên như cùng ở tại học viện là đồng dạng không có tồn tại gì cảm giác, hắn so Thẩm Viêm Tiêu cùng Đường Nạp Trì sớm mấy ngày sẽ tới trụ sở, hắn nhìn thấy Thẩm Viêm Tiêu cùng Đường Nạp Trì về sau chỉ dám cùng Thẩm Viêm Tiêu gật đầu mỉm cười. Thẩm Viêm Tiêu về cho hắn một cái mỉm cười, sau đó liền ngồi ở trên giường của mình. Trong lòng của nàng còn đang suy nghĩ lấy một ít chuyện. Vừa rồi tại trong lều vải, hắn suýt nữa coi là liền muốn bại lộ, thế nhưng là không nghĩ tới Tề Hạ vậy mà lại đột nhiên đổi giọng đem giải dược vấn đề giao cho Đường Nạp Trì. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, Đường Nạp Trì thế mà giống như là trước đó thương lượng với Tề Hạ qua đồng dạng, hoàn mỹ tiếp nhận Tề Hạ đẩy đi tới chủ đề. Hai người không có kẽ hở phối hợp, trực tiếp để hắn biến nguy thành an. Thế nhưng là Thẩm Viêm Tiêu nghĩ mãi mà không rõ, Tề Hạ vì sao lại làm như thế, hắn cũng không biết kia ba bình giải dược lai lịch, càng sẽ không biết mình lo âu trong lòng, hắn như thế nào lại đột nhiên giúp nàng chuyện này. Chẳng lẽ là mình ngay lúc đó biểu lộ quá bi tráng rồi. Thẩm Viêm Tiêu cười tủm tỉm sờ lên mặt mình. Trên đường trở về hắn tuy có tâm hỏi thăm Tề Hạ cùng Đường Nạp Trì nguyên nhân, thế nhưng là trở ngại trụ sở bên trong những học sinh khác ở đây, hắn đến không có phương liền mở miệng. Vốn định tại trở lại lều vải sau hỏi một chút Đường Nạp Trì, nào biết được con hàng này trực tiếp ngủ thành lợn chết. Cái kia, nghe nói các ngươi lần này thành tích không tệ, chúc mừng ngươi. Lâm Hiên rụt rè bu lại, có chút bức dứt ôm sách vở đối Thẩm Viêm Tiêu chúc mừng đến. Thẩm Viêm Tiêu sửng sốt một chút, lúc này mới nhẹ gật đầu. Tạ ơn, ngươi lần này thế nào? 7 ngày trắc nghiệm hắn cũng không có tại ám dạ xâm lâm bên trong gặp qua Lâm Hiên, cũng không biết cái này cùng phòng cùng chính là cái gì đội ngũ. Lâm Hiên xấu hổ cười nói, không hề tốt đẹp gì, khảo thí bắt đầu ngày thứ 3 liền bị đào thải bị loại, lần này chỉ sợ sẽ bị phân đến đỏ bàn đi. Lâm Hiên ánh mắt không khỏi có chút tối nhạt, hắn mặc dù không có Đường Nạp Trì ngạo khí, nhưng là cũng có được mình an tĩnh truy cầu. Chỉ bất quá hắn là cái dược tề sư, vẫn là cái tân sinh. Tại Thánh La Lan học viện bên trong không có nửa điểm nhân mạch, lúc trước tổ đội thời điểm một mực không ai mời hắn, thẳng đến cuối cùng trên quảng trường còn có một số không có tổ đến đội ngũ học sinh, tương hô ở giữa đụng đụng, hắn mới may mắn gia nhập một đội ngũ, mà cái kia trong đội ngũ thành viên khác, cũng trên cơ bản đều là từng cái phân viện tân sinh. Sẽ không? Thẩm Viêm Tiêu nói. A. Lâm Hiên nghi hoặc nhìn Thẩm Viêm Tiêu, không biết hắn đang nói cái gì. Ta nói ngươi sẽ không bị phân phối đến đỏ ban. Kém cỏi nhất hẳn là cũng sẽ tới cam ban. Thẩm Viêm Tiêu rất xác định, bởi vì tại ngày thứ 2 lúc buổi tối, nào đó ba con cầm thú tại uống xong giải dược về sau, tựa như là phát tỉnh giống như dã thú quét ngang toàn bộ ám dạ xâm lâm, thẳng đến trưa ngày thứ 3, ám dạ xâm lâm bên trong ít nhất có hơn 300 người bị bọn hắn đuổi ra trắc nghiệm, lại thêm cái đội ngũ khác lẫn nhau ở giữa tranh đoạt đào thải, đoán chừng tại trưa ngày thứ 3 trước đó, từng cái phân viện đỏ ban danh ngạch liền đã bị đoạt hết. Chương 177, tốt xấu hổ 2. Thật sao? Lâm Hiên kinh ngạc nhìn Thẩm Viêm Tiêu, đối với cái này rõ ràng so với mình nhỏ hơn rất nhiều cùng phòng, Lâm Hiên trong lòng nhưng lại có một phần khó mà nói nên lời tín nhiệm, hắn vẫn cảm thấy Thẩm Giác là cái người rất lợi hại, so Huyền Vũ thế gia Đường Nạp Trì lợi hại hơn. Lâm Hiên chi cho nên sẽ có dạng này hảo giác, hoàn toàn là bởi vì tại Thánh La Lan học viện thời điểm, Đường Nạp Trì thái độ đối với Thẩm Viêm Tiêu, thật sự là quá chân chó. Ân. Thẩm Viêm Tiêu nhẹ gật đầu. Lâm Hiên cảm tạ Thẩm Viêm Tiêu cắt ngôn, lại sợ mình quấy rầy Thẩm Viêm Tiêu nghỉ ngơi, cút ngay lập tức về trên giường của mình tiếp tục xem sách đi. Thẩm Viêm Tiêu kỳ thật tuyệt không mệt mỏi, ngoại trừ chú thuật bên trên một điểm tiêu hao bên ngoài, nàng căn bản không chút động thủ, đằng sau mấy ngày hoàn toàn là đang đánh xì dầu, lớn nhất hoạt động lượng đoán chừng liền là nhặt những cái kia huy chương. Trong lòng cất nghi vấn, Thẩm Viêm Tiêu thật sự là không thoải mái, hắn cũng lười tiếp tục suy nghĩ, dứt khoát trực tiếp đi ra lều vải, hướng phía Tề Hạ chỗ lều vải đi tới. Trụ sở bên trong, trước đó những cái kia tranh đấu không nghỉ tam đại phân viện các học sinh, khi nhìn đến Thẩm Viêm Tiêu lúc đi ra ánh mắt đều có chút cổ quái. Uy, tiểu tử này liền là cùng Tề Hạ bọn hắn một tổ cái kia may mắn. Cái nào đó học sinh chỉ vào Thẩm Viêm Tiêu hỏi hướng đồng bạn bên cạnh. Chính là nàng thôi, cũng không biết đi cái gì vận khí cất chó, thế mà có thể cùng ngũ đại thế gia bốn cái thiếu gia tổ đội, ta nghe nói tiểu tử này trên đường đi đến cái gì cũng không có làm. Đều là theo chân bốn người khác phía sau cái mông nhặt huy chương, ngươi không thấy được hắn trở về thời điểm trên thân treo đầy huy chương, ngươi cho rằng bằng một phế vật như vậy có thể lấy được nhiều như vậy huy chương. Còn không phải là bởi vì vận khí tốt, Tề Hạ bọn hắn đáng thương hắn mới phân cho nàng. Không ăn được nho thì nói nho xanh học sinh tâm lý rất cảm giác khó chịu. Ai, có ít người vận khí tốt, không phải chúng ta có thể so sánh, tiểu tử này giống như cùng Đường Nạp Trì là một cái túc xá. Không chừng là trong bóng tối cầu Đường Nạp Trì mới hôn đến trong đội ngũ đi, không phải ngươi nhìn nàng bộ kia nghèo kiết hủ lậu dạng, cũng xứng cùng ngũ đại thế gia người tại một đội ngũ bên trong. đối với Tề Hạ bọn hắn lần này thắng lợi trở về, những người khác chỉ có thể làm nhìn xem trông mà thèm, bọn hắn nhưng không có can đảm nói ngũ đại thế gia các thiếu gia nói xấu. Thế nhưng là Thẩm Viêm Tiêu lại khác biệt, hắn đối ngoại thân phận chỉ là Chu Tức thế gia phân gia thành viên, phân gia vốn là không được coi trọng, lại thêm Thẩm Viêm Tiêu cố ý nói xấu bộ dáng, mặc cũng mười phần một mạc, trong mắt người chung quanh tự nhiên là cái không quan trọng gì tiểu nhân vật. Mà dạng này tiểu nhân vật, thế mà ôm vào bốn đầu siêu cấp đùi, còn thu được những người khác tha thiết ước mơ huy trường, đây quả thực là không thể nhịn a. Có chút địa vị ti tiện người a, vì đạt tới mục đích có thể nói là không từ thủ đoạn, cái gì ăn nói khép nép, cái gì hạ lưu thủ đoạn sẽ không làm, đây cũng không phải là chúng ta có thể học được. Tranh chua trào phúng không có chút nào che giấu từ mấy cái học sinh trong miệng truyền ra. Bọn hắn căn bản tiểu lo lắng Thẩm Viêm Tiêu nghe được về sau sẽ như thế nào, chỉ bằng một cái dược tề sư phân viện tân sinh, niên kỷ lại nhỏ như vậy, có thể đem bọn hắn những thứ này hệ chiến đấu người làm sao dạng. Thẩm Viêm Tiêu nhìn không chớp mắt, từ những người kia bên người đi qua, phảng phất căn bản tiểu không nghe thấy những cái kia chua rụng răng trào phúng. Hắn thẳng đi tới Tề Hạ trước lều, đi vào. Nhìn, tiểu tử này khẳng định lại đi nịnh bợ Tề Hạ đi, thật sự là không muốn mặt. Mấy cái học sinh nhìn thấy hướng đi của nàng, lập tức không khách khí mắng. Trong lều vải, bầu không khí có chút cổ quái. Chương 178, tốt xấu hổ, 3. Thẩm Viêm Tiêu đứng tại lối vào, nhìn xem trong trướng đồng cái nào đó nửa thân trần mị thiếu niên, ngây ngẩn cả người. Tề Hạ đang thay quần áo, món kia tổn hại không chịu nổi trường bào màu tím đã bị hắn ném trên mặt đất. Hắn chính cầm một kiện mới tinh trường bảo chuẩn bị thay đổi, cái nào hiểu được, Thẩm Viêm Tiêu thế mà đột nhiên liền tiến đến. Chân chuồng thân trên bại lộ trong không khí, thuộc tại thiếu niên thon dài hình thể cũng không như trong tưởng tượng gầy yếu không chịu nổi, bằng phẳng bụng dưới căng đầy cơ bắp, rắn chắc nhưng lại không mất mỹ cảm. Thẩm Viêm Tiêu không phải lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân nửa thân trần thân thể, tại xã hội hiện đại, nhiều là hai tay để trần đánh banh nhiệt huyết thiếu niên, thế nhưng là đây là hắn sau khi trùng sinh, lần thứ nhất mắt thấy khác phái ra thịt. Trong lúc nhất thời, Thẩm Viêm Tiêu không biết muốn làm sao mở miệng. Tề Hạ cũng sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh, hắn liền khôi phục ngày xưa tiểu dung, ưu nhã ung dung đem trên tay quần áo thay đổi, sau đó liền giống một người không có chuyện gì đồng dạng, đi đến Thẩm Viêm Tiêu bên người, đưa tay vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Thế nào, hâm mộ? Tề Hạ có chút câu lên khỏe môi cười nói. Hâm mộ? Hâm mộ cái gì? Thẩm Viêm Tiêu nháy nháy con mắt, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Yên tâm, ngươi ngày sau chỉ phải thật tốt rèn luyện, cũng sẽ có. Tề Hạ cười nói. Cũng sẽ có. Thẩm Viêm Tiêu lập tức hiểu được, tình cảm người nào đó đem nàng ngu ngơ, xem như là đối người nào đó hoàn mỹ dáng người kinh diễm. Không cần. Thẩm Viêm Tiêu khỏe miệng có chút run rẩy, hắn một cái nữ hài tử nhà, muốn một thân khối cơ thịt làm cái gì, thành kim cương ba so sao. Tề Hạ nhíu mày. Ngươi cùng phòng đâu? Thẩm Viêm Tiêu quét một vòng lều vải, không có phát hiện những người khác. Còn ở bên ngoài tranh cãi đâu? Tề Hạ nhún nhún vai nói. Thật sự là quá có tình thú vị. Thẩm Viêm Tiêu thấy không có người bên ngoài, dứt khoát đi đến Tề Hạ bên giường đặt mông ngồi xuống, dù sao không có người biết hắn là nữ, hắn ngồi một chút nam nhân giường cũng không có cái gì không đúng. Ngươi hôm nay tại sao muốn nói như vậy? Thẩm Viêm Tiêu khai môn kiến sân hỏi. Thông minh như Tề Hạ, tự nhiên biết Thẩm Viêm Tiêu hỏi là chuyện gì. Làm sao không cao hứng bị nạp trì đoạt danh tiếng? Tề Hạ cười hỏi. Thẩm Viêm Tiêu lường hắn một cái. Ta có cần phải cùng một cái ngốc thiếu đoạt danh tiếng? Tề Hạ sửng sốt một chút, lúc này minh bạch trong miệng nàng cái kia ngốc thiếu chỉ là ai. Hảo hảo một cái huyền vũ thế gia thiếu gia, đặt vào tương lai tươi sáng cái khác phân viện không chọn, nhất định phải cùng chết dược tề sư phân viện, hắn không phải đầu óc có vấn đề. Thẩm Viêm Tiêu không chút nào keo kiệt tại đối đường nạp trì nhà rãnh. Tốt a. Tề Hạ bất đắc dĩ cười cười, sau đó nói. Ta chỉ là không muốn để cho người khác quá mức biết nói chúng ta nội tình thôi. Nói thế nào? Ngươi quên, chúng ta là một cái tiểu đoàn thể. Ta, Dương Tích, Nghiêm Vũ Thực Lực, Thánh La Lan học viện những người kia trên cơ bản đã biết đến 89 phần 10, nạp chi tại nhập học về sau tất nhiên sẽ trở thành trọng điểm quan sát đối tượng, mà ngươi là chúng ta huyễn linh bên trong, một cái duy nhất sẽ bị người coi nhẹ tồn tại, làm át chủ bài cũng tốt, chí ít bất luận về sau chúng ta gặp được sự tình gì. Đối thủ đều vô pháp hoàn toàn biết được chúng ta toàn bộ thực lực. Tồn tại cảm thấp cũng không phải là không phải chuyện tốt, rất nhiều tình huống dưới, dấu tài mới là vương đạo, chỉ tiếc bốn người bọn họ đã mất đi cơ hội như vậy. Làm ngũ đại thế gia thiếu gia, bọn hắn nhất định phải vì gia tộc vinh quang hiện ra hoàn mỹ nhất một mặt. Ta nhớ được ngươi lúc đó nói Huyễn Linh chỉ là các ngươi giết thời gian tổ chức mà thôi. Thẩm Viêm Tiêu có chút im lặng, làm sao hắn càng nghe càng cảm thấy cái này giống như là cái phi pháp tổ chức. Bọn hắn sẽ không thật muốn họa loạn học viện đi. Rất nhiều người đang hỏi nam chính là ai, ta hiện tại nói cho mọi người, nam chính đã xuất hiện, nhưng là đến tột cùng cái nào mới là, ta cũng không biết, muốn nhìn văn bên trong những hán tử này nhóm mình phát huy, ai kiểu như châu bò ai có thể ôm mỹ nhân về. Giống. Nhà ai hùng hài tử ném vỏ chuối, kéo ra ngoài đạn chết. Chương 179, trở về, 1. Tê Hạ khẽ cười một tiếng nói, ta không nói không phải. Vậy liền cáo chi, vì sao một cái giết thời gian tiểu đoàn đội, thế mà còn muốn làm ẩn giấu thực lực như thế cầu hết sự tình. Thẩm Viêm Tiêu trong lòng yên lặng nhả rãnh, nhưng lại không có tiếp tục cái đề tài này. Tê Hạ đánh bậy đánh bạ giúp nàng biến nguy thành an, hắn tự nhiên mừng rỡ thanh nhàn, hắn luôn cảm thấy Linh Việt trước đó tại trong lều vải hỏi vấn đề của bọn hắn có chút kỳ quái. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, Thẩm Viêm Tiêu quyết định tạm thời trước trung thực một đoạn thời gian, bằng quan sát mấy ngày mới quyết định. Làm một thần thâu, kỹ thuật cùng nhãn lực trọng yếu, nhưng là càng quan trọng hơn là quan sát nhập vi cẩn thận, nếu không phải như thế, hắn cũng không có khả năng ổn thỏa tổ chức đệ nhất thần thâu chi vị. Người tới đến cũng đúng lúc, mấy ngày nay đều không chút ăn được, đợi chút nữa ta đem những người khác kêu lên, chúng ta đi đánh bữa ăn ngon. Tề Hạ chỉnh lý tốt quần áo cười nói. Đường Nạp Trì vừa ngủ. Thẩm Viêm Tiêu rất hoài nghi Dương Tích cùng Nghiêm Vũ có phải hay không cũng đã nghỉ ngơi, Nghiêm Vũ thân thể nhìn cũng không tốt lắm, 7 ngày buôn ba mệt nhọc cũng đủ hắn chịu được. Vậy liền mặc kệ hắn. Hoàn toàn không có một chút chiến hữu tình Tề Hạ, trực tiếp đem Đường Nạp Trì đá ra kế hoạch của mình. Thẩm Viêm Tiêu vừa vặn cũng coi chút đói, đi theo Tề Hạ rời đi lều trại. Hai người vừa mới xuất hiện tại trú trong đất, liên tiếp tiếng nghị luận lập tức liền vang lên. Thấy không, Thẩm Giác cái kia đồ rác rưởi lại ôm lấy đùi, thật sự là không biết xấu hổ. Vừa về trụ sở liền ba kết Tề Hạ. Người ta cái này gọi có thấy xa, biết mình không có bản lĩnh gì, đương nhiên muốn đi tìm mấy đầu thô một điểm đùi. Kia thỏa thỏa chính là Tề Hạ cái này cái bắp đùi thô nhất. Cho cười, chúng ta Dương Tích đùi cũng không tỉ mỉ, bất quá Dương Tích trời sinh tính cao ngạo, không muốn lý có thể như vậy định bợ mặt hàng thôi. Ôi ôi ôi, các ngươi làm chúng ta Nghiêm Vũ là ăn chay. Một cái chân đỉnh hai người các ngươi. Liền các ngươi mục sư. Chúng ta kỵ sĩ mới. Ma pháp sư mới là vương đạo. Liên tiếp tiếng nghị luận cuối cùng biến thành ba nhà phân viện ganh đua so sánh cái nào hạng nhất đùi tương đối thô, vừa mới yên tĩnh điểm trụ sở lần nữa sôi trào lên. Ngược lại là cung thủ, kỵ sĩ cùng dược tề sư ba nhà phân viện học sinh bằng quan, nhưng là cái này cũng không trở ngại bọn hắn khinh bị Thẩm Viêm Tiêu ôm bắp đùi hành vi. Mấy tên cùng Thẩm Viêm Tiêu gặp thoáng qua dược tề sư phân viện học sinh, tại cùng nàng áp chế vai thời điểm còn tận lực lớn tiếng hừ vài tiếng. Lần này trắc nghiệm quan hệ đến bọn hắn chia lớp kết quả. Liền xem như không có gì sức chiến đấu dược tề sư các học sinh cũng đều muốn bằng vào đồng đội thực lực trèo lên trên, đáng tiếc vận khí của bọn hắn không có Thẩm Viêm Tiêu tốt, nhiều nhất làm cái mấy tấm huy chương liền đã vô cùng ghê gớm, chỉ riêng là nghĩ đến Thẩm Viêm Tiêu khi trở về một thân treo đầy huy chương vàng óng ánh bộ dáng, cũng đủ để cho tất cả dược tề sư phân viện học sinh cắn răng nghiến lợi. Bất quá chỉ là một cái tân sinh, thật không biết đi cái gì vận khí cất chó thế mà leo lên ngũ đại thế gia thiếu gia, nếu không phải ôm vào đùi. Bằng bản lãnh của nàng chỉ sợ sớm đã bị đào thải bị loại. Không muốn mặt. Một dược tề sư phân viện học sinh đi ngang qua thời điểm ngầm thầm mắng một câu. Thẩm Viêm Tiêu hít mắt, ngón tay có chút giật giật. Nhưng là rất nhanh hắn liền buông lòng xuống. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, bọn này hùng hài tử đều cho nàng chờ lấy. Sớm muộn hắn muốn đem đám người kia đồ lót đều cho trộm trở về, treo ở Thánh La Lan học viện bên trong đón gió tung bay. Thẩm Viêm Tiêu thở ra một hơi, không phát ra gì, đi theo Tề Hạ từ trước mặt mọi người rời đi. Chương 180, trở về, 2. Tề Hạ cùng Thẩm Viêm Tiêu hai người gọi lên Dương Tích cùng Nghiêm Vũ, tại trụ sở bên trong vơ vét không ít ăn ngon uống sướng bữa ăn ngon, về phần cái nào đó còn đang trong giấc mộng người, thì hoàn toàn không có bốn người không hề để tâm, thẳng đến nửa đêm Đường Nạp Trì rốt cục ngủ đủ tỉnh lại, nghĩ đến cùng Tề Hạ bọn hắn đi tìm một chút ăn thời điểm, mới phát hiện bốn tên hôn đàn này, đã sớm tại hắn lúc ngủ ăn uống no đủ, mà lại phi thường vô sỉ là... Bốn tên hỗn đả này thế mà một miếng ăn cũng không cho hắn lưu, đến mức Đường Nạp Trì chỉ có thể buồn bực chạy tới gặm màn đầu. Kéo dài 7 ngày trắc nghiệm oanh oanh liệt liệt kết thúc, tất cả học sinh tại trụ sở bên trong lại làm một ngày tu chỉnh, tại sáng sớm hôm sau, leo lên trở về Thánh La Lan học viện xe ngựa. Tại giã ngoại ngây người thật lâu các học sinh, tại trở lại Thánh La Lan học viện về sau, lập tức một đầu đâm vào mình đã lâu ký túc xá. Lần này trắc nghiệm thành tích thì sẽ ở 3 ngày sau công bố ra, trước lúc này 3 ngày. Toàn bộ làm như là cho các học sinh nghỉ. Thẩm Viêm Tiêu cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này ngồi xổm ở trong túc xá, ôm quyển kia sách ra dê cùng chết, chỉ là phía trên học tập hai cái tổ hợp chú thuật liền có lớn như thế hiệu quả, không biết nếu như nhiều học một điểm sẽ cỡ nào bưu hãn. Mà chống rông thuật sĩ tháp lâu cũng nên đón một vị trọng lượng cấp khách nhân. Trông giữ thuật sĩ tháp lâu lão giả nhíu mày nhìn xem không mời mà tới Âu Dương Hoàn Vũ, mấy ngày nay đến kỳ quái, vị này một ngày trăm công ngàn việc viện trưởng đại nhân thế mà trong vòng một tháng quang lâm hai lần, đạo này thật sự là ly kỳ vô cùng. Ngươi lại tới làm cái gì? Lão giả không khách khí mở miệng. Âu Dương Hoàn Vũ sớm đã thành thói quen lão giả khẩu khí, cũng không thèm để ý, hắn nhìn chung quanh bị bảo tồn mười phần hoàn hảo thư tịch, cười nói, năm nay chia lớp khảo thí vừa mới kết thúc. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lão giả tức giận hừ hừ, thuật sĩ phân viện bao nhiêu năm không có học sinh. Cái gì chia lớp trắc nghiệm, đã sớm cùng hắn không có quan hệ. Ta hai ngày trước tiếp vào cái tin tức, ngược lại là thú vị, cho nên nghĩ đến cùng ngươi nói một chút. Âu Dương Hoàn Vũ không nhúc nhích chút nào nói. Không hứng thú nghe. Chớ nóng vội cự tuyệt, ta tin tưởng tin tức này ngươi sẽ có hứng thú. Âu Dương Hoàn Vũ thẳng ở một bên trên ghế nhỏ ngồi xuống, hai tay giao ác ở trước ngực, nhìn xem lão giả. Có chuyện mau nói, ta không có thời gian cùng ngươi viện trưởng này nói chuyện phiếm. Nếu như không phải bây giờ ăn nhờ ở đậu, hắn căn bản lười nhác gặp Âu Dương Hoàn Vũ mặt. Lần này trắc nghiệm trong lúc đó, ma pháp sư phân viện đạo sư phát hiện một chút chuyện kỳ quái, có hai học viên trong thân thể xuất hiện có ăn mòn tính ma lực mạnh vỡ. Âu Dương Hoàn Vũ nói. Lão giả nguyên bản không nhịn được biểu lộ lập tức xuất hiện một tia biến hóa, thế nhưng là rất nhanh hắn liền đem nội tâm ba động ép xuống. Vậy thì thế nào? Thế nào? Âu Dương Hoàn Vũ nhíu mày nói, chỉ có thuật sĩ chú thuật mới có thể trên cơ thể người bên trong lưu lại ăn mòn tính ma lực mạnh vỡ. Rất rõ ràng tại lần khảo nghiệm này học sinh bên trong có một thuật sĩ, hắn tiềm phục tại học sinh bên trong đối những học sinh khác động thủ, ngươi nói ta nên xử lý như thế nào mới tốt. Ngươi phải biết, hiện tại ma pháp sư phân viện những đạo sư kia nhóm đều như giống như chim sợ ná, dồn hết sức lực muốn đem tên thuật sĩ kia tìm ra, thuật sĩ những năm này tại mọi người trong lòng hình tượng ngươi hẳn là minh bạch vô cùng, cũng hẳn là minh bạch nếu như cái kia học sinh bị tìm ra hậu quả là cái gì. Thuật sĩ tại quang mang đại lục danh tiếng có thể nói là kém tới cực điểm. Bất kỳ cái gì một tơ một hào liên quan tới thuật sĩ gió thổi cỏ lay đều sẽ dẫn tới những người khác giật mình. Chương 181, trở về, 3. Tuy nói Thánh La Lan học viện bên trong một mực giữ thuật sĩ phân viện tấm chiêu bài này, nhưng là tại những học sinh khác cùng đạo sư trong lòng, thuật sĩ sớm liền đã trở thành toàn dân công địch. Mà tên thuật sĩ kia lại tại trong khảo nghiệm động thủ tập kích những học sinh khác, lấy những người khác đối thuật sĩ đối địch cảm xúc, chỉ sợ cái kia học sinh một khi bị tìm ra, ngay lập tức sẽ bị khu trục ra Thánh La Lan học viện. Lão giả đối đây hết thảy đều rất rõ ràng. Hừ, ta liền biết các ngươi đám người này không có một cái đồ tốt, nếu là khảo thí, tự nhiên là đều bằng bản sự, kia hai cái học sinh nhất định là mình không có bản lãnh mới sẽ trúng chiêu, chuyện này chỉ có thể nói bọn hắn căn bản không phải là thuật sĩ đối thủ. Lão giả đối Âu Dương Hoàn Vũ cũng không có bất kỳ khẩn trương gì, ngược lại rất là đắc ý, nếu như Âu Dương Hoàn Vũ biết cái kia học sinh là ai, hiện tại liền sẽ không chạy tới cùng mình nói nhảm. Hắn bây giờ cùng chính mình nói nhiều như vậy, bất quá là bởi vì bản thân hắn cũng không tìm ra manh mối. Thật sao? Kiếm sĩ phân viện bây giờ hạng nhất, không có bản lãnh. Âu Dương Hoàn Vũ khẽ cười nói. Lão giả lông mày chớp chớp. Kiếm sĩ phân viện hạng nhất Tào Húc cùng một tên khác học sinh bị tổ hợp chú thuật bên trong chế huyễn không chế, mơ hồ ném đi đội viên tất cả huy chương, còn bị mất ba bình dược tề. Theo ta được biết, chế huyễn loại tổ hợp này chú thuật mặc dù đẳng cấp không cao, nhưng là quang minh đại lục này phía trên, sẽ chế huyễn thuật sĩ cũng không có mấy cái. Âu Dương Hoàn Vũ nhìn chằm chằm lão giả trên mặt biểu lộ nói. Cái này có quan hệ gì với ta? Còn không biết xấu hổ nói là hạng nhất, thế mà cứ như vậy bị chú thuật khống chế, ta nhìn thủ hạ ngươi mấy cái kia phân viện căn bản chính là một đám rác rưởi. Lão giả khó chịu hừ hừ nói. Có lẽ vậy, bất quá bây giờ rất nhiều đạo sư đều tại kiêng kỵ thuật kia sĩ vấn đề, ta bản nghĩ nhìn người nọ một chút có phải hay không có liên hệ với ngươi, nếu có quan hệ, hoặc là thuật sĩ phân viện sẽ nên đón vị thứ nhất học sinh, thế nhưng là ngươi đã không biết. Quên đi, người kia có lẽ căn bản cũng không phải là học viện chúng ta người, tới đây chỉ sợ là mục đích gì khác, vì cam đoan học viện an toàn, ta chỉ sợ muốn hạ lệnh truy tra chuyện này. Từ đầu đến cuối không chiếm được lão giả chính diện đáp lại, Âu Dương Hoàn Vũ có chút bất đắc dĩ. Tùy ngươi. Lão giả khó chơi, quay đầu tiếp tục chỉnh lý trên bàn thư tịch. Kia sẽ không quấy rầy. Âu Dương Hoàn Vũ cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp rời đi thuật sĩ tháp lâu. Thẳng đến Âu Dương Hoàn Vũ rời đi thuật sĩ tháp lâu về sau, lão giả lúc này mới từ một đống thư tịch bên trong ngẩng đầu lên, mà trên mặt hắn biểu lộ, cũng đã sớm từ chẳng thèm ngó tới biến thành mừng rỡ không thôi. Đã học được chế huyễn rồi. Hảo tiểu tử, quả nhiên có thiên phú. Chính như Âu Dương Hoàn Vũ nói, toàn bộ quang mang đại lục, hiện tại sẽ còn chế huyễn cái này tổ hợp chú thuật, chỉ sợ chỉ có hắn, mà hắn đã nhiều năm không có bước ra Thánh La Lan học viện một bước, người bên ngoài căn bản không có khả năng học được chế huyễn. mà khả năng duy nhất liền là cái kia lấy đi sách già dề tiểu gia hỏa. Lão giả nhớ rõ, một tháng trước tên tiểu quỷ kia lật xem vẫn là một chút nhập môn thư tịch, thế nhưng là mới ngắn ngủi một tháng, thế mà liền có thể sử dụng cấp 4 tổ hợp chú thuật chế huyễn rồi. Cái này là bực nào thiên phú? Lão giả biết rõ tổ hợp chú thuật khó khăn, ban sơ hắn cũng không nghĩ tới cái kia lấy đi sách già dề tiểu quỷ sẽ trong thời gian ngắn như vậy liền tiếp xúc tổ hợp chú thuật, thế nhưng là bây giờ xem ra, ngược lại là hắn xem thường hắn. Cho giỏi hơn thầy, tiểu gia hỏa quả nhiên không có cô phụ ta lão gia hỏa này khổ tâm, làm tốt, làm tốt. Lão giả trong hai mắt tràn đầy kích động. Chương 182, bao che khuyết điểm, 1. Lão giả kích động một lát, lập tức tỉnh táo lại, Âu Dương Hoàn Vũ còn quanh quẩn ở bên tai, hắn tuyệt không hoài nghi Âu Dương Hoàn Vũ có thể hay không dựa theo lời nói bên trong nói tới đuổi theo cha người học sinh kia sự tình. Lấy Âu Dương Hoàn Vũ cổ tay, muốn tìm được người học sinh kia, chỉ sợ không cần quá nhiều khí lực. Thế nhưng là đứa bé kia một khi bại lộ. Lão giả nhìn xem ngoài cửa mở tối chân trời, lo lắng. Bây giờ Quang Minh Đại Lục đã không phải ngày xưa Quang Minh Đại Lục, tại mảnh này trên đường lớn, thuật sĩ con đường quá long đong. Nắm chặt lại nắm đấm, lão giả hít sâu một hơi, ở trong lòng làm kế tiếp quyết định. Nam tại ký túc xá trên giường Thẩm Viêm Tiêu cũng không biết, một trận hướng về phía hắn mà đến sự kiện, chính từng bước tới gần. Trắc nghiệm thành tích tại ngày thứ 3 công bố ra. Thánh La Lan học viện tất cả học sinh đều tại một buổi sáng sớm cảm nhận được trên quảng trường, chen chúc tại cột công cáo trước cha nhìn thành tích của mình cùng muốn phân đến lớp. Đường Nạp Trì kéo lấy Thẩm Viêm Tiêu xông mở trùng điệp trở ngại, rốt cục giết tới dược tề sư phân viện cột công cáo trước, Đường Nạp Trì lập tức liền ở phía trên tìm tới chính mình cùng tên Thẩm Viêm Tiêu, hào không ngoài suy đoán, hai người bọn họ đều lần này trắc nghiệm chi ở bên trong lấy được cực cao điểm số, chuyện đương nhiên bị phân đến dược tề sư phân viện mùa thu thu nhận học sinh từ ban. Mà để Đường Nạp Trì kích động chính là, tại lần này tân sinh thành tích bên trong, Thẩm Giác hai chữ bị cao cao viết tại chỗ có danh tự trên cùng, điểm số cũng là hung hãn để cho người đỏ mắt. Tiểu Giác, ngươi là đệ nhất, ngươi là hạng nhất. Đường Nạp Trì kinh hỉ vạn phần ngăn đón Thẩm Viêm Tiêu bả vai, cao hứng bừng bừng bộ dáng tựa như là chính hắn được độc đắc đồng dạng. Mà tại Đường Nạp Trì một tiếng kinh hô về sau, nguyên bản ồn ào cột công cáo trước, đột nhiên trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt rơi vào Thẩm Viêm Tiêu trên thân. Hâm mộ, ghen ghét, nghi hoặc, hoài nghi, khinh miệt, khinh thường. Chúng nhiều vẻ phức tạp không chút nào che giấu biểu lộ tại mỗi một cái học sinh trong mắt, những học sinh này có chút cũng không có tại trụ sở bên trong gặp được Thẩm Viêm Tiêu, bọn hắn bây giờ đều là lần đầu tiên nhìn thấy bọn hắn lần này hạng nhất. Đứng tại thân hình cao lớn Đường Nạp Trì bên người, Thẩm Viêm Tiêu nguyên bản liền mười phần nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lộ ra càng thêm nhỏ bé. Bình thường không có gì lạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có mỉm cười, bởi vì Đường Nạp Trì lay động hắn hơi khẽ to mày. Chính là nàng. Một đám tân sinh tụ cùng một chỗ, nhìn xem cái này không có chút nào đặc điểm hạng nhất. Tân sinh không hề giống lao sinh tiêu ngạo như vậy làm cản, bọn hắn không dám trắng trợn đối Thẩm Viêm Tiêu biểu hiện ra địch ý, thế nhưng là tại trụ sở thời điểm bọn hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít nghe được không ít liên quan tới Thẩm Giác truyền ôn. Nghe đồn rằng, Thẩm Giác là cái không bản lãnh chút nào ngu xuẩn, chỉ là thiện ở Azure Ninh Hot. Định bợ ngũ đại thế gia thiếu gia, mới đến thành tích như vậy. Mà bây giờ, những học sinh mới chính mắt thấy trong truyền thuyết gia hỏa, cũng cảm thấy như trong truyền thuyết đồng dạng. Bình thường không có gì lạ tới cực điểm, căn bản chính là một cái chạm tại trong đám người cũng sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý gia hỏa, mà lại tuổi của nàng nhìn rất nhỏ, cùng phần lớn đã tuổi tròn 15 tuổi học sinh so ra, 13 tuổi thật sự là nhỏ một chút, lại thêm bộ kia yếu liêu đón gió thể cốt, thực sự không thể để cho người đem hắn liên tưởng thành cái gì nhân vật lợi hại. Ngược lại là đứng tại bên người nàng Đường Nạp Trì, anh tuấn cao lớn, lại là huyền vũ thế gia thiếu gia, mọi người thấy thế nào tên thứ nhất này đều không nên là như thế cái tiểu bất điểm. Chương 183, bao che khuyết điểm, 2. Xem chừng, cùng nghe đồn không sai biệt lắm, tiểu tử này khẳng định là định bợ Đường Nạp Trì bọn hắn, mới bỏ lên trên vị trí này. Theo bản năng, tất cả tân sinh đều chán ghét lui về phía sau một bước. Bọn hắn tự xưng là thanh cao, mới khinh thường làm chân chó của người khác. Thẩm Viêm Tiêu là bực nào tâm tư cẩn thận, sớm tại Đường Nạp Trì mở miệng thời điểm, hắn liền biết mình lại muốn nằm thương, nhưng là nhìn lấy chu vi những cái kia khinh bỉ ánh mắt của nàng không khỏi lạnh một phần. Loại ánh mắt này hắn đến cỡ nào quen thuộc, năm đó còn là hắn tuổi nhỏ lưu lạc đầu đường thời điểm, đi trên đường bốn phía người đi đường một là sẽ dùng dạng này chẳng thèm ngó tới ánh mắt nhìn xem hắn, phảng phất nàng tồn tại điếm ô không khí đồng dạng. Nhưng mà, đương hắn trở thành đệ nhất thế giới thần thâu về sau. Hắn liền mười phần vui với nhìn thấy loại này tự cho là thành cao ngớ ngẩn, lộ ra hoảng sợ cầu xin tha thứ ánh mắt. Một ngày nào đó, hắn sẽ để cho thế giới này ảnh hình người đã từng như thế, không dám tiếp tục dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng. Thẩm Viêm Tiêu trầm mặc để những học sinh mới càng thêm không kiêng nể gì cả, bọn hắn bắt đầu nhỏ giọng nghị luận Thẩm Viêm Tiêu đủ loại hành vi, từ tấm kia bề ngoài xấu xí khuôn mặt nhỏ, đến kia gầy yếu không chịu nổi thân thể, liền ngay cả trên người trang sức đều sẽ bị bọn hắn lấy ra xem thường một phen. Những cái kia xì xào bàn tán dần dần phóng đại, chuyển đến Đường Nạp Trì trong hai. Đường Nạp Trì cau mày, một tay lấy Thẩm Viêm Tiêu ngăn ở trước người mình, ánh mắt sắc bén trừng mắt đám kia tân sinh, không vui nói, lại nói lung tung tiểu giác nói xấu, có tin ta hay không rút đầu lưỡi của các ngươi. Một đám tân sinh căn bản không nghĩ tới thân là Huyền Vũ thế gia thiếu gia Đường Nạp Trì sẽ động thân giữ gìn một cái vô danh tiểu tốt, bọn hắn vốn cho rằng Thẩm Viêm Tiêu sự tình ngũ đại thế gia tùy tùng. Đừng nhìn Đường Nạp Trì ngày bình thường cười đùa tí từng không có đứng đắn, thế nhưng là khi hắn kéo căng lên mặt lúc, một cỗ vô hình khí thế liền bao phủ tại tất cả tân sinh bốn phía, bọn hắn từng cái thật chặt ngậm miệng lại, không còn dám nói nhiều một câu. Đường Nạp Trì con mắt sắc bén như cùng một con hùng ứng, phảng phất sẽ tại một giây sau đem bọn hắn xé rách. Không người nào dám ở thời điểm này khiêu khích ngũ đại thế gia uy nghiêm, từng cái như chim sợ cảnh cong, nhanh chóng từ cột công cao trước tản ra. Không cần thiết cùng đám người này so đo. Thẩm Viêm Tiêu dở khóc dở cười nhìn xem Đường Nạp Trì tuấn giật bên mặt, dù nhưng cái này hai hàng ngày bình thường nhìn đầu chứa nước, lại không nghĩ rằng nghiêm túc thế mà như thế có khí thế. Đường Nạp Trì tại mọi người sau khi đi, lập tức liền khôi phục trong ngày thường cả lơ phất phơ bộ dáng, hắn hướng về phía đám kia tân sinh bóng lưng hừ một tiếng nói, ngươi ngược lại là tốt tính tình, từ lấy bọn hắn như thế phỉ báng ngươi. Tại Đường Nạp Trì trong ấn tượng, Thẩm Viêm Tiêu tính tình luôn luôn rất tốt thân cận, cũng chưa từng gặp nàng từng có cái gì không vui. Nói tóm lại liền là cái lạ người tốt đồng dạng cá tính, dạng này tính tình thả đối với người khác trên thân coi như xong, thế nhưng là Thẩm Giác thế nhưng là hắn bảo bọc người, sao có thể cho phép những người khác như thế khi dễ. Không phải đâu. Ta còn có thể nhảy dựng lên cùng bọn hắn đánh. Thẩm Viêm Tiêu cười nói. Đường Nạp Trì hừ một tiếng, lập tức thần sắc có chút phức tạp nhìn xem Thẩm Viêm Tiêu, có chút chần chờ nói, đều là ta không tốt, đoạt ngươi công lao. Kia giải dược rõ ràng là ngươi phối trí ra, thế nhưng lại bị ta cho đỉnh. Nếu không phải ngươi phối trí ra giải dược, chúng ta làm sao có thể lần này trắc nghiệm bên trong lấy được dạng này thành tích tốt, không chừng đêm hôm đó chúng ta liền bị ép đào thải ra khỏi cục. Đối với mình đỉnh giải dược công lao một chuyện, Đường Nạp Trì trong lòng vẫn luôn có chút băn khoăn, tề hạ tâm tư hắn tự nhiên giải, cho nên mới sẽ tại ngày đó trực tiếp tiếp nhận tề hạ. Chương 184, bao che khuyết điểm, 3. Không cần phải nhắc tới trước thương lượng, liền có thể tùy cơ ứng biến. Cái này cũng là bọn hắn mấy người cho tới nay ăn ý thế nhưng là bọn hắn lại không để ý đến một vấn đề, chuyện này quan hệ đến Thẩm Viêm Tiêu, cái này không có bọn hắn bối cảnh hùng hậu tiểu gia hỏa, không hề giống bọn hắn như vậy không hề cố kỵ, những người khác càng là đối với hắn không thêm ngôn từ. Mình một nhóm người lần này tự tiện quyết định, lại làm cho Thẩm Viêm Tiêu trên lưng ôm đùi tội danh, ai sẽ nghĩ ra được, nếu như không phải là bởi vì Thẩm Viêm Tiêu kịp thời đưa tới giải dược, chỉ sợ bọn họ bốn cái ngũ đại thế gia thiếu gia. Lần này trắc nghiệm về sau đều muốn tập thể lăn đến đỏ ban đi, chỗ đó còn có thể tiếp tục lưu lại từ ban. Nghe thấy những người kia đối Thẩm Viêm Tiêu nghị luận, Đường Nạp Trì trong lòng như là bị kim đâm đồng dạng, hắn mặc dù phóng đãng không bị trói buộc, lại không nghĩ liên lụy mình coi trọng đồng bạn. Nếu không, ta lát nữa cùng ba người bọn hắn thương lượng một chút, đem giải dược sự tình cùng đạo sư giải thích một chút, dạng này bọn hắn cũng không dám xem nhẹ ngươi. Đường Nạp Trì càng nghĩ càng thấy được bản thân không nên đỉnh Thẩm Viêm Tiêu công lao. Tiểu tử này rõ ràng liền là cái dược tề học thiên tài, chỉ có những cái kia không có mắt ngu xuẩn mới có thể xem nàng như làm phế vật. Thẩm Viêm Tiêu nghe xong Đường Nạp Trì muốn đi giải thích giải dược sự tình, lập tức liền không bình tĩnh, hắn lập tức lắc lắc đầu nói, không cần, dạng này rất tốt, ta không thích phiền phức, lại nói ánh mắt của người khác, ta cần gì phải để ý. Nói đùa cái gì, hắn trước đó đã cảm thấy cái kia gọi Linh Việt đạo sư đối với mình sinh ra hoài nghi, thật vất vả bị tề hạ cùng Đường Nạp Trì lừa gạt tới. Lúc này Đường Nạp Trì muốn chạy đi qua giải thích, chỉ sợ mình chắc là phải bị đương làm tiểu thâu bắt lại. Mà lại hắn cũng thật sự là không có cách nào giải thích là thế nào đem giải dược thu vào tay. Ngươi thật nghĩ như vậy? Đường Nạp Trì không xác định hỏi. Đúng. Thẩm Viêm Tiêu kiên định gật đầu. Đường Nạp Trì thở dài, thô bạo vướt vướt Thẩm Viêm Tiêu đầu, cười nói, ngươi tiểu tử này thật sự là tốt tính tình, thiên phú tốt như vậy thế mà quen thuộc che giấu, thế mà cam nguyện bị người hiểu lầm. Cũng không muốn nói cho người bên ngoài ngươi nhưng thật ra là cái dược tề học thiên tài. Bực này vô dục vô cầu là bực nào đáng ngưỡng mộ, có lẽ cũng chính bởi vì Thẩm Giác đối dược tề học chuyên tâm, không cầu danh lợi, mới có thể thu hoạch được thành tựu như thế a. Đường Nạp Tử không khỏi ngầm thầm bội phục Thẩm Viêm Tiêu lòng dạ. Nhưng mà Thẩm Viêm Tiêu lại là có khổ khó nói, hắn cũng nghĩ không thông, Đường Nạp Trì từ nơi nào nhìn ra được hắn cao như vậy gió sáng tiết, lại làm thế nào thấy được mình tại dược tề học bên trên thiên phú cường đại rồi. Hắn hiện tại liền ngay cả đơn giản nhất dược tề cũng không quá sẽ phối trí. Cái này hiểu lầm, thật đúng là lớn đến khủng khiếp. Hai người đều mang tâm tư, lại nghe được tập hợp thanh âm, trên quảng trường tất cả học sinh, tất cả tập hợp đến trước đài cao. Đường Nạp Trì đem Thẩm Viêm Tiêu kéo tới, trong đám người tìm được đã tụ cùng một chỗ Tề Hạ, Dương Tích cùng Nghiêm Vũ ba người. Thế nào? Đường Nạp Trì cười hì hì hỏi hướng Tề Hạ bọn người. Vẫn là như cũ, Tử Ban. Tề Hạ nhún nhún vai, ba người bọn họ thành tích một sớm đã bị người truyền đến bọn hắn trong thai, bọn hắn căn bản không cần tự mình đi nhìn. Hắc hắc, ta cùng Tiểu Giác cũng là Tử Ban. Đường Nạp Trì cười nói. Hẳn là. Tề Hạ nhìn xem bị Đường Nạp Trì ngăn đón bả vai Thẩm Viêm Tiêu, khỏe miệng mang theo ý cười. Ta nghe được một chút không tốt nghe đồn, ngươi không có vấn đề a? Tề Hạ hỏi. Thẩm Viêm Tiêu tự nhiên biết hắn nghe được là cái gì, hắn lắc đầu. Đối với nam chính chi tranh, mọi người có thể nhiều hơn tiến hành suy đoán, đến lúc đó mọi người liền biết. Trước mắt cung cấp cho mọi người mấy cái vai trò lấy cung cấp phỏng đoán, Tu, Thẩm Tư Vũ, Tề Hạ, Đường Nạp Trì, Dương Tích, Nghiêm Vũ. Tác giả ngươi đủ rồi. Ngươi đây là đem nữ chính tiếp xúc qua chính diện nam tính nhân vật đều đẩy ra ngoài lưu ý vòng sao. Chương 185, Bát Thuật Sĩ, 1. Trên đài cao, Âu Dương Hoàn Vũ chậm rãi đi tới, ồn ào quảng trường lập tức trở nên yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều tập trung vào cái này học viện nhất có quyền uy trên thân người. Lần này trắc nghiệm, mọi người làm đều rất tốt, hy vọng các ngươi trong tương lai trong một năm có thể tại từng cái lĩnh vực bên trên lấy được càng bước tiến dài. Âu Dương Hoàn Vũ vẫn nhìn phía dưới các học sinh, mang trên mặt ôn hòa mà uy nghiêm ý cười. Bất quá, lần này trắc nghiệm bên trong lại xuất hiện một cái ngoài ý muốn, bởi vì dạng này một cái ngoài ý muốn, có chút học sinh cũng không có lấy được lý tưởng thành tích. Âu Dương Hoàn Vũ để phía dưới các học sinh một mảnh xôn xao. Lần này trắc nghiệm có thể nói là sử thượng nhất hô cha, bởi vì ức chế dược tề nguyên nhân rất nhiều học sinh đều không có có thể phát huy ra chân chính bản lĩnh liền bị trực tiếp đào thải ra khỏi cục, trong đó thuộc về Tào Húc, mạnh nhất hàng chi đội ngũ kia bại thảm thiết nhất. Âu Dương Hoàn Vũ lại tại bây giờ nói trong khảo nghiệm xuất hiện ngoài ý muốn. Cái gì ngoài ý muốn? Thẩm Viêm Tiêu đứng tại Tề Hạ bằng bên người thân khẽ như mày, hắn có loại dự cảm xấu. Lần này vốn là từ ma pháp sư, dược tề sư, kiếm sĩ, mục sư, cung thủ cùng kỵ sĩ 6 cái phân viện phối hợp tập thể trắc nghiệm, nhưng là lần này trắc nghiệm bên trong, chúng ta lại ngoài ý muốn phát hiện không thuộc về cái này 6 chỗ phân viện người. Âu Dương Hoàn Vũ nụ cười trên mặt rút đi, ánh mắt sắc bén nhìn xem các học sinh, nghiêm túc nói. Tại trắc nghiệm bên trong, đám đạo sư phát hiện tại 2 tên học sinh thể lực còn có mang theo ăn mòn tính ma lực mảnh vỡ, mà mọi người đều biết, mang theo ăn mòn tính ma lực chỉ có thuật sĩ chú thuật mới có thể xuất hiện. Có một thuật sĩ, tại lần này trắc nghiệm bên trong giả mạo cái khác phân viện học sinh, đồng thời sử dụng chú thuật, công kích người khác. Thuật sĩ? Học viện chúng ta bên trong lại có thuật sĩ? Trời ạ, chuyện này quá đáng sợ, người kia sẽ không công kích chúng ta a? Chẳng lẽ nói Tào Húc bọn hắn liền là bị thuật kia sĩ công kích? Mới có thể bị đào thải bị loại. Âu Dương Hoàn Vũ lập tức đưa tới các học sinh kinh hoàng, bọn hắn nguyên bản liền đối thuật sĩ rất là mâu thuẫn, hiện nay dạng này một nhân vật nguy hiểm thế mà liền giấu ở bên cạnh họ, mà lại đã công kích 2 cái học sinh, thì còn đến đâu. Quang Minh Đại Lục trải qua thời gian dài đối thuật sĩ yêu ma hóa, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều đối thuật sĩ sinh ra sợ hãi cực độ. Thẩm Viêm Tiêu cắn răng, hắn rốt cuộc minh bạch Linh Việt ngày đó vì sao lại hỏi như vậy, nguyên lai bọn hắn đã phát hiện mình tồn tại. Chỉ là hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chú thuật thế mà lại tại người thân thể bên trong lưu lại ma lực mảnh vỡ, đối với thuật sĩ không hiểu rõ, để hắn bị thiệt lớn. Bên hai đều là một ít học sinh đối thuật sĩ sợ hãi, Thẩm Viêm Tiêu hít mắt, đám người này đối thuật sĩ sợ hãi rõ ràng, Âu Dương Hoàn Vũ hiện tại đem việc này nói ra chỉ sợ sẽ không như vậy coi như thôi. Chính như Thẩm Viêm Tiêu dự liệu đồng dạng, Âu Dương Hoàn Vũ rất nhanh liền mở miệng nói, người này cách làm, uy hiếp đến an toàn của các học sinh khác, vì đem người này tìm ra. Chúng ta đem đối Thánh La Lan học viện tất cả học sinh tiến hành kiểm tra, hy vọng mọi người có thể phối hợp. Các học sinh nghe được viện trưởng muốn đem tên thuật sĩ kia tìm ra, đều nhẹ nhàng thở ra, ai cũng không hy vọng bên cạnh mình đụng tới cái nhân vật nguy hiểm như vậy. Bọn hắn đối thuật sĩ hoàn toàn không biết gì cả, duy nhất hiểu rõ liền là người nhà thường xuyên nâng lên những cái kia lợi dụng chú thuật tiến hành tàn nhẫn cấm thuật nghiên cứu thuật sĩ. Vì một cái thuật sĩ, lao sư động chúng như vậy, thật đúng là khoa trương. Tê Hạ nhìn xem kích động đám người, cảm thấy có chút không thú vị. Chương 186, Bát Thuật Sĩ, 2. Quang Minh Đại Lục đối thuật sĩ chèn ép quá nghiêm trọng, ta cũng không tin một cái thuật sĩ sẽ đáng sợ đến cỡ nào, thuật sĩ không phải cũng là ma pháp một mạch sao? Làm sao cùng là ma pháp một mạch ma pháp sư cùng mục sư ngược lại là rất nổi tiếng. Đường Nạp Trì hai tay khoanh ở sau, đối với Âu Dương Hoàn Vũ cách làm rất là không hiểu. Hết thảy đều là bởi vì nhiều năm trước đó, lúc ấy Quang Minh Đại Lục Tam Đại Thuật Sĩ bên trong hai cái, phản bội Quang Minh giáo nghĩa, lợi dụng người sống tiến hành cấm thuật khai phát. Nghiêm Vũ nhíu nhíu mày, hắn đối thuật sĩ mặc dù không có cái gì để ý, nhưng là đối đoạn lịch sử kia lại có chút chán ghét. A Vũ, năm đó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nhà các ngươi hẳn là có ghi chép đi. Đường Nạp Chí hỏi. Bạch Hổ Thế Gia nhiều năm trước tới nay lấy chữa trị chi thuật nổi danh trên đời, bọn hắn biết rất nhiều thường nhân không biết sự tình. Nghiêm Vũ do dự một lát mới chậm rãi nói, biết một chút, năm đó thuật sĩ một mạch giống như ma pháp sư rất thụ tôn sùng, tại trong Long Hiên Đế Quốc cũng có rất nhiều người học tập chú thuật lực lượng mặc dù không muốn ma pháp sư đồng dạng trong nháy mắt liền có thể thể hiện ra cường đại lực sát thương, nhưng là nó đặc thù tác dụng lại rất thụ một vài gia tộc lớn cùng hoàng thất tôn sùng. Ta nghe nói thuật sĩ chú thuật có rất nhiều đều là âm người. Đường Nạp Chỉ nhíu mày. Nghiêm Vũ gật gật đầu. Không sai, nếu như nói ma pháp sư là nhân thể pháo đài, như vậy thuật sĩ liền là có thể khiến người ta tại vô thanh vô tức mất mạng khí độc. Không có người biết thuật sĩ sẽ từ lúc nào xuất thủ, cho nên bất luận là quân đội vẫn là tư nhân ám vệ, đều có đại lượng thuật sĩ, bọn hắn thường xuyên sẽ đi làm một chút âm thầm sự tình. Có thể nói, thuật sĩ từ ban đầu danh tiếng liền chẳng ra sao cả, loại này để cho người ta khó lòng phòng bị nghề nghiệp, một lần để rất nhiều người đau đầu. Ngươi nói cấm thuật lại là chuyện gì xảy ra? Đường Nạp Chỉ giống cái hiếu kỳ bảo bảo một mực đặt câu hỏi. Cụ thể ta không rõ ràng, nhưng là tựa như là kia hai cái thuật sĩ bắt một nhóm Quang Minh Đại Lục cường giả, ý đồ dùng thân thể bọn họ bên trong đấu khí cùng ma pháp làm những gì. Nghiêm Vũ đối với cái này cũng không phải hiểu rất rõ, hắn mặc dù là Bạch Hổ Thế Gia thiếu gia, nhưng là rất nhiều thứ chỉ có trở thành gia chủ về sau mới có thể thực sự tiếp xúc đến. Một đám lao ngoan cố, thuật sĩ có tốt có xấu, chẳng lẽ cũng bởi vì một chút bại hoại làm ra chuyện sai, liền muốn đem tất cả thuật sĩ đều bắt bỏ. Đường Nạp Chỉ rất là khó chịu. Kia cũng không phải chúng ta có thể quản sự tình, vậy mà không biết đợi chút nữa muốn thế nào kiểm tra, theo ta được biết, muốn tra ra một cá nhân tu luyện chính là con đường nào, chỉ có thể thông qua tra nhìn bọn hắn đấu khí trong cơ thể cùng ma pháp, mà duy nhất có thể phạm vi lớn kiểm tra phương pháp, chỉ sợ là dựa vào viêm võ thạch cùng linh ma thạch. Nghiêm Vũ nói, ngươi nói, nếu như thuật kia sĩ bị tra đến, sẽ như thế nào? Đường Nạp Chỉ nhìn một chút bên người kích động học sinh, hắn luôn có loại cảm giác, một khi người kia bị điều tra ra, bất kể là ai, chỉ sợ đều không có cách nào lại tại Thánh La Lan học viện bên trong ở lại nữa rồi. Ai biết? Nghiêm Vũ nhún nhún vai, hắn đối người khác sự tình luôn luôn không quá quan tâm. Thẩm Viêm Tiêu đứng tại bốn người bên cạnh nghe lấy bọn hắn thảo luận nội dung, tâm tình ngã xuống đáy cốc. Vốn cho rằng nhiều nhất bị phát hiện học sinh bên trong có tên trộm, cái nào hiểu được thế mà ngay cả chú thuật sự tình cũng bại lộ ra ngoài, trời mới biết, nếu như hắn biết chú thuật sẽ bị người phát giác được, hắn còn không bằng trực tiếp đi trộm được nhanh. Hiện tại xem ra Thánh La Lan học viện cũng sẽ không dễ dàng buông tha mình, một khi mình bị bắt được, nghỉ học là nhỏ, không chừng sẽ bị bọn này đối thuật sĩ tràn ngập địch ý hùng hài tử loạn chân đạp chết. Chương 187, bắt thuật sĩ, 3. Phiền, thân phiền. Thẩm Viêm Tiêu thầm mắng bọn này ngốc thiếu đầu óc châm chạp, Đường Nạp Chỉ nói không sai, chỉ bất quá một bộ phận thuật sĩ xảy ra vấn đề, Quang Minh Đại Lục người liền phán quyết tất cả thuật sĩ tử hình, quả thực là nhỏ hẹp khiến người giận sôi. Hắn cũng nghĩ không thông. Mình học cái thuật sĩ trêu ai ghẹo ai, làm sao từng cái nói tới thuật sĩ đều lập tức sắc mặt cũng thay đổi. Ngoại trừ đùa hạ những hùng hài từ đó, Thẩm Viêm Tiêu tự hỏi hắn học được mấy cái chú thuật vẫn không có thể thành công làm bị thương người, liền xem như nàng hỏa diễm đạn cũng so chế huyễn cùng hư thoát lực sát thương lớn có được hay không. Thế nhưng là vô luận Thẩm Viêm Tiêu lại thế nào khinh bị Quang Minh Đại Lục nhân dân trí thông minh, nhưng là hiện tại hắn nhưng lại không thể không đứng trước sắp đến nguy cơ. Viêm võ thạch cùng linh ma thạch là kiểm trắc đấu khí cùng ma pháp trực tiếp nhất phương pháp, chỉ cần đem hai tay thả ở phía trên, viêm võ thạch cùng linh ma thạch liền sẽ thông qua khác biệt nhan sắc phản ứng ra đấu khí cùng ma pháp tình huống. Tỷ như kiếm sĩ tại tiếp xúc viêm võ thạch thời điểm, viêm võ thạch sẽ phát ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy, đây là thuần túy đấu khí chi lực. Mà kỵ sĩ thì là ngân sắc, đại biểu cho thần thánh đấu khí, cung thủ là màu đỏ. Mà ma pháp sư tại tiếp xúc linh ma thạch lúc, tảng đá thì lại phát ra hào quang màu xanh lam, mục sư cùng kỵ sĩ đồng dạng cũng là ngân sắc, chỉ bất quá càng thêm nhu hòa một chút. Về phần thuật sĩ, nghe nói là màu đen. Chỉ riêng về màu sắc chênh lệch cứ như vậy lớn, Thẩm Viêm Tiêu liền là nghĩ lừa dối quá quan cũng khó khăn, kiểm trắc thạch là sẽ không cho hắn nói dối cơ sẽ, chỉ là hắn rất hiếu kỳ, lấy mình ma vũ song tu thực lực chân chính, kiểm trắc trên đá đến tột cùng là lấy đấu khí của nàng làm chủ, vẫn là lấy ma pháp của nàng làm chủ. Mặc dù không xác định, nhưng là hắn cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Ngay tại Thẩm Viêm Tiêu trầm tư suy nghĩ thời điểm, tu thanh âm thình lình ở giữa tại trong đầu của nàng vang lên. Tiểu nha đầu, gặp được phiền toái. Tu thanh âm vẫn như cũ giống như trước đây băng lãnh, thế nhưng là nghe vào Thẩm Viêm Tiêu trong lỗ tai, lại so cái gì cũng tốt nghe. Đại gia, ngươi cuối cùng là ra đến rồi. Khi tiến vào ám dạ xâm lâm về sau, tu liền không có tại cùng nàng liên lạc qua, hắn một lần coi là tôn này đại Phật mèo ở đâu chìm đi ngủ, lại không nghĩ tại thời khắc mấu chốt hắn lần nữa lóe sáng đăng tràng. Có thể nói, Thẩm Viêm Tiêu trong thế giới này tín nhiệm nhất liền là tu, bởi vì là tu vi hắn mở ra quang minh đại môn, khiến cho hắn không cần mang một cái phế vật chi danh tiếp tục kéo dài hơi tàn. Uy, ngươi có biện pháp gì hay không? Thẩm Viêm Tiêu thừa dịp người không chú ý nhỏ giọng đích nói thầm một câu. Làm sao? Ngươi sợ bị phát hiện. Tu ngữ điệu có chút dương lên. Ngươi đoán. Ta cũng không muốn còn không có chính thức nhập học, liền bị nghỉ học. Ta còn chưa có đi cung thủ phân viện trộm sách kỹ năng. Hiện tại nếu là bị đuổi ra ngoài, ta đi đâu đi làm à? Tuy nói hắn đối dược tề sư một chuyến này hứng thú không phải đặc biệt lớn, nhưng là Thánh La Lan học viện từng cái phân viện tàng thư đối với nàng mà nói lại cực kỳ trọng yếu, chỉ là một bản sách da dê liền đã để hắn được ích lợi không nhỏ, hắn còn chưa có đi cung thủ phân viện vơ vét đồ tốt, sao có thể nhanh như vậy liền dẹp đường hồi phủ. Mà lại, hắn tuyệt không cảm thấy mình tại bị Âu Dương Hoàn Vũ phát hiện thân phận về sau, có thể bình yên vô sự rời đi Thánh La Lan học viện. Không cần lo lắng. Tu khó gặp nói ra cùng loại với chân an. Thế nhưng là Thẩm Viêm Tiêu một chút cũng không có cảm thấy mình được vô yên, hắn làm sao có thể không lo lắng, bọn này trí thông minh có hạn gia hỏa đã đem thuật sĩ xem như hồng thủy manh thú có được hay không. Có ta ở đây, ngươi yên tâm. Tu thanh âm lạnh như băng, lại mang theo một cỗ để Thẩm Viêm Tiêu an tâm ma lực. Chương 188, Cung thủ con đường, 1. Trên quảng trường học sinh bị từng cái phân viện đạo sư mang đi độc lập kiểm tra thách trước. Từng cái tiến hành trắc nghiệm. Tế Hạ, Nghiêm Vũ cùng Dương Tích đều đã trở lại riêng phần mình trong đội ngũ đi, chỉ có Đường Nạp Chỉ cùng Thẩm Viêm Tiêu cùng đi đến Dược Tề Sư phân viện tân sinh trong đội ngũ. Dưới tình huống bình thường, Dược Tề Sư nhóm là sẽ rất ít tiếp xúc đến kiểm trắc thạch, bởi vì bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có làm sao học tập đấu khí cùng ma pháp, cho nên đại đa số người đối trước mắt hai khối cao hơn 3 mét cự thạch biểu hiện hết sức tò mò. Đi qua, đem hai cánh tay đặt ở tảng đá kia bên trên. Dược tề sư phân viện đạo sư chỉ vào sau lưng linh ma thạch, trên thực tế lần này trắc nghiệm đại bộ phận sử dụng đều là linh ma thạch, bởi vì muốn kiểm trắc chính là thuật sĩ, cho nên dùng cho đấu khí kiểm trắc viêm võ thạch cũng chưa từng xuất hiện. Cái thứ nhất học sinh khẩn trương đi tới linh ma thạch trước, cẩn thận vươn tay, đặt ở trên linh ma thạch. To lớn trên linh ma thạch không hề có động tĩnh gì. Học sinh kia không biết làm sao nhìn xem đạo sư, coi là xảy ra vấn đề gì. Kế tiếp, đạo sư không cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn thế nhưng là dược tề sư phân viện, lại không là ma pháp sư cùng mục sư phân viện, cái nào dược tề sư còn có thể kiên cố cái khác chiến đấu nghề nghiệp. Đừng đua, cho nên phần lớn dược tề sư tại trên linh ma thạch căn bản tiểu kiểm chắc không ra cái gì, cái này cũng nói, những học sinh mới này bên trong cũng không có người tu luyện qua ma pháp sư cùng mục sư những ma pháp này nghề nghiệp. Dược tề sư phần lớn đều là không có gì sức chiến đấu, bọn hắn chỉ cần hết sức chuyên chú luyện dược. Vũ lực vấn đề thì giao cho những cái kia cầu mua bọn hắn dược tề người đến giải quyết. Bởi vì không có động tĩnh gì, cho nên dược tề sư phân viện bên này kiểm tra tốc độ cũng cực kỳ cấp tốc, chớp mắt thời gian mấy trăm người liền đã thông qua được kiểm tra, cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Đường Nạp Chỉ cùng Thẩm Viêm Tiêu rất mau tới đến hàng trước nhất, Đường Nạp Chỉ nhìn xem khối kia linh ma thạch không khỏi lẩm bẩm một câu, vẫn còn may không phải là viêm võ thạch. Viêm võ thạch thế nào? Thẩm Viêm Tiêu có chút nghi hoặc nhìn Đường Nạp Chỉ. Đường Nạp Chỉ lập tức lắc đầu, biểu thị cái gì cũng không có, sau đó ngay tại đạo sư thúc dục hạ đứng ở linh ma thạch trước, thoải mái đem một đôi móng vuốt ân đi lên. Trên linh ma thạch vẫn như cũ không có có phản ứng gì. Đường Nạp Chỉ nhún nhún vai, nên ngang đi đến một bên, chờ lấy Thẩm Viêm Tiêu. Thẩm Viêm Tiêu mặt ngoài phong khinh vân đạm, thế nhưng là nội tâm lại không bình tĩnh như thế, tu nói hết thệ có hắn, thế nhưng là hắn cũng không biết tu dự định đến tuột cùng là cái gì, mình bây giờ nếu là nắm tay đặt ở trên linh ma thạch, có thể hay không bị phát hiện. Thẩm Viêm Tiêu ý đồ đồng tu tiến hành một hạ tối hậu câu thông, kết quả bất luận hắn trong đầu làm sao kêu gọi tu, cũng không có phản ứng. Con hàng này không phải là lâm trận rút lui đi. Không đợi như thế hô cha. Cái kia học sinh, ngươi nhanh lên. Đạo sư nhìn xem Thẩm Viêm Tiêu chậm chạp không lên trước không nhịn được thúc giục nói. Thẩm Viêm Tiêu đâm lao phải theo lao, chỉ có thể kiên trì đi lên, trong lòng âm thầm cầu nguyện tu đại gia tuyệt đối đừng ngay tại lúc này cho nàng chơi mất tích a. Đứng tại to lớn linh ma thạch trước, Thẩm Viêm Tiêu hít một hơi thật sâu, chậm rãi nâng lên hai tay, nhẹ nhàng đặt ở trên linh ma thạch. Băng lãnh xúc cảm từ lòng bàn tay của nàng truyền đến, hắn lờ mờ có thể nhìn thấy một tia nhàn nhạt hắc ám quang trạch đang từ lòng bàn tay của nàng chỗ hướng ra phía ngoài phát tán. Trong lòng lộ bột một tiếng, Thẩm Viêm Tiêu ánh mắt run lên. Nhưng mà tại một giây sau, những cái kia nhàn nhạt hào quang màu đen nhưng từ nàng khe hở bên trong nhanh chóng biến mất, dần dần biến mất tại bàn tay của nàng phía trên. Chương 189, Cung thủ con đường, 2. Thu thanh âm tại trong đầu của nàng vang lên. Có ta ở đây, chớ sợ. Chân bóng linh ma thạch, không có một tơ một hào ba động, như là trước đó như thế ảm đạm vô quang. Tốt kế tiếp. Đạo sư xác định linh ma thạch phản ứng về sau thúc giục nói, trên thực tế hắn hoàn toàn không tin thuật kia sĩ sẽ giấu ở dược tề sư phân viện bên trong. Dù sao những học sinh mới này đều là trải qua nghiêm khắc trắc nghiệm mới thành công tiến vào dược tề sư phân viện đại môn, một cái thuật sĩ từ đâu tới tinh lực tại nghiên cứu chú thuật sau khi còn có thể chiếu cố dược tề học. Cho nên đạo sư căn bản cũng không có hoài nghi tới Thẩm Viêm Tiêu trần trờ cử động, hắn thấy trước mắt cái này học sinh tiểu học bất quá mới 13 tuổi bộ dáng, đừng nói thuật sĩ, liền xem như toàn tâm tu luyện ma pháp, bây giờ chỉ sợ ngay cả phép thuật cấp 6 đều không thể đột phá đâu, huống chi là trở thành thuật sĩ. Thẩm Viêm Tiêu hô thở ra một hơi, nhanh chóng từ linh ma thạch vừa đi mở. Một bên Đường Nạp Trì cười ha hả một thanh kéo qua bờ vai của nàng, giải trí nói, tiểu tử ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì, nhìn ngươi khuôn mặt đều kéo căng thành cái gì. Thẩm Viêm Tiêu theo bản năng sờ lên mặt mình, bởi vì lúc trước không xác định tu sẽ không xuất thủ, cho nên nàng khó tránh khỏi sẽ có chút khẩn trương, cũng may dược tề sư phân viện đạo sư cũng không có chú ý tới dị thường của nàng. Ta lần thứ nhất gặp linh ma thạch, có chút khẩn trương. Thẩm Viêm Tiêu thực sự nói thật, hắn trước kia chưa từng thấy qua linh ma thạch. Đường Nạp Trì cười lớn một tiếng, vỗ vô bờ vai của nàng. Tiên đồ, không phải liền là khối tảng đá vụn à, bất quá làm dược tề sư ngươi về sau đoán chừng cũng không có cơ hội gì tiếp xúc nó. Không tiếp xúc tốt nhất. Thẩm Viêm Tiêu ngầm nhẹ nhàng thở ra, hắn không biết tu là làm sao làm được, nhưng là mình không có bại lộ, tự nhiên tốt nhất. Kiểm tra không có bất cứ vấn đề gì, Đường Nạp Trì cùng Thẩm Viêm Tiêu cũng thu hoạch được cho phép rời đi quảng trường. Thẩm Viêm Tiêu trở lại ký túc xá về sau, lập tức đem sách ra dê cẩn thận giấu ở trong nạp giới, hiện ở trong học viện đã có người hoài nghi thuật sĩ sự tình, hắn nhất định phải đem tất cả vết tích đều thanh quét sạch sẽ, hắn cũng không hy vọng về sau gặp lại vấn đề như vậy. Lúc chạm vào tối, Thẩm Viêm Tiêu cùng Đường Nạp Trì ra ngoài kiếm ăn thời điểm, nghe được không ít tin tức, toàn bộ học viện học sinh khảo thí thẳng đến nửa lần buổi trưa mới kết thúc, thế nhưng là kết quả lại ngoài dự liệu, tất cả học sinh tại Linh Ma Thạch trước đều chưa từng xuất hiện bất kỳ dị thường, mà tên thuật sĩ kia thân phận cũng không có bị phát hiện. Kết quả này để học viện đám đạo sư cũng rất là nghi hoặc, các học sinh cũng khẩn trương không thôi, nghe nói Âu Dương Hoàn Vũ viện trưởng cũng khi lấy được kết quả này về sau, nhíu mày rời đi. Thẩm Viêm Tiêu cảm giác việc này chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy hiểu rõ, không có bắt được người, Âu Dương Hoàn Vũ chỉ sợ sẽ khác làm cái khác dự định. Xem ra trong khoảng thời gian này chính nàng phải cẩn thận một chút, tạm thời là không thể tái sử dụng bất luận cái gì chú thuật. Tại trải qua thuật sĩ phong ba về sau ngày thứ hai, Thánh La Lan học viện chính thức khai giảng. Thẩm Viêm Tiêu cùng Đường Nạp Trì cũng lấy được thuộc về bọn hắn trường bảo màu tím. Trước ngực mang theo dược tề sư phân viện năm nhất huy trường, Thẩm Viêm Tiêu cùng Đường Nạp Trì đi đến phòng học. Lớn như vậy trong phòng học các học sinh cũng sớm đã tới, Thẩm Viêm Tiêu hai người tìm một cái dựa vào sau vị trí ngồi xuống. Phụ trách dạy bảo bọn hắn dược tề học cơ sở đạo sư là một cái tuổi qua 50 lão giả, từ hắn tiến vào phòng học về sau liền kéo căng lấy khuôn mặt, nhìn mười phần nghiêm khắc. Các ngươi đừng tưởng rằng bây giờ có thể ngồi tại tử ban trong phòng học liền có thể vĩnh viễn ngồi ở chỗ này, các ngươi tương lai trong 3 năm còn cần trải qua rất nhiều lần trắc nghiệm, chỉ có tại lần lượt trắc nghiệm chi bên trong bảo trì tự thân ưu thế người, mới có thể ngồi tại tử ban trong phòng học. Lão giả nhìn xem lớp một thiếu niên, nghiêm túc mở miệng. Chương 190, Cung thủ con đường, 3. Hiện tại, ta muốn từ cơ bản nhất dược liệu đặc tính dạy lên, tại ta khi đi học, không cho phép có bất kỳ thanh âm gì. Thẩm Viêm Tiêu chi cái đầu, nhìn xem đạo sư nghiêm khắc răn dạy. Thẳng đến nửa tiết khóa trôi qua về sau, vị này có chút rông dài dược tề học đạo sư mới bắt đầu chân chính dạy học. Thật đáng buồn, thế mà muốn từ dược liệu đặc tính bắt đầu, những vật này đã sớm đọc thuộc lầu lầu. Đường Nạp Trì có chút buồn bực thầm nói. Có thể thông qua trắc nghiệm học sinh, đều là trải qua một đoạn thời gian rèn luyện, đối với dược liệu loại này cơ sở nhất đồ vật quả thực rõ ràng không thể lại rõ ràng, rất nhiều người đều sẽ đạo sư dạy bảo nội dung không hứng thú lắm. Thẩm Viêm Tiêu tình huống lại cùng bọn hắn hoàn toàn tương phản. Hắn trắc nghiệm thời điểm căn bản chính là mèo mù gặp cá rán, đụng đại vận đụng tới, đừng bảo là đơn giản nhất dược tề, hắn liền ngay cả những dược liệu kia đều không rõ ràng lắm. Cho nên những thứ này đối với người khác mà nói ăn vào vô vị tri thức, đối nàng mà nói lại hết sức đáng ngưỡng mộ. Ròng rã một ngày, Thẩm Viêm Tiêu đều tại nghiêm túc học tập liên quan tới dược tề học bên trên tri thức. Không phải hắn đối dược tề học lớn bao nhiêu chí hướng, mà là hắn cảm thấy dược tề sư cái nghề nghiệp này lợi nhuận thật sự là quá khách quan, Thẩm Phong đã cho nàng đưa đến dược tề sư phân viện, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ như thế một cái cơ hội tốt. Hắn cũng không muốn ngày sau thường xuyên hướng dược tề phía trên nệ tiền, mình có thể làm đương nhiên tốt nhất. Đường Nạp Trì rất kinh ngạc Thẩm Viêm Tiêu đối với lên lớp nghiêm túc trình độ, trong lòng của hắn, Thẩm Viêm Tiêu có thể nói là cái dược tề học bên trên siêu cấp thiên tài, thế nhưng là tên này dược tề thiên tài lại đối những cái kia cơ sở nhất đồ vật coi trọng như vậy, cái này khiến hắn rất không hiểu. Hắn chỉ có thể yên lặng nhìn xem Thẩm Viêm Tiêu hết sức chuyên chú nghe giảng bài dáng vẻ ngẩn người, về sau thực sự nhàm chán, hắn cũng chỉ có thể kiên trì nghe những cái kia nhớ kỹ trong lòng nội dung. Tình huống như vậy kéo dài dòng dã nửa tháng, trong thời gian nửa tháng này, Thẩm Viêm Tiêu ban ngày toàn bộ dùng tại cùng dược tề học cùng chết phía trên, mà ban đêm hắn vẫn không có từ bỏ đối chú thuật học tập, bất quá không biết làm tại sao, hắn trước đó rõ ràng dùng một tháng học xong hai cái tổ hợp chú thuật, nhưng là bây giờ nửa tháng trôi qua nàng lại vẫn là không có thể thành công học tập đến bất kỳ một cái nào tổ hợp chú thuật, loại tình huống này để hắn rất là không hiểu. Nhưng là tu lại âm thầm vạch tầng thứ 3 phong ấn chờ đợi giải khai sự tình, Thẩm Viêm Tiêu chỉ có thể đem đây hết thể quy tội phong ấn bên trên. Phong ấn giải khai, thực lực trưởng thành như ngồi chung lửa mũi tên cấp tốc, mà phong ấn không giải khai, hắn quả thực liền là ốc sen. Chú thuật bên trên khó có đột phá, Thẩm Viêm Tiêu chỉ có thể đem tâm tư đặt ở cung thủ trên con đường này. Thừa dịp trời tối người yên, hắn mạo hiểm tiềm nhập cung thủ phân viện tàng thư lâu. Cung thuật sĩ tháp lâu khác biệt, cung thủ tháp lâu thủ vệ rất nghiêm, hắn cũng là phế đi tốt sức cả buổi khí, mới tránh đi thủ vệ trượt đi vào. Tiến vào cung thủ tháp lâu về sau, hắn lập tức lẻn đến lầu 2, bắt đầu ở mênh ngông trong biển sách vợ tìm kiếm mình chỗ thứ cần thiết, bởi vì cung thủ tháp lâu thường xuyên có người tuần sát, Thẩm Viêm Tiêu cũng không dám ở bên trong ngốc quá lâu, hắn chỉ có thể nhanh chóng xem xét một chút cung thủ cơ sở thư tịch, lựa chọn một hai bản mình cảm thấy hữu dụng dấu ở trong nạp giới, lại len lén từ cung thủ trong tháp lâu chuồn đi. Thế nhưng là có một vấn đề, lại làm cho Thẩm Viêm Tiêu rất buồn rầu. Học tập cung thủ không giống thuật sĩ, cung thủ nhất định phải có vũ khí mới được. Thuật sĩ là 6 đại chức nghiệp bên trong một cái duy nhất không cần vũ khí cùng pháp trượng tồn tại, thế nhưng là cung thủ lại nhất định phải một cây cung. Chương 191, Hát Thành, 1. Cung tiễn là cung thủ thiết yếu vũ khí, Thẩm Viêm Tiêu liền xem như lại có thiên phú cũng không có khả năng tay không luyện thành thiện xạ bản lĩnh, nhưng là đi cái nào làm đem cung tiễn trở về, đó là cái vấn đề. Tại cung thủ phân viện sân bắn bên trên ngược lại là có một ít làm thường ngày luyện tập cung tiễn, nhưng là những cái kia cung tiễn đều là chuyên gia trông coi, mà lại phần lớn dùng đều là tinh hạch, chỉ tính là tạm thời cho một chút còn không tới kịp mua sắm cung tiễn học sinh sử dụng. Cung thủ phân viện học sinh bình thường là sẽ không dùng những cái kia cung tiễn, Thẩm Viêm Tiêu nguyên vốn chuẩn bị đi trộm một thanh trở về, thế nhưng là tu lại làm cho hắn từ bỏ ý nghĩ này. Cung thủ cần có cung tiễn yêu cầu rất cao. Chỉ có chân chính thích hợp ngươi cung mới có thể để cho thực lực của ngươi phát huy đến cực hạn. Tu thỉnh thoảng nhắc nhở một chút Thẩm Viêm Tiêu tiến độ. Thẩm Viêm Tiêu chỉ có thể từ bỏ quyết định này. Sân bắn bên trên cung tiễn không thể dùng, cung thủ phân viện học sinh cung nọ cũng đều mang theo ký hiệu, nếu là trộm tới, không chừng ngày sau phiền phức càng nhiều. Thế nhưng là đi đâu đi làm một thanh tiện tay cung tiễn đâu? Ngay tại Thẩm Viêm Tiêu buồn rầu thời điểm, nhưng từ Đường Nạp Chỉ trong miệng nghe được một chút tin tức, tại Thánh La Lan học viện phía bắc trong thành thị nhỏ liền có 10 phần phồn bình phiên chợ, rất nhiều Thánh La Lan học viện học sinh đều sẽ từ nơi đó mua sắm một chút nhu yếu phẩm. Theo Đường Nạp Trì lời nói, nơi đó chẳng những có các loại nghề nghiệp vũ khí, còn có không ít chợ đen đặc hữu đồ chơi. Thẩm Viêm Tiêu lập tức liền động tâm tư, tại từ Đường Nạp Trì trong miệng hỏi xác thực địa chỉ về sau, hắn lập tức liền thay quần áo khác, hấp tấp giết tới. Phỉ Nhĩ Tư Thành là một tòa cực nhỏ thành thị, cả tòa thành người cộng lại cũng bất quá 1-2 vạn. Nhưng là nơi này lại là phiến khu vực này bên trong nhất là phồn vinh địa phương, chỉ cần tiến cửa thành, liền có thể nhìn thấy đi đầy đường tiểu thương, Phỉ Nhĩ Tư Thành lại được xưng làm Hát Thành, ở chỗ này không có bất kỳ cái gì pháp luật, chỉ cần có tiền, ngươi có thể tại Hát trong thành mua được hết thể ngươi nghĩ ủng có đồ vật. Thẩm Viêm Tiêu mặc một thân mộc mạc quần áo, đi vào tòa này chợ đen chi thành, mặc dù là trạng vào tối, nhưng là Phỉ Nhĩ Tư Thành trên đường cái lại chật ních rộn rộn ràng ràng đám người. Bọn hắn top 5 top 3 vây quanh ở từng cái quán nhỏ trước, có ít người trên thân còn mặc Thánh La Lan học viện đồng phục. Còn có một số cường tráng cao lớn nam tử ở trong thành du tẩu, bọn hắn phần lớn mặt không biểu tình, trên thân mang theo vũ khí, một thân tinh giản trang phục nhìn cực kỳ già dặn. Cái này là một đám lính đánh thuê cũng là Hát Thành một lớn đặc sắc. Tại Phỉ Nhĩ Tư Thành bên trong to to nhỏ nhỏ dòng binh đoàn nhiều vô số kể, bọn hắn ở công hội lính đánh thuê tiếp thu nhiệm vụ, vì cố chủ thu hoạch muốn có được hết thảy. Đổi lấy tiền thù lao. Thẩm Viêm Tiêu vóc dáng rất nhỏ, cho dù là đi tại trên đường cái cũng sẽ bị rộn rộn ràng ràng đám người bao phủ, hắn lắc lư tại hắc thành trên đường cái, tìm kiếm mục tiêu của mình. Một đôi ánh mắt linh động quét qua từng cái sạp hàng, nhìn xem phía trên những cái kia vật ly kỳ cổ quái, cảm giác mười phần thú vị. Ma thú ma hạch, yêu ma tinh hạch, chân quý thảo dược, còn có các loại dị thú răng cùng sừng thú, Phỉ Nhĩ Tư Thành không hổ là được xưng hắc thành địa phương, nơi này chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có ngươi không mua được. Thẩm Viêm Tiêu một đường đi dạo, thấy được không ít mới lạ đồ chơi, nhưng là rất nhanh ánh mắt của nàng liền bị một nhà đơn sơ cửa hàng nhỏ hấp dẫn. Cái cửa hàng này gọi mặt, rất thú vị danh tự, Thẩm Viêm Tiêu đứng tại lối vào cửa hàng, nhìn vào bên trong. Cũng không lớn cửa hàng bên trong, lại chất đầy từng cái hộp gỗ. Chương 192, Hắc Thành, 2. Cửa hàng trên vách tường thì treo mấy chương bị long đong mặt nạ ra người. Vị khách nhân này, thế nhưng là cần thứ gì? Cửa hàng ông chủ nhìn đứng ở nhà mình cửa hàng trước hào hứng giạt rào Thẩm Viêm Tiêu, lập tức nên đón tiếp lấy. Người nơi này bán đều là dịch dung mặt nạ. Thẩm Viêm Tiêu nhíu mày, dịch dung mặt nạ thế nhưng là cái thứ tốt, nó có thể trường kỳ sử dụng, không giống dịch dung dược tề chỉ có thể dùng một lần, mà thứ này đối với nàng mà nói còn rất hữu dụng. Nếu như có thể chọn một thích hợp, như vậy là hắn tiết kiệm một số tiền lớn. Không sai. Ta đây là toàn bộ hắc trong thành tốt nhất mặt nạ cửa hàng. Ngài chẳng những có thể lấy ở chỗ này tìm kiếm ngươi thích mặt nạ, mà lại chúng ta còn có thể căn cứ ngài cần vì ngươi đặt trước chế một chương hoàn toàn mới gương mặt. Ông chủ cười phá lệ sán lạ, ân cần giới thiệu cửa hàng bên trong đủ loại. Ta cần một cái mặt phổ thông, không dễ dàng gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Thẩm Viêm Tiêu đi đến cửa hàng bên trong, nhìn xem những cái kia đặt ở trong tủ kính mặt nạ, những cái kia mặt nạ tính chất rất khinh bạc, nhưng là chế tác cũng không tệ, mỗi tấm mặt nạ đều không giống nhau. Được rồi, ngài chờ một lát. Ta cái này giúp ngươi đi lấy mấy cái nhìn xem. Ông chủ cười tủm tỉm đi đến trước ngăn tủ, lật tìm ra mấy cái hộp. Tại Hắc Thành mua đồ chỗ tốt, liền là bất luận ngươi muốn mua cái gì, lại muốn tới mua làm cái gì, đều sẽ không có người hỏi thăm, chỉ cần giao nổi tiền, Hắc Thành tất cả cửa hàng đều sẽ vì ngươi mở ra đại môn. Mà lại dịch dung mặt nạ tại Hắc Thành bên trong cũng là có phần được hoan nghênh đồ vật, bất luận là kẻ trộm, cường đạo vẫn là sát thủ, lính đánh thuê đều thường xuyên vào xem dịch dung mặt nạ cửa hàng. Loại này có thể che giấu mình chân thực dung mạo đồ vật, đối bọn hắn mà nói là cực kỳ trọng yếu phân phối. Khách nhân ngài nhìn xem cái này ba tấm. Ông chủ cười ha hả mở ra ba cái hộp gỗ, lấy ra ba tấm dịch dung mặt nạ. Chính như Thẩm Viêm Tiêu yêu cầu như thế, cái này ba tấm dịch dung mặt nạ dáng vẻ nhìn đều mười phần phổ thông, hoàn toàn phù hợp yêu cầu của nàng. Thẩm Viêm Tiêu chớp chớp, cuối cùng lựa chọn một cái có tàn nhang thiếu niên mặt nạ. Cái này bao nhiêu tiền? Thẩm Viêm Tiêu hỏi. Cái này không đắt. Chỉ cần 3.500 kim tệ. Ông chủ Tiếu Dung chân thành nói. 3.500 kim tệ. Còn không tính quý. Thẩm Viêm Tiêu vốn cho rằng dịch dung dược tề liền đã rất hô cha, không nghĩ tới cái này dịch dung mặt nạ giá cả cũng kinh người như thế. 3.500 mai kim tệ, đầy đủ nhà khá giả ăn uống 3 năm. Hắc thành thật đúng là hắc để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. May mắn Thẩm Viêm Tiêu tiểu kim khố độn không ít kim tệ, mặc dù vẫn cảm thấy có chút thì đau, hắn nhưng như cũng nhịn đau ra mua. Tại ông chủ trợ giúp dưới, Thẩm Viêm Tiêu rất mau dẫn lên tấm mặt nạ kia, nguyên bản liền rất bình thường mặt tại đeo lên tấm mặt nạ này về sau, lộ ra càng thêm bình thường không có gì lạ, vàng như nến trên da lấm ta lấm tấm tàn nhang trải rộng, dạng người này liền xem như ném trong đám người cũng sẽ không khiến cho bất luận người nào chú ý. Các ngươi này mặt nạ không phải là đại lượng sản xuất ta. Thẩm Viêm Tiêu sờ lên dán vào ở trên mặt dịch dung mặt nạ, có chút hoài nghi mà hỏi. Hắn cũng không hy vọng ngày sau mang theo tấm mặt nạ này đi cùng người khác đụng mặt. Ông chủ lập tức khoát tay nói, khách nhân ngài cái này là lần đầu tiên bên trên hắc thành mua đồ đi, ngài phải biết hắc trong thành tất cả dịch dung mặt nạ trong tiệm mỗi một chương mặt nạ đều chỉ có một phần, liền xem như tại toàn bộ quang minh đại lục cũng không có khả năng tìm được giống nhau như lúc, điểm ấy xin ngài yên tâm, mà lại chúng ta cam đoan sẽ không đối với bất kỳ người nào lộ ra một chút liên quan tới mặt nạ tin tức, từ ngươi mua qua về sau, ta sẽ quên liên quan tới tấm mặt nạ. Này hết thảy. Chương 193, Hắc Thành, 3. Làm hắc thành thương nhân, ông chủ rất rõ ràng tâm lý của khách nhân, mà hắc thành sở dĩ sẽ như vậy được hoan nghênh, cũng là bởi vì bọn hắn nơi này chỗ bán đi bất luận một cái nào vật phẩm, tại bị mua sau khi đi, bọn hắn đều sẽ hoàn toàn đem nó ném đến sau đầu, tuyệt đối sẽ không hướng người thứ hai tiết lộ bất luận cái gì manh mối. Thẩm Viêm Tiêu hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức hỏi, có kiện sự tình ta nghĩ mời ông chủ giúp một chút. Mời nói, xin hỏi trong thành này có hay không bán ra cung tiễn cửa hàng? Hắc thành dù không tính lớn, nhưng là mình muốn tiếp tục đi lung tung, nói không chính xác lúc nào mới có thể tìm được. Có. Tại thành đông bên cạnh, bên kia đều là bán ra vũ khí cửa hàng. Đa tạ. Thẩm Viêm Tiêu đạt được địa chỉ về sau, lập tức rời đi nhà này cửa hàng. Dựa theo ông chủ nói tới địa phương, Thẩm Viêm Tiêu rất mau tìm đến một cái âm u đường nhỏ, tại hai bên đường phố, có to to nhỏ nhỏ mấy chục nhà tiệm vũ khí, mỗi cái cửa hàng cổng đều treo không dùng một phần nhỏ đến ôm khách vũ khí. Một chút lính đánh thuê cùng Thánh La Lan học viện học sinh ngay tại những cửa hàng này bên trong xuyên qua. Thẩm Viêm Tiêu nhìn lướt qua, chú ý tới tại đường đi chính giữa địa phương, mở một cái quy mô khá lớn tiệm vũ khí, kim sắc chiêu bài treo thật cao, màu đỏ cờ xí phá lệ gây chú ý, cùng những vũ khí khác cửa hàng so ra, nhà này diện tích đủ để chống đỡ lên 7-8 cái phổ thông cửa hàng, nghiễm nhiên là trên con đường này cự vô phách. Thẩm Viêm Tiêu lúc này hướng phía cửa hàng kia đi tới. Luyện kim tiệm vũ khí là hắc thành bên trong lớn nhất một nhà tiệm vũ khí, cũng là chủng loại nhất toàn, các loại vũ khí cấp cao nhất một nhà, rộng 5 mét thủy tinh môn nhìn xa hoa vô cùng, nhưng cho dù là rộng như vậy lại môn, cũng đã bị nối liền không dứt khách nhân trấn ích. Thẩm Viêm Tiêu nhanh nhẹn từ trong đám người chen vào, cửa hàng này từ bên ngoài nhìn rất lớn, từ bên trong nhìn, càng lớn khoa trương. Chỉ là một tầng diện tích liền đạt tới 300-400 mét vuông, trường kiếm, tấm chắn, cung tiễn, pháp trượng bị phân biệt cất đặt tại cửa hàng bốn góc. Mỗi cái trước quầy đều đứng đầy khách hàng, dựa vào vách tường trong ngăn tủ, trưng bày các loại tinh mỹ vũ khí, khảm viên vàng, khảm bảo thạch, chiếu lấp lánh ma hạch làm vũ khí dắt lên một tầng vầng sáng nhàn nhạt, nhạt. Cho dù là Thẩm Viêm Tiêu cũng không thể không cảm thán cửa hàng này xa hoa trình độ, hắn nhanh chóng lẻn đến bày ra cung tiễn trước ngăn tủ, nhìn trước mắt trên trăm thanh tinh mỹ cung tiễn hai mắt phát sáng. Đương nhiên, đồng dạng chiếu lấp lánh còn có những cái kia đánh dấu tại cung tiễn phía dưới giá cả. Một thanh nhìn cũng không cao cấp chất gỗ cung tiễn thế mà muốn 500 kim tệ. Một thanh khảm nạm lấy cấp 2 ma hoạch cung tiễn càng là tiêu lên 1.200 kim tệ giá trên trời. Thẩm Viêm Tiêu âm thầm liễu lưỡi, vũ khí này giá cả có thể so sánh dược tề còn đáng sợ hơn, mặc dù hắn với cái thế giới này không hiểu nhiều, nhưng là vừa rồi tại hắc thành hai bên đường phố, hắn cũng nhìn thấy không ít bán ra vũ khí quầy hàng, bình thường cấp thấp chất gỗ cung tiễn giá cả bất quá là mấy mươi cái kim tệ tả hữu, mà tiệm này bên trong giá cả trực tiếp tăng gấp 10 lần. Còn dám lại hắc một chút sao? Nhìn xem trong phòng rất nhiều mặc Thánh La Lan học viện đồng phục học sinh, Thẩm Viêm Tiêu không thể không cảm thán Thánh La Lan học viện thật đúng là cái học viện quý tộc, học sinh một cái so một người có tiền. Nhìn xem một tên đệ tử con mắt đều không nháy mắt một chút ném ra 3.000 kim tệ, mua cái nhìn như rất hoa lệ phát triển, Thẩm Viêm Tiêu yên lặng nuốt nước miếng một cái. Tay thật ngứa, làm sao bây giờ? Cũng may mình tiểu kim khố còn giàu có. Thẩm Viêm Tiêu thu tầm mắt lại hết sức chuyên chú chọn cung tiễn, thế nhưng là nhìn một vòng, những thứ này cung tiễn mặc dù chế tác kỹ nghệ đều rất tinh lương, thế nhưng là hắn lại không có tìm được một cái chợp mắt duyên. Chương 194, đắt đỏ cung tiễn, 1. Tu đã từng nói, bất luận là nghề nghiệp gì, đang chọn tuyển vũ khí thời điểm đều giảng cứu một cái duyên chữ, vũ khí cũng có được linh hồn của mình, chỉ có tìm tới thích hợp chủ nhân của mình mới có thể phát ra cộng minh. Thẩm Viêm Tiêu muốn tìm liền là một thanh có thể cùng hắn sinh ra cộng minh cung. Nhìn xem một loạt trượt cung, Thẩm Viêm Tiêu rất phiền muộn, hắn liền kỳ quái cái này trên trăm thanh cung tiễn bên trong, làm sao lại không có một cái cùng nàng có duyên phận đây này. Loại này quỷ nghèo kiết xác, làm sao lại chạy đến luyện kim tiệm vũ khí đến. Một cũng đang chọn tuyển cung tiễn thiếu niên nhíu mày nhìn vẻ mặt buồn bực Thẩm Viêm Tiêu, khinh thường đánh giá Thẩm Viêm Tiêu trên thân kia thân đơn giản có thể xương keo kiệt quần áo. Trong tiệm luyện kim vũ khí của vũ khí thị hắc thành bên trong nổi danh quý, liền xem như cơ sở nhất vũ khí, ở chỗ này giá cả cũng xa so với địa phương khác đã tăng mấy lần, thế nhưng là Thánh La Lan học viện học sinh lại cực kỳ thích vào xem, bởi vì nơi này vũ khí chế tác quả thật không tệ, mà lại tất cả mọi người biết tiệm này giá cả không thấp, có thể mua lấy cửa hàng này vũ khí, cũng là tượng trưng một loại thân phận. Thậm chí rất nhiều Thánh La Lan tân sinh tại lao sinh cổ động dưới, cũng gia nhập loại này vặn vẹo ganh đua so sánh bên trong. Vũ lực so đấu là một chuyện, tài lực so đấu lại là một chuyện, coi như một ít học sinh tại vũ lực bên trên không cách nào khinh thường quần hùng, cũng ý đồ dùng tài lực uy hiếp tứ phương. Mà tại như thế một cái xa xỉ tiệm vũ khí bên trong, thế mà chạy đến cái mặc một mạc, dáng người nhỏ gầy, tướng mạo không chút nào thu hút tiểu quỷ, điều này thực để cho người ta cảm thấy rất đột ngột. Ai biết, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn cũng là mua không nổi, xem chừng là nghĩ tới mở một chút mắt thấy đi. Một tên khác thiếu niên không chút nào che lấp đối Thẩm Viêm Tiêu khinh thị, nói hắn còn cố ý cầm lấy một thanh Thẩm Viêm Tiêu nhìn xem cung nỏ, vô cùng ngạo mạn mở ra giá cả, ra vẻ khinh thường nói, làm sao mới bán 700 kim tệ, loại này rác rưởi ai sẽ dùng. Trước đó nói chuyện thiếu niên cười liếc qua Thẩm Viêm Tiêu, lập tức nói, loại này rách dưới đồ chơi tự nhiên là không xứng với vạn lợi ngươi, bất quá liền xem như rách dưới đồ chơi cũng không phải ai cũng có thể mua được. Thẩm Viêm Tiêu khe như mày, hắn vừa rồi chẳng qua là đang nghĩ tâm tư phát cái ngốc, ánh mắt vừa vặn vô ý thức rơi vào cái kia thanh cung tiễn bên trên, lại không nghĩ rằng hai cái này ngốc thiếu thế mà cầm cái kia thanh cung tiễn dài dòng văn tự một đồng lớn. Rất hiển nhiên, chính khổ vì tìm kiếm mình cung tiễn Thẩm Viêm Tiêu cũng không có có ý thức đến bên người cái kia hai cái ngốc thiếu là đang rêu cất hắn. Đi lầu 2. Thu thanh âm bất thình lình vang lên. Thẩm Viêm Tiêu lập tức nhìn về phía thông hướng lâu 2 cầu thang, nói đến kỳ quái, một tầng đã chen lấn chật như nêm cối, thế nhưng lại không gặp bất cứ người nào hướng lầu 2 đi. Lầu 2 có đồ tốt, nhanh đi. Tu thúc giục nói. Thẩm Viêm Tiêu không nghi ngờ gì, hướng thẳng đến cầu thang đi tới. Kia hai cái ngay tại khoe của thiếu niên bỗng nhiên nhìn thấy mình trào phúng đối tượng thế mà hướng phía cầu thang đi tới, trên mặt lập tức lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Tiểu tử kia muốn đi đâu? Khôi Hải à, hắn thế mà muốn đi lầu 2, coi như hắn cả một đời tiền kiếm được cũng mua không nổi nơi đó một bộ cung tên, không. Phải nói là liên căn dây cung cũng mua không nổi. Đúng đấy, người nào không biết luyện kim tiệm vũ khí lầu 2 là lấy vạn mai kim tệ lên giá, bán tiểu tử kia cũng mua không nổi. Hai cái tự xưng là giàu có thiếu niên mặc dù miệng bên trên mang lấy, nhưng là lấy bọn hắn tài lực, cũng chỉ dám ở lầu 1 lắc lư lắc lư. Chương 195, đắt đỏ cung tiễn, 2. Lầu 2. Đó là chân chính cao phú xoáy mới đi lên địa phương. Thẩm Viêm Tiêu đi tới lầu 2, cùng lầu 1 phi thường náo nhiệt cảnh tượng hoàn toàn tương phản. Toàn bộ hai trong lầu ngoại trừ phụ trách bán đồ một người đàn ông tuổi trung niên, căn bản ngay cả một người khách nhân đều không có. Mấy trăm bình trong tiệm, rực rỡ muôn màu trưng bày các loại xa hoa vũ khí, cùng bày ra tại lầu 1 những cái kia khác biệt, nơi này vũ khí số lượng cũng không tính nhiều, mỗi một cái đều là độc lập cất đặt tại một cái thủy tinh giá đỡ bên trong, thủy tinh trên kệ còn trưng bày mấy khỏa lớn chừng ngon cái ngưng quang thủy tinh lấy cung cấp chiếu rọi. Trang diện này, cực kỳ giống xã hội hiện đại xa xỉ phẩm triển lãm. Thẩm Viêm Tiêu thô thô nhìn thoáng qua bảy gia tại đối tới gần đầu bậc thang một chi pháp trượng, trên pháp trượng ám tông sắc khảm nạm lấy 7-8 mai tạo hình qua cấp thấp ma hạch, tại pháp trượng đỉnh thì ngồi một khỏa lớn chừng cái trứng gà lục giai ma hạch. Mà dưới pháp trượng phương giá, cũng thực để cho người ta chấn kinh. 3.8 Thẩm Viêm Tiêu khỏe miệng có chút run rẩy, mới nàng nhìn thấy cái kia thanh khảm nạm lấy tam giai ma hạch cung nỏ mới 1.200, căn bản ngay cả chi này pháp trượng số lẻ đều không đủ. Tốt ta. Dù sao chi này pháp trượng cũng xác thực đủ xa hoa, có thể trực tiếp hợp thành vũ khí 2-3 giai ma hoạch trực tiếp bị lấy ra làm vật phẩm trang sức, cái này là bực nào xa xỉ. Thẩm Viêm Tiêu làm xong suất huyết nhiều chuẩn bị, hướng phía bày ra cung nọ phương hướng đi tới. Tên kia hỏa kế vẻ vải nhìn thoáng qua Thẩm Viêm Tiêu, khi nhìn đến Thẩm Viêm Tiêu trên thân kia thân phổ thông không thể lại phổ thông trang phục về sau, bĩu môi khinh thường, xoay qua đầu không làm phản ứng. Quỷ nghèo cũng dám đến bọn hắn trong tiệm, thật sự là không xấu hổ. Thẩm Viêm Tiêu không có phát giác được hỏa kế khinh bỉ, không ai chào hỏi ngược lại làm cho hắn có thể tốt hơn chọn lựa. Toàn bộ lầu 2 cung tiễn cộng lại cũng bất quá 10 mấy thành, bọn chúng đều bị hảo hảo cung cấp tại thủy tinh trên kệ. Thẩm Viêm Tiêu nhìn một chút kia mấy cái cung, không nói những cái khác, chỉ là những cái kia cung nọ phía trên khảm nạm ma hoạch liền tuyệt đối không có một cái thấp hơn ngũ giai, cho dù chỉ là nằm tại thủy tinh giá đỡ bên trong, nhưng là vẫn như cũ có thể khiến người ta cảm thấy một tia chấn động. Một thanh vũ khí. Ngoại trừ nhìn luyện chế kỹ thuật bên ngoài, chính là muốn nhìn nó khảm nạm ma hạch đẳng cấp càng cao ma hạch, đối vũ khí kèm theo lực lượng cũng liền càng mạnh, cái này cũng tạo thành ma hạch bây giờ giá cả giá cao không hạ, khảm nạm lấy cao cấp ma hạch vũ khí tức thì bị bưng ra giá trên trời. Những thứ này xa hoa cung tiễn bên trong, có một thanh chói mắt nhất. Đó là một thanh kim sắt trường cung, toàn bộ cung thân đều là từ lưu kim mộc chế tạo thành, lưu kim mộc là một loại so hoàng kim càng thêm chân quý cây cối. Chẳng những có so cương thiết cứng cắp hơn cường độ, còn có cực mạnh tính bền dẻo, là chế tác cung tiễn lựa chọn tốt nhất, nhưng là lưu kim mộc chỉ có thể sinh trưởng tại tinh linh ở lại thần nguyệt đại lục, tại quang minh đại lục là tuyệt đối bồi dưỡng không ra, muốn từ thần nguyệt đại lục đem nó vận đưa tới, cái này phí tổn tự nhiên là hết sức kinh người, chỉ cần là lưu kim mộc chế tạo cung tiễn, giá cả kia tuyệt đối có thể làm cho rất nhiều nhìn mà phát khiếp. Cho dù cái gì ma hạch cũng không khảm nạm. Lưu kim mộc chế tạo cung tiễn lực lượng cũng đủ để cùng khảm nạm ma hoạch cấp 5 cung tiễn cùng so sánh. Mà Thẩm Viêm Tiêu trước mắt thanh này lưu kim mộc trường cung chẳng những khảm nạm ma hoạch, hơn nữa còn khảm nạm 2 viên. Cung tiễn hai đầu riêng phần mình khảm nạm một viên màu xanh biếc ma hoạch cấp 8, lục sắc ma hoạch lấy từ một hệ ma thú, khảm nạm tại cung nỏ phía trên chẳng những có thể gia tăng cung nỏ lực lượng, càng là có thể đem ổn định cung thủ tâm trí, cam đoan độ chính xác cùng tốc độ. Chương 196, đắt đỏ cung tiễn, 3. Thẩm Viêm Tiêu liền là lại không hiểu, cũng biết trước mắt thanh này lưu kim mục trường cung tuyệt đối được xưng tụng là cực phẩm vũ khí. Hắn nhìn lướt qua cây cung này tiễn giá, kém chút không có đem quai hàm đều rơi trên mặt đất. 130 vạn kim tệ ba. Cái giá tiền này đủ để đem lầu một tất cả vũ khí toàn bộ mua lại. Quả nhiên cực phẩm liền là cực phẩm, giá cả đều cực phẩm để cho người ta nôn ra máu. Thẩm Viêm Tiêu yên lặng nghĩ nghĩ mình trong nạp giới tiền, vơ vét một thanh quốc khố, hắn trong nạp giới ít nhất trang 1-2 ngàn vạn kim tệ, nhưng là hắn vẫn cảm thấy rất đau lòng a. Hắn coi trọng đồ vật cho tới bây giờ đều không cần tiêu tiền có được hay không? Làm một tiểu thâu, thế mà muốn bắt tiền đi mua đồ, cái này thật sự là thật mất thể diện. Nghĩ thì nghĩ, Thẩm Viêm Tiêu cũng biết nếu quả thật động thủ đi trộm lời nói không chừng sẽ chọc cho bên trên phiền phải gì, dù sao cái này cùng đặc điểm quá rõ ràng, hắn luôn không khả năng một mực che giấu không cần đi, vạn nhất cho người ta phát hiện, hắn về sau còn thế nào tại Thánh La Lan học viện hốn. Nếu không liền nó đi. Thẩm Viêm Tiêu thở dài, mặc dù nói nàng khi nhìn đến cây cung này thời điểm không có tu nói tới tim đập thình thịch cảm giác, nhưng lại cũng có được vẻ kích động. Mắt thấy sách kỹ năng đều tới tay, lại bởi vì không có tiện tay cung tiễn có thể dùng, đây là sẽ tươi sống bức tử người. Cùng lắm thì trước dùng đến, dù sao hắn từ quốc khố mượn rất nhiều hơn kim tệ. Miễn cưỡng. Tu thanh âm nghe không ra hỉ nộ, lại mang theo một tia miễn cưỡng. Thẩm Viêm Tiêu quả thực muốn thổ huyết, khảm nạm 2 viên ma hạch cấp 8 lưu kim một cung tiễn, tại tu trong mắt chỉ có thể coi là được miễn miễn cưỡng cưỡng, còn có kia có chút ghét bỏ khẩu khí là chuyện gì xảy ra. Cái đồ chơi này thế nhưng là có giá trị không nhỏ a. Ngay tại Thẩm Viêm Tiêu chuẩn bị cầm nạp giới đi trả tiền thời điểm, lầu 2 rốt cục nên đón vị thứ 2 khách nhân. Mạnh học trưởng, thật sự là thật trùng hợp, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi. Cực điểm lịnh nọt thanh âm truyền đến. Nương theo lấy thanh âm này, mặc một thân thường phục mạnh nhất hàng tại 2 tên thiếu niên chen chúc hạ đi tới luyện kim tiệm vũ khí lầu 2. Kia 2 tên đi theo mạnh nhất hàng bên cạnh thiếu niên, chính là trước kia dưới lầu chế rêu Thẩm Viêm Tiêu ngốc thiếu. Mạnh nhất hàng trên mặt không có cái gì biểu lộ, tựa hồ đối với loại này định bợ định nọt sự tình rất là quen thuộc, nghĩ đến cũng là, làm cung thủ phân viện hạng nhất, mạnh nhất hàng nhận ca ngợi cùng truy phủng đã quá nhiều, hắn cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Mạnh học trưởng lần này chuẩn bị tuyển đem dạng gì cung? Tên là Vạn Lợi thiếu niên thăm dò tính hỏi. Hắn là cung thủ phân viện tân sinh, trước đó vẫn nghe nói mạnh nhất hàng đại danh, trong lòng đã sớm coi mạnh nhất hàng là thành thần tượng, không nghĩ tới hôm nay thế mà đụng phải, càng không có nghĩ tới mạnh nhất hàng đối với hắn còn tính là khách khí, lúc này mới liếm láp mặt theo sau. Xem trước một chút. Mạnh nhất hàng trên mặt khó coi, trắc nghiệm thất lễ để hắn trực tiếp từ mạnh nhất tử ban rớt xuống đỏ ban, chưa hề tại đỏ ban dạo qua hắn giản trực không thể chịu đựng được, cũng may Thánh La Lan học viện có quy định. Bất kỳ cái gì học sinh nếu như cảm giác đến thực lực của mình đã đầy đủ cường đại, liền có thể tại mỗi một xung quanh cuối cùng một ngày khiêu chiến các lớp khác học sinh, chỉ muốn khiêu chiến thắng lợi, liền có thể trực tiếp đổi được bị khiêu chiến lớp đi. Mạnh nhất hàng dùng 2 tuần thời gian, thành công đem mình từ đỏ ban triệu hồi từ ban. Mạnh nhất hàng tại lầu 2 quét một vòng, ánh mắt lập tức bị cách đó không xa một thanh lưu kim một cung hấp dẫn, thân là một tên cung thủ, hắn tự nhiên là biết lưu kim một hiếm có, hắn lập tức không chút do dự đi tới. Chương 197, mắt chó coi thường người khác, 1. Đứng tại lầu 2 hỏa kế vừa nhìn thấy mạnh nhất hàng 3 người lập tức nên đón tiếp lấy, trên mặt chất đống nịnh nọt tiếu dung. Mạnh thiếu gia ngài đã tới, ngài đây là muốn đến tuyển cung. Mạnh nhất hàng đang muốn đi xem cái kia thanh lưu kim một cung, nhìn thấy hỏa kế như vậy ân cần liền gật đầu. Vừa vặn, chúng ta nơi này vừa tới một thanh lưu kim một cung, ngài mời tới bên này. Hỏa kế vô cùng chân chó mang theo mạnh nhất hàng đi tới lưu kim một cung bên cạnh. Nhìn cũng không nhìn sớm đã đứng ở nơi đó đã lâu Thẩm Viêm Tiêu một chút. Hắc thành thương nhân đều 10 phần con buôn, Thẩm Viêm Tiêu ăn mặc một mạc không thể tại một mạc quần áo, trên thân lại không có nửa điểm trang sức, thấy thế nào cũng không giống là con em nhà giàu, ngược lại là mạnh nhất hàng, đây chính là bọn hắn trong tiệm khách quen cũ, mỗi lần tới đều nện xuống không ít kim tệ, mà lại mạnh nhất hàng lại là Thánh La Lan học viện học sinh, trong Hắc thành người nào không biết Thánh La Lan học viện học sinh từng cái giàu đến chảy mỡ, mỗi một cái xuất thủ đều tương đương xa xỉ. Hai người so sánh với nhau, hỏa kế căn bản là không có đem tên tiểu tử kia để vào mắt, nhìn tiểu tử này tại cái này đứng nửa ngày, xem chừng cũng là không bỏ ra nổi tiền chủ. Mạnh nhất hằng nhìn xem bày ở trên kệ lưu kim một cung 2 mắt tỏa sáng, lúc trước hắn sử dụng cái kia thanh cung tiễn mặc dù cũng không tệ, nhưng là cùng trước mắt thanh này hoàn toàn không thể so sánh, 2 cái cao giai ma hạch là cỡ nào xa xỉ, mạnh nhất hằng tự nhiên là động tâm. Bất quá hắn cũng chú ý tới đứng ở một bên Thẩm Viêm Tiêu. Đến lầu 2 lúc hắn liền thấy tiểu tử này đứng ở chỗ này, hiển nhiên là đối cái kia thanh cung cũng có hứng thú, mạnh nhất hàng trên dưới quan sát một chút đối thủ, đáy mắt lập tức lộ ra vẻ khinh miệt. Dạng này nghèo hài tử, làm sao có thể mua được đắt giá như vậy vũ khí? Cây cung này thật đúng là cực phẩm A. Vạn Lợi cùng một tên khác thiếu niên khi nhìn đến bày ra tại trên kệ lưu kim một cung về sau lập tức lộ ra kinh diễm chi sắc, nhưng là bọn hắn rất nhanh liền chú ý tới cây cung này giá cả. Hơn 100 vạn kim tệ. Hai người không tự chủ nuốt nước miếng một cái, mặc dù nhà bọn họ cũng có chút nội tình, thế nhưng là con số này thật sự là quá mức khổng lồ, quả thực để bọn hắn hô to không chịu được nổi, lấy hai người bọn họ tài lực, mua cái 1-2 vạn kim tệ cung tiễn liền đã coi như là cực hạn. Muốn duy nhất một lần xuất ra hơn 100 vạn, đây căn bản là chuyện không thể nào. Phóng nhãn toàn bộ Thánh La Lan học viện, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể tiêu phí nổi đắt như thế vũ khí. Mạnh Nhất Hằng nhìn thấy giá cả kia cũng khẽ nhíu mày, trong nhà hắn tài lực 10 phần hùng hậu, nhưng là muốn duy nhất một lần xuất ra nhiều kim tệ như vậy thực sự có chút phí sức, thế nhưng là tốt như vậy cũng thực sự khó được, cứ thế từ bỏ cũng quá mức đáng tiếc. Hỏa Kế tựa hồ nhìn ra Mạnh Nhất Hằng do dự, lập tức nói, Mạnh thiếu gia, cây cung này lai lịch cũng không nhỏ. Toàn thân nó chẳng những dùng chân quý lưu kim mộc chế tạo, mà lại dùng hai viên bát giai đằng thú ma hạch, chỉ riêng là vì cái này hai viên ma hạch cấp 8, tiệm chúng ta bên trong liền thuê hơn 200 tên lính đánh thuê, lại thêm, cây cung này là Đoàn đại sư tự tay chế tạo, tự nhiên có giá trị không nhỏ, nhưng là ta tin tưởng nếu như ngài đưa nó mua xuống, liền sẽ rõ ràng ngài chỗ. Tốn hao tiền, tuyệt đối không oan uổng. Mạnh Nhất Hằng hơi hơi kinh ngạc, lưu kim mộc cùng ma hạch cấp 8 quả thật làm cho người sợ hai thán phục. Thế nhưng là Hỏa Kế cuối cùng nói tới từ Đoàn đại sư tự tay chế tạo một điểm, lại càng làm cho Mạnh Nhất Hằng rung động. Một thanh vũ khí cực phẩm chế tạo, chẳng những cần cực kỳ ưu tú vật liệu cùng chân quý ma hạch, mà lại cần kỹ thuật rèn đúc cực mạnh đoán tạo sư, đẳng cấp càng cao đoán tạo sư, chế tạo vũ khí uy lực càng mạnh, toàn bộ Long Hiên Đế quốc kỹ thuật rèn nghệ đạt đến đại sư tiêu chuẩn cũng bất quá 2-3 người, mà Hỏa Kế trong miệng Đoàn đại sư thì là một cái trong số đó. Chương 198, mắt chó coi thường người khác, 2. Phàm là xuất từ đại sư chi thủ, vũ khí giá trị thường thường liền muốn hướng lên đánh giá một phen. Mạnh Nhất Hằng nguyên bản còn có chút do dự, nhưng là đang nghe Hỏa Kế về sau, lập tức quyết định muốn đem thanh này lưu kim một cung cầm xuống. Phải biết vị kia ẩn cư tại trong Hắc Thành Đoàn đại sư, một năm cũng rất ít sẽ xuất ra một kiện hoàn chỉnh vũ khí, đây chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu sự tình. Cây cung này ta muốn. Mạnh Nhất Hằng cắn răng một cái, quyết định mua xuống. Hỏa Kế mừng rỡ trong lòng, cây cung này mặc dù tốt, nhưng là giá cả xác thực dọa người, bảy mấy tháng cũng không có bán đi, thật vất vả tới cái kim chủ, hắn thật sự là 10 phần không kịp chờ đợi. Nhưng lại tại tất cả mọi người hài lòng thời điểm, cái nào đó bị không để ý tới thật lâu tiểu gia hỏa, lại đột nhiên ở giữa mở miệng. Cây cung này là ta nhìn thấy trước. Thẩm Viêm Tiêu rất phiền muộn, mình chỉ bất quá ngẩn người một hồi, làm sao lại đụng tới cái cùng mình giật đồ người. Mà lại Hỏa Kế này con mắt mù không thành, nàng đều nhìn hồi lâu chuẩn bị mua, cũng không thấy hắn tới hỏi thăm. Làm sao cái này Mạnh Nhất Hằng vừa đến, không có nói hai câu liền muốn đoạt đồ đạc của nàng. Hoàn toàn bị không nhìn Thẩm Viêm Tiêu đột nhiên mở miệng, để đứng ở một bên bốn người khác đều ngây ngẩn cả người. Mạnh Nhất Hằng khẽ nhíu mày nhìn xem cái này hoàn toàn không có sức mua tiểu quỷ, tâm tình rất là khó chịu, chỉ bằng hắn cũng xứng cùng hắn giật đồ. Hỏa Kế càng là khỏe miệng co giật. Tên tiểu tử nghèo này tại cái này thêm cái gì loạn, hắn nhìn chúng. Hắn có số tiền kia mua sao? Vạn Lợi cùng một tên khác thiếu niên nháy mắt mấy cái, sửng sốt một chút, lập tức cười to lên. Ta nói tiểu quỷ, ngươi không cần tại cái này nói đùa có được hay không, ngươi coi trọng. Ta còn nói ta nhìn chúng nơi này tất cả vũ khí đâu, lại nói ngươi có tiền mua sao. Cây cung này nhưng là muốn hơn 100 vạn kim tệ, không phải hơn 100 kim tệ, ngươi nói ngươi coi trọng, ngươi ngược lại là bỏ tiền mua a. Vạn Lợi quả thực muốn cười chết rồi, tiểu tử này mới tại lầu một nhìn chằm chằm đem 700 kim tệ cung đều không nỡ mua. Hiện tại thế mà có ý tốt nói chính mình coi trọng thanh này cực phẩm cung. Đây quả thực là cho cười, đừng bảo là hơn 100 vạn kim tệ, liền là 100 kim tệ hắn đoán chừng đều không bỏ ra nổi tới. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Một tên khác thiếu niên cũng không chút khách khí rêu cợt nói. Thẩm Viêm Tiêu liếc qua châm chọc khiêu khích Vạn Lợi, hắn thực sự không tâm tư cùng ngu ngốc như vậy nói nhảm, hắn sở dĩ do dự mua vẫn là không mua, hoàn toàn là bởi vì cây cung này mặc dù tốt, lại cùng với nàng không có gì cộng minh. Nhưng là hiện nay muốn tìm đem có thể cùng mình sinh ra cộng minh cung hiển nhiên không dễ dàng, hắn lại gấp tu luyện cung thủ kỹ năng, vốn muốn đem cái này lưu kim một cung tạm thời lấy ra luyện tay một chút, đợi đến gặp tốt đổi lại. Thế nhưng là không có nghĩ đến cái này thời điểm thế mà giết ra cái Mạnh Nhất Hằng. Tới trước người trước được, các ngươi biết hay không? Thẩm Viêm Tiêu lạnh hừ một tiếng. Ta nói vị khách nhân này, không phải ta nói ngươi, ngươi cũng ở nơi đây nhìn hồi lâu, muốn mua cũng làm phiền ngươi trước tiên đem tiền nộp. Nếu không ngươi chỉ là tại cái này nhìn xem, cũng không bỏ tiền, chẳng lẽ lại còn không cho phép chúng ta mở cửa làm ăn. Hỏa kế rất khó chịu bị cái tiểu tử nghèo làm dối, mắt thấy cây cung này liền muốn bán đi, tên tiểu tử nghèo này cùng cái này phí lời gì a?
Đúng a, ngươi muốn, trước hết lấy tiền ra a.
Vạn Lợi âm thầm chế nhạo, tiểu tử này so với hắn còn nghèo nhiều lắm, hắn cũng mua không nổi mắt như vậy cùng, hắn làm sao có ý tứ mình muốn mua. Thẩm Viêm Tiêu vừa muốn mở miệng, thế nhưng là Tu chợt nói, loại kia rách rơi không cần cũng được, ngươi hướng phòng góc đông bắc đi, ta cảm giác được nơi đó có đồ tốt. Chương 199, mắt chó coi thường người khác, 3. Thẩm Viêm Tiêu không nghi ngờ gì, dựa theo Tu nói tới phương hướng đi tới. Vạn Lợi bọn người nhìn xem Thẩm Viêm Tiêu giữ im lặng đi ra, lập tức cười nhạo nói, ta liền biết tên tiểu tử nghèo này tuyệt đối mua không nổi mắt như vậy vũ khí, còn không phải muốn ở chỗ này tự rước lấy nhục, chỉ bằng hắn cũng xứng dùng tốt như vậy cung. Xem đi, thật muốn lấy tiền, hắn liền trột dạ đi ra, quả thực liền là không muốn mặt. Nói Vạn Lợi liền một mặt ý cười nhìn về phía Mạnh Nhất Hằng nói, loại này cực phẩm cung tiễn tự nhiên là muốn Mạnh học trưởng dạng này thiên tài mới xứng dùng. Mạnh Nhất Hằng một mặt đắc ý, hắn là Thánh La Lan học viện đệ nhất cung thủ, tự nhiên muốn dùng tốt nhất cung tiễn, cũng chỉ có nhà hắn tài lực mới có thể để cho hắn đang chọn tuyển vũ khí bên trên không hề cố kỵ. Đem cây cung này cho ta bọc lại. Mạnh Nhất Hằng cao ngạo từ kia trong giới chỉ tay lấy ra màu bạc trắng thủy tinh tạp. Vạn Lợi con mắt lập tức phát sáng lên. Loại thủy tinh tạp này là từ tiền trang phát hành, mọi người có thể đem tiền tồn tại tiền trong trang, mà tiền trang sẽ đem ngươi tồn nhập kim tệ số lượng ghi lại ở thủy tinh tạp bên trong. Cái này giống như là xã hội hiện đại thẻ tín dụng đồng dạng. Mà lại, cùng thẻ tín dụng giống nhau, loại thủy tinh tạp này cũng là phân đẳng cấp, phổ thông thủy tinh tạp là hơi mở màu trắng, mà khi trong thẻ kim tệ số lượng đạt tới 100 vạn thời điểm, tiền trang liền sẽ tự động vì khách nhân đổi thành ngân sắc thủy tinh tạp, loại này thẻ lại được xưng làm ngân tinh tạp. Đương Mạnh Nhất Hằng móc ra ngân tinh tạp lúc, Vạn Lợi cùng một tên khác thiếu niên ánh mắt lập tức biến vô cùng hâm mộ. Hai người bọn họ thủy tinh tạp đều là bình thường nhất bạch tinh tạp, có cái mấy vạn kim liền vô cùng ghê gớm. Hỏa kế tiếp nhận Mạnh Nhất Hằng ngân tinh tạp lập tức không kịp chờ đợi tiến đến tính tiền. Vạn Lợi nhìn một chút thổ hào Mạnh Nhất Hằng, lại nhìn một chút chính hướng phía gian phòng một góc đi đến Thẩm Viêm Tiêu, lập tức cao giọng nói, đây mới thực sự là kẻ có tiền, không giống một ít người muốn mạo xưng là trang hảo hán đều không có bản sự kia. Về phần Thẩm Viêm Tiêu, hắn nhưng không hứng thú để ý tới người nào đó kêu gào, bởi vì đương hắn dựa theo Tu nói tới địa phương đi qua thời điểm, trong lòng dần dần sinh ra một cỗ không hiểu xúc động, phảng phất có một thanh âm tại trong đầu của nàng thúc giục hắn, để hắn tăng tốc bước chân. Rất nhanh, Thẩm Viêm Tiêu liền đi tới góc phòng, cùng địa phương khác xa hoa khác biệt, nơi này trưng bày một cái 10 phần cổ phát giá đỡ, trên kệ lẳng lặng nằm ám tử sắc trường cung, cây cung này không có chạy đến một cung như vậy lóa mắt, cũng không có ma hạch cấp 8 xa hoa. Nó toàn thân trên dưới tìm không thấy một điểm quang trạch, ảm đạm nhan sắc như là bị long đong. Càng cổ quái là, cây cung này trên thân, thế mà tìm không thấy một viên ma hạch. Nói cách khác, nó chỉ là một thanh bán thành phẩm, mà không phải một cái hoàn chỉnh cung. Chỉ có tại để lên ma hạch thời điểm, nó mới là một thanh chân chính hoàn thành phẩm. Nhưng là Thẩm Viêm Tiêu lại rõ ràng cảm thấy nội tâm kích động, thậm chí hắn theo bản năng hướng phía cái kia thanh ám tử sắc cung nọ vươn tay, nhẹ nhàng đưa nó nắm trong tay. Đường băng lanh khom lưng bị bàn tay ấm áp nơi bao bọc, Thẩm Viêm Tiêu tâm hồ lại giống như là bị người ném vào một cục đá, nổi lên trận trận gợn sóng. Nó mới là ngươi lựa chọn tốt nhất, đây chính là cậu Minh. Thu hơi có vẻ quặn cuẽ tiếng nói âm vang lên. Thẩm Viêm Tiêu mắt sáng rực lên, hắn xác định đây chính là hắn muốn cung, đây chính là thuộc về nàng cung. Không chút do dự, Thẩm Viêm Tiêu nắm tay bên trong trường cung, đi tới trước quầy, đem trong tay trường cung hướng trong hộp tủ một phương, có chút kích động nói. Ta muốn cây cung này. Chương 200, dùng kim tệ nện chết các ngươi. 1. Đang chuẩn bị trả tiền cầm cung Mạnh Nhất Hằng bị Thẩm Viêm Tiêu giật nảy mình, hắn lập tức nhíu mày nhìn xem Thẩm Viêm Tiêu trong tay đen như mực trường cung, trên mặt lập tức lộ ra vẻ khinh bỉ. Thẩm Viêm Tiêu trong tay cung chẳng những bộ dáng 10 phần không đáng chú ý, mà lại bụi bẩn nhìn xem không cũng không phải là mặt hàng nào tốt, cùng Mạnh Nhất Hằng coi trọng lưu kim một cung đồng thời bày để lên bàn, một cái bị long đong vô quang, một cái xa hoa lấp lánh, như là khác nhau một trời một vực. Mạnh Nhất Hằng lạnh hừ một tiếng, cái kia thanh cung chẳng những bộ dáng cực kỳ phổ thông, mà lại toàn bộ trên cung thân không có khảm nạm bất luận cái gì một viên ma hạch, căn bản chính là một thanh chưa hoàn thành bán thành phẩm. Phúc, tiểu tử này đầu óc không dùng được, thế mà muốn mua một thanh bán thành phẩm, đoán chừng là trong tay không có tiền, muốn tùy tiện nhặt cái hàng tiện nghi rẻ tiền mua, ta nhìn cái kia rách dưới đoán chừng là cái nào đó rèn đúc học đồ luyện tập phế phẩm, tối đa cũng liền mấy kim tệ giá cả. Vạn Lợi chế nhạo nhìn xem Thẩm Viêm Tiêu. Đúng thế, không phải là cái gì người đều mua được cực phẩm cung tiễn, cũng chỉ có Mạnh học trưởng dạng này thiên chi tiêu tử mới xứng với lưu kim mục chế tạo cung tiễn. một tên khác thiếu niên bận bịu không mất vuốt mông ngựa. Thẩm Viêm Tiêu lườm ba người một chút, không thú vị giật giật khóe miệng. Hắn hiện tại nhưng không tâm tư cùng mấy cái này náo tàn nói nhảm. Hỏa Kế hơi kinh ngạc nhìn xem Thẩm Viêm Tiêu lấy ra cái kia thanh cung, ánh mắt có chút cổ quái, hắn nhíu mày nhìn một chút Thẩm Viêm Tiêu hơi không kiên nhẫn nói, cây cung này ngươi mua không nổi.
Mua không nổi.
Vạn Lợi mấy người một ngày liền cười, cũng là liền nhìn tiểu tử kia nghèo kết hủ lậu dạng, đoán chừng toàn thân trên dưới cũng sợ không ra mấy kim tệ. Nói lời vô dụng làm gì, bao nhiêu tiền ngươi nói thẳng. Thẩm Viêm Tiêu muốn bị bọn này ngốc thiếu phiền chết, hắn bất quá là mua đem cung, làm sao bọn này ngốc thiếu giả xem nàng như trò hay nhìn. Nếu không phải là bởi vì hắn hiện tại vội vã trở về luyện tập cung thủ kỹ năng, hắn coi là thật không ngại hảo hảo giáo huấn một chút cái này bốn thằng ngu. Cung thủ phân viện hạng nhất rất đáng gờm sao? Còn không phải bị hắn tự tay từ trắc nghiệm bên trong đào thải ra khỏi cục. Tên kia Hỏa Kế hừ một tiếng nói, 300 vạn kim tệ, ngươi mua được sao?
300 vạn kim tệ.
Ở đây cái khác ba người chỉ coi mình là sinh ra nghe nhầm, 300 vạn kim tệ cung tiễn.
Liền cái kia thanh phá cung.
Vẫn là cái bán thành phẩm. Hỏa Kế này coi như nghĩ làm khó dễ cái này tiểu tử nghèo, giá tiền này cũng quá bất hợp lý một chút đi.
Thật đáng tiếc, bọn hắn tất cả đều hiểu lầm tên kia Hỏa Kế.
Hỏa Kế này căn bản cũng không phải là ăn nói lung tung, mà là cây cung này giá cả, liền lại như thế không hợp thói thường. Thanh này ám tử sắc cung, đặt ở luyện kim tiệm vũ khí đã có một thời gian 2 năm, lúc ấy bị cầm lúc đi ra tất cả mọi người coi là đây chỉ là cái không đáng tiền đồ chơi, thẳng đến bị ông chủ tự mình định xong 300 vạn giá cả về sau, tất cả mọi người cảm thấy khó có thể tin. Đây chẳng qua là đem bán thành phẩm, giá tiền này không khỏi cũng quá khoa trương. Mặc dù tất cả mọi người không tin cây cung này đương thật như vậy đáng tiền, nhưng là trở ngại ông chủ tự mình hỏi đến, cho nên cũng tại lầu 2 vị trí trung ương trưng bày một đoạn thời gian, thế nhưng là trong đoạn thời gian đó lại cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào hỏi thăm qua cây cung này sự tình, thời gian lâu dài, ông chủ cũng liền không có để ý như vậy, bọn tiểu nhị cũng liền đem cái giá tiền này cùng giá trị hoàn toàn không bằng nhau bán thành phẩm đặt ở nơi hẻo lánh bên trong. Hỏa Kế căn bản tiểu không nghĩ tới. Tên tiểu tử trước mắt này sẽ đem như thế cái khoai lang bỏng tay cho cầm tới, còn tuyên bố muốn mua.
Đừng đua, tiểu tử này toàn thân trên dưới đoán chừng đều sờ không ra mấy kim tệ, còn muốn mua thanh này đắt kinh khủng cùng, quả thực liền là trò cười.
Chương 201, dùng kim tệ nện chết các ngươi, 2. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, Thẩm Viêm Tiêu chẳng những không có bị cái giá tiền này dọa lùi, ngược lại đưa tay sờ về phía trên ngón tay nạp giới, rõ ràng chính là muốn bỏ tiền mua lại.
Tiểu tử này sẽ không thật muốn mua cây cung này a?
Vạn Lợi mang trên mặt xem kịch vui ý cười, không thể không thừa nhận, trong lòng của hắn coi là thật cảm thấy thanh này phá cung căn bản cũng không đáng cái giá này, không phải là lưu kim mộc chế tạo, cũng không có khảm nạm bất luận cái gì ma hoạch, trừ phi ăn nhiều chết no, nếu không căn bản liền sẽ không có người sẽ đi mua.
Ngươi cho rằng tiểu tử này có thể lấy ra 300 vạn.
Đầu óc ngươi không có bệnh đi, hắn có thể xuất ra 30 kim cũng không tệ rồi.
Thẩm Viêm Tiêu đối hai người trào phúng mắt điếc tai ngơ, hắn chỉ là đem nạp giới từ trên tay lấy xuống, đồng thời mở ra nạp giới, đem bên trong kim tệ đổ ra.
Một chồng chồng chất kim tệ như là nước mưa rầm rầm rơi đi xuống, đinh đinh đương đương thanh âm vang vọng toàn bộ lầu 2.
Vạn Lợi bọn người trợn tròn mắt, bọn hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem kim tệ nối liền không dứt từ trong nạp giới rơi xuống, vàng óng ánh kim tệ tại rất nhanh liền tại mặt đất chồng chất thành một tòa núi nhỏ.
Toàn bộ lầu 2 yên tĩnh vô cùng, ngoại trừ kim tệ rơi xuống thanh âm, ai cũng không dám phát ra một chữ tới.
Như thấy quỷ ba.
Đánh chết Vạn Lợi cùng Mạnh Nhất Hằng, bọn hắn cũng sẽ không nghĩ tới, cái này nhìn vô cùng nghèo kết hủ lậu tiểu quỷ, thế mà hơi vung tay liền trên mặt đất chất lên một tòa kim sơn.
Mắt thấy kia tòa kim sơn càng chất chồng lên, Vạn Lợi đám người thế giới quan triệt để bóp méo.
Ai mẹ nó nói tiểu tử này là cái quỷ nghèo, cái này mẹ nó rõ ràng liền là cái hàng thật giá thật thổ hào.
Trên mặt đất từng tầng kim tệ đã che mất bắp chân của bọn hắn. Thế nhưng là vẫn như cũ có đếm không hết kim tệ không ngừng từ trong nạp giới rơi đi xuống.
Vạn Lợi cùng Mạnh Nhất Hằng sắc mặt trợn nhìn, thanh, tử.
Có trời mới biết, viên kia trong nạp giới đến cùng chứa bao nhiêu kim tệ.
Đứng tại sau cái bàn mặt Hỏa Kế cái cằm rơi trên mặt đất, mắt thấy toàn bộ lầu 2 liền bị vô tận kim tệ bao phủ. Hắn tranh thủ thời gian hốt hoảng xông công khai đài, khom lưng đứng ở Thẩm Viêm Tiêu bên người, đem viên kia nạp giới phụ chính.
Thiếu gia,
thiếu gia,
vị tiểu thiếu gia này thủ hạ lưu tình. Ngươi lại như thế tiếp tục đổ xuống, chúng ta lầu 2 này chỉ sợ cũng muốn đưa cho ngươi kim tệ che mất.
Hỏa Kế bây giờ đã là một thân mồ hôi lạnh, hắn hiện tại thật hận không thể quất chính mình một cái miệng rộng tử.
Thua thiệt hắn tự xưng là có nhãn lực, lại căn bản tiểu không nhìn ra trước mắt tên này mặc một mạc tiểu thiếu niên là một vị chân chính kim chủ.
Hỏa Kế hiện tại rất muốn khóc, hắn thật muốn ôm Thẩm Viêm Tiêu đùi khóc lóc kể lể, vì sao hắn muốn thấp như vậy điệu thấp để hắn hoàn toàn đem hắn xem như cái quỷ nghèo, nếu không phải vị này kim chủ coi trọng cái kia thanh cung, chỉ sợ hắn liền muốn bởi vì hắn ngu xuẩn mà làm toàn bộ cửa hàng mất đi một cái lớn khách hàng. Thẩm Viêm Tiêu nhíu mày, đây không phải chính bọn hắn nói muốn hắn lấy tiền sao? Hắn đây không phải dựa theo ý nguyện của bọn hắn làm sao mấy người này sắc mặt đều cùng gặp quỷ đồng dạng khó coi, bên người tên này Hỏa Kế càng là đầu đầy mồ hôi, sống như chính mình muốn ăn hắn tựa như. Vị thiếu gia này, thật sự là không có ý tứ, tiệm chúng ta bên trong chỉ sợ giả không được nhiều kim tệ như vậy, nếu không dạng này, ta bồi ngài đi bên cạnh tiền trang, nơi đó sẽ có người phụ trách đem tiền của ngài chuyển hóa thành thủy tinh tạp, dạng này thuận tiện ngài mua đồ không phải. Hỏa Kế thật đúng là lần đầu nhìn thấy không đem tiền đặt ở tiền trang bên trong, ngược lại thích chưa ở trong nạp giới khắp thế giới đi dạo, tuy nói cửa hàng của bọn họ đủ lớn, nhưng là 300 vạn kim tệ ngã xuống, bọn hắn cái này còn thế nào làm ăn a? Chương 202, dùng kim tệ nện chết các ngươi, 3. Thẩm Viêm Tiêu khẽ cười một tiếng nói, có thể. Hỏa Kế vội vàng lau mồ hôi lạnh nói, vị thiếu gia này, có kiện sự tình ta phải cùng ngài trước nói một chút, cây cung này không phải nói không thể bán cho ngươi. Nhưng là cây cung này là đoàn đại sư tự tay chế tạo, hắn giao cho chúng ta ông chủ thời điểm đã từng nói, nếu có người muốn mua cây cung này, nhất định phải trước gặp qua hắn mới được. Ngài nhìn, nếu không ta để cho người ta trước đem những này kim tệ giúp ngài trước chỉnh đốn xuống. Ngài trước theo ta đi gặp một chút đoàn đại sư. Hỏa Kế khóc không ra nước mắt, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới trên đời này thật là có dạng này đoàn đại đầu, thế mà nguyện ý móc 300 vạn mua như thế một cái bán thành phẩm. Cây cung này là đoàn đại sư làm. Sững sờ ở một bên Vạn Lợi hít vào một ngụm khí lạnh, hắn mới vừa rồi còn nói thứ này căn bản không đáng bao nhiêu tiền, làm sao biết thanh này nhìn như phổ thông bán thành phẩm thế mà cũng xuất từ đoàn đại sư chi thủ. Đoàn đại sư chế tạo vũ khí không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm, ai biết cây cung này đến cùng là cái gì trình độ. Trước dưới, liền ngay cả mạnh nhất hằng đều không được đối cái kia thanh bán thành phẩm một lần nữa lường được. Thẩm Viêm Tiêu nhíu nhíu mày, mua đem vũ khí thế mà còn muốn phiền toái như vậy. Tốt ta. Thật sự là không nỡ thanh này có thể cùng mình sinh ra cộng minh vũ khí, Thẩm Viêm Tiêu nhẹ gật đầu. Được rồi, ngài mời tới bên này. Hỏa Kế tranh thủ thời gian hầu hạ tại trái phải, đồng thời từ lầu một kêu lên đến mấy tên Hỏa Kế phụ trách đem đầy đất kim tệ toàn bộ thu thập. Mạnh nhất hàng bọn người đưa mắt nhìn Thẩm Viêm Tiêu tại Hỏa Kế dẫn đầu hạ rời đi luyện kim tiệm vũ khí lầu 2, biểu lộ quả thực so ăn phải con ruồi còn khó nhìn, ai mẹ nó có thể nghĩ đến cái kia thanh phá cung lại là xuất từ đoàn đại sư chi thủ, mặc kệ là vũ khí gì. Chỉ cần mền lên đại sư tự tay chế tạo ấn ký, kia giá trị coi như khó mà lường được. Huống chi, hắc thành người người nào không biết, vị kia đoàn đại sư mặc dù nổi danh bên ngoài, tính tình nhưng cũng là có tiếng cổ quái, bao nhiêu người tốn hao trọng kim chỉ cầu thấy một lần, đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa, kết quả nói chuyện muốn mua cái kia thành bán thành phẩm, đoàn đại sư thế mà chính miệng muốn gặp người, đây quả thực để người không thể tiếp nhận. Mạnh nhất hằng nhìn lấy trong tay lưu kim một cung, nguyên bản mừng rỡ chi tình sớm đã bị biệt khuất thay thế. Rút hơn 100 vạn, cho là mình mua đem cực phẩm, kết quả giá cả vẫn chưa tới cái kia thành bán thành phẩm một nửa, càng không có vinh hạnh có thể nhìn thấy đoàn đại sư. Thế nhưng là coi như hắn thật trước một bước coi trọng cái kia thanh cung, chỉ sợ cũng không có cách nào móc ra 300 vạn. Hơn 100 vạn đã là hắn có thể thừa nhận được mức cực hạn. 300 vạn. Tiểu tử kia đến cùng là lai lịch gì, làm sao có thể con mắt đều không nháy mắt một chút như vậy tiêu xài. Mạnh nhất hàng không biết, mình chống lại không phải một người, mà là toàn bộ Long Hiên Đế quốc quốc khố. Thẩm Viêm Tiêu đi theo dẫn đường Hỏa Kế rời đi luyện kim tiệm vũ khí, xuyên vượt qua phi thường náo nhiệt vũ khí đường phố, đi hướng đường đi đỉnh cao nhất. Kia là một tòa 10 phần cổ phát tầng 2 lầu nhỏ, nương tựa hắc thành vách tường kiến tạo, cùng những cái kia tỉ mỉ trang phục qua tiệm vũ khí khác biệt, tòa này tầng 2 lầu nhỏ toàn thân hắc ám, cho dù là tại mặt trời rực rỡ phía dưới, cũng sẽ để cho người ta xem nhẹ nó tồn tại. Hỏa Kế đứng tại tầng 2 lầu nhỏ trước, tối đầu khom lưng đối Thẩm Viêm Tiêu nói: khách nhân xin ngài chờ một chút, ta đi gõ cửa. Thẩm Viêm Tiêu nhẹ gật đầu, trong nội tâm nàng hiện tại ngược lại cũng muốn gặp tên kia đoàn đại sư, hắn nghĩ muốn hỏi một chút vị đại sư này, mình cây cung này đến cùng cần muốn như thế nào ma hạch mới phù hợp. Hỏa Kế đi tới cửa trước, gõ gõ bụi bẩn cửa gỗ. Xin hỏi đoàn đại sư ở đây sao? Ta là luyện kim tiệm vũ khí Hỏa Kế, ngài gửi tại tiệm chúng ta bên trong một thanh hắc cung có người muốn mua, ngài có thời gian nhìn một chút sao? Chương 203, kéo cung. Sau một lát, kia phiến cửa gỗ vậy mà mình mở ra. Hỏa Kế bận bịu mời Thẩm Viêm Tiêu đi vào. Đen nhánh gian phòng nhìn không đến bất luận cái gì qua mình, nặng nề rèm vải che kín cửa sổ xuyên thấu vào quan mang, Thẩm Viêm Tiêu vừa đi vào căn này phòng nhỏ, liền cảm giác được quần quận nhiệt lãng tràn ngập cả phòng. Mượn từ treo ở nóc phòng ngưng quang thủy tinh, Thẩm Viêm Tiêu nhìn thấy một 60 tuổi trên dưới lao đầu dâu bạc, ngậm một điếu thuốc túi, ngồi tại cái ghế, một đôi sắc bén con mắt chính nhìn mình chằm chằm, mà tại lao đầu dâu bạc bên người thì đứng đấy một chừng 40 tuổi trung niên nam tử. Là ngươi muốn mua cái kia thanh cung? Lao đầu dâu bạc hít một hơi thuốc lá, khiếp mắt nhìn trước mắt cái này tiểu bất điểm, hào nói không khoa trường, nếu như đem cái kia thanh hắc cung đứng lên, xem chừng liền muốn cùng tiểu gia hỏa này cao. Thẩm Viêm Tiêu lúc này đoán được lão nhân này thân phận, đoán chừng hắn liền là hỏa kế trong miệng vị kia Đoàn đại sư. Đúng thế. Đoàn đại sư bắt bẻ ánh mắt tại Thẩm Viêm Tiêu trên thân nên ngang đánh giá, hắn đảo qua Thẩm Viêm Tiêu kia mảnh khảnh cánh tay nhỏ bắp chân, lập tức nhíu nhíu mày nói, cây cung này chỉ bán cấp cho người hữu duyên với nó, trừ phi ngươi có thể kéo đến mở dây cung, không phải ngươi liền có thể đem cung buông xuống đi. Thẩm Viêm Tiêu nhíu mày, đưa tay liền muốn thử nghiệm kéo ra dây cung, thế nhưng là Đoàn đại sư lại đột nhiên nói, nghĩ thử cũng đừng ở chỗ này, ngươi đi theo ta. Nói hắn liền đứng dậy rời khỏi phòng. Thẩm Viêm Tiêu bị lão nhân này một hồi một cái chú ý làm có chút không hiểu thấu, nhưng ai để người ta là đại sư đâu, cũng chỉ có thể đi theo quá khứ. Xuyên qua đen nhánh bậc thang, Thẩm Viêm Tiêu cảm giác mình một đường đi xuống dưới, thẳng đến sau một lát, trước mắt rốt cục xuất hiện một tia ánh sáng. Kia là một cái cự đại dưới mặt đất diễn võ trường. Đứng tại lối vào, Thẩm Viêm Tiêu hơi có chút kinh ngạc nhìn trước mắt cái này diện tích chừng nửa cái sân bóng lớn nhỏ sân bãi, không nghĩ tới tại như thế cái không đáng chú ý tầng 2 lầu nhỏ dưới mặt đất, thế mà ẩn giấu đi dạng này một cái rộng rãi địa phương. Tại diễn võ trường bên trong, trên trăm khỏa ngưng quang thủy tinh treo thật cao ở trên đỉnh, hào quang sáng tỏ bao phủ cả phiến không gian dưới đất. Các loại nghề nghiệp vũ khí bị chỉnh tề bày ra ở đây hai bên, từ cửa vào hướng bên trong kéo dài. Có thể thấy rõ ràng kia một mảnh bị phân ra tới chuyên môn dùng cho xạ kích sân bãi. Trước đó đứng tại Đoàn đại sư bên người trung niên nam tử, tại đi đến Thẩm Viêm Tiêu bên người thời điểm, không khỏi nhìn thoáng qua Thẩm Viêm Tiêu trong tay bên kia màu đen trường cung. Có thể đem nó cho ta xem một chút sao? Trung niên nam tử khẩu khí rất là ôn hòa. Thẩm Viêm Tiêu nghĩ nghĩ liền đem cung đưa cho hắn. Tay của nam tử nhẹ nhàng phất qua không lưng, trong mắt bình tĩnh bỗng nhiên trở nên hơi kinh ngạc. Cái này là Thương Thiên Mục chế tạo. Nam tử hoảng sợ nói. Thẩm Viêm Tiêu đối với Thương Thiên Mục ba chữ này tương đương lạ lẫm. Đoàn đại sư Mạn Bất Kinh Tâm nói, tính tiểu tử ngươi còn có chút nhãn lực. Nam tử ánh mắt chiếu lấp lánh, yêu thích không buông tay vuốt vuốt thanh này, nhìn lên cực kỳ phổ thông trường cung. Thương Thiên Mục không phải đã gần như diệt tuyệt sao? Nghe nói hiện tại chỉ còn lại trong Nguyệt Thần Đại Lục duy nhất một gốc, Nguyệt Thần Đại Lục ở bên trên những cái kia tinh linh đối Thương Thiên Mục nhưng là có cực kỳ cực đoan tín ngưỡng, căn bản không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương một phân một hào. Đoàn đại sư ngươi căn này Thương Thiên Mục là ở đâu ra? Đoàn đại sư hừ khẽ nói, cái này ngươi liền không xen vào, làm sao? Ngươi cũng coi trọng cây cung này rồi. Ta cây cung này cả đời chỉ nhận một người chủ nhân, ai có thể đem nó kéo ra, nó chính là của người đó. Chương 204, kéo cung, 2. Nam tử hiển nhiên có chút kích động, chỉ bất quá, cái này cung là trước mắt vị này tiểu gia hỏa trước nhìn chúng, coi như mình lại thế nào yêu thích, cũng thực sự mất hết mặt mũi cùng cái tiểu bằng hưu giật đồ. Ngươi có thể thử nhìn một chút. Thẩm Viêm Tiêu ngược lại là một bộ thái độ thờ ơ, hắn luôn cảm thấy cây cung này muốn so chính mình tưởng tượng lên đến còn phải nhiều phức tạp, nghe cái kia Đoàn đại sư lời nói, giống như ngoại trừ cùng cây cung này hữu duyên người bên ngoài, những người khác căn bản tiểu kéo không ra, hắn trước đó đã cùng cây cung này sinh ra cậu mình, trên cơ bản có thể tính là hữu duyên, bất quá hắn chỉ rất là hiếu kỳ, kia Đoàn đại sư đến cùng là tin miệng nói bậy, vẫn là thật có việc. Nam tử cảm kích nhìn Thẩm Viêm Tiêu. Cầm cái kia thanh cung nỏ đi tới sân bắn bên trên, hắn chậm rãi giơ lên cong lưng, một cái tay khác khoác lên trên dây cung, nín thở ngưng thần phảng phất trong tay hắn đã cầm đem vũ tiễn, tùy thời chuẩn bị bắn ra. Nam tử cầm cung động tác rất xinh đẹp, Thẩm Viêm Tiêu tại luyện kim tiệm vũ khí thích hợp, đã từng thấy qua mạnh nhất hàng kéo cung thí nghiệm cảnh tượng, mặc dù tư thế cũng rất hoàn mỹ, nhưng là cùng trước mắt tên trung niên nhân này so ra, căn bản tiểu là tiểu vu gặp đại vu. Chỉ gặp nam tử ngưng thần một lát, đặt lên trên dây cung hai ngón có chút dùng sức hướng về sau kéo một phát. Hoàn toàn không có kéo ra. Cái kia thanh trường cung tựa như là một thanh tảng đá chế tạo mô hình, không nhúc nhích tí nào, căng cứng dây cung băng thành một đường thẳng, vốn lượn khom lưng không có một tơ một hào biến hóa. Nam tử hơi có chút kinh ngạc, nhưng lại không tin tà tăng thêm lực đạo, lại là vẫn là không có kéo ra. Nguyên bản hào hứng giạt rào biểu lộ lập tức từ trung niên nam tử trên mặt lui xuống, hắn có chút bất đắc dĩ rủ xuống hai tay. Dở khóc dở cười nhìn xem một bên cười trên nỗi đau của người khác Đoàn đại sư nói, ta kéo không ra. Một bên Thẩm Viêm Tiêu quả thực hơi kinh ngạc, nhìn xem nam tử mới cầm cung động tác, có thể đoán được gia hỏa này tuyệt đối là cái cường hãn cung thủ, chí ít so cái kia đỉnh lấy Thánh La Lan học viện cung thủ phân viện hạng nhất mạnh nhất hàng muốn mạnh hơn không ít, nhưng là như thế này một cái cường đại cung thủ, thế mà kéo không ra cái kia Thanh Hắc cung. Chẳng lẽ nói, cái kia Đoàn đại sư nói là sự thật? Trên đời này thật là có kỳ quái như thế vũ khí. Như thế nào thần võ? Chính là trong thiên hạ chỉ có một người có thể dùng, cả đời chỉ vì một chủ hiệu lực. Cái kia thanh cường nhưng còn chưa hoàn thành, ngược lại là cũng có chút thần võ cái bóng, ngươi tiểu nha đầu vận khí không tệ. Tu thanh âm lạnh lùng như cũ, thế nhưng là mơ hồ lại có thể từ kia hàn khí bức người trong giọng nói, nghe được một tia vui mừng. Thần võ. Thẩm Viêm Tiêu không khỏi nuốt nước miếng một cái. Cảm giác tốt kiểu như châu bò dáng vẻ. Hừ, liền biết ngươi không phải nguyên liệu đó. Đoàn đại sư kia không ngạc nhiên chút nào trung niên nam tử thất bại, hắn thế nào đem hai cái khói, cầm cái tẩu chỉ vào Thẩm Viêm Tiêu nói, tên tiểu quỷ kia, ngươi đi nhìn thử một chút, không có bản sự kéo ra, cái này cùng cũng không bán ngươi. Thẩm Viêm Tiêu sờ lên cái mũi đi qua, từ trung niên nam tử trong tay cầm qua trường cung, học trung niên nam tử mới tư thế giơ lên cung tiễn. Nhìn xem Thẩm Viêm Tiêu nâng cung tư thế, trung niên nam tử cùng đoàn đại sư không khỏi nhao nhao nhíu mày. Tiểu quỷ này xem xét liền là hoàn toàn không cần qua cung tiễn người ngoài ngành, mặc dù tư thế học giống nhau đến 7-8 phần, nhưng lại có chút khó chịu. Dạng này tiểu quỷ, có thể kéo đến mở cái kia thanh cung sao? Trung niên nam tử cùng đoàn đại sư cũng không quá tin tưởng Thẩm Viêm Tiêu có thể kéo đến mở cung. Mà ở hai người cũng không coi trọng Thẩm Viêm Tiêu thời điểm, Thẩm Viêm Tiêu lại định khí ngưng thần, đặt lên trên dây cung tay phải có chút dùng sức kéo một phát. Chương 205, kéo cung, 3. Màu đen trường cung như cùng một con dương cánh hùng ứng, bay lượn trên đường chân trời triển khai cánh chim. Căng cứng không lưng tại Thẩm Viêm Tiêu thủ hạ kéo ra khỏi một đường cong hoàn mỹ. Mà càng để cho người khiếp sợ là, tại dây cung bị kéo ra thời điểm, cái kia thanh như là bị long đong ảm đạm vô quang ám tử sắc trường cung trong nháy mắt bị một tầng nhàn nhạt tử sắc quang choáng bao phủ, như là một viên ám tử sắc tinh thần chán phóng hào quang sáng chói. Đoàn đại sư ngây ngẩn cả người, hắn kinh ngạc nhìn đứng tại sân bắn bên trên tiểu gia hỏa, cầm cái tẩu tay run nhẹ nhẹ. Thẩm Viêm Tiêu kinh ngạc nhìn xem đang từ từ hiện ra quang mang trường cung, nếu như nói chưa kéo ra cung chỉ là một thanh bị long đong hắc diện thạch, như vậy giờ này khắc này nó y nguyên biến thành chân trời bên trong chói mắt nhất tử vi tinh. Tốt, tốt. Đoàn đại sư kích động đi đến Thẩm Viêm Tiêu trước mặt, trước đó kiêu căng hoàn toàn không tại, ánh mắt của hắn là như thế nóng bỏng. Hậu sinh khả úy. Tiểu gia hỏa, cây cung này cùng ngươi hữu duyên, nó là của ngươi. Thẩm Viêm Tiêu buông ra đặt lên trên dây cung tay. Nhìn xem có chút kích động đoàn đại sư. Đến, tiểu gia hỏa, ta chỗ này có mấy chi hôi linh tiễn, ngươi dùng cây cung này bắn một chút thử nhìn một chút. Đoàn đại sư tự phát tự động từ một bên trên mặt bàn lấy ra mấy chi màu xám đậm vũ tiễn, vội vàng đưa tới Thẩm Viêm Tiêu trên tay, một đôi mắt mang theo thúc dục. Thẩm Viêm Tiêu chần chờ tiếp nhận vũ tiễn, mặc dù hắn trước đó nhìn một chút liên quan tới cung thủ kỹ năng sách, nhưng là hắn này lại còn là lần đầu tiên súng thật đạn thật kéo cung bắn tên, trong nội tâm nàng rất không chắc à. Ngươi có thể, dùng tinh thần lực của ngươi khóa chặt mục tiêu, chớ lãng phí ngươi ma vũ song tu thiên phú. Tu thanh âm vang lên lần nữa. Thẩm Viêm Tiêu hít sâu một hơi, đem vũ tiễn khoác lên trên cùng, chậm rãi giơ lên. Một bên trung niên nam tử phảng phất vừa mới lấy lại tinh thần, hắn nhìn xem Thẩm Viêm Tiêu cầm cung tư thế, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối, mặc dù tại cái kia thanh cung bị kéo ra trong nháy mắt, hắn bị cung tiễn mỹ lệ kinh diễm đến, thế nhưng là hắn nhưng lại không thể không nói, tiểu gia hỏa này cầm cung tư thế thật sự là quá khó nhìn. Đoàn đại sư, ta nhìn vị tiểu huynh đệ này hẳn không có tiếp thụ qua chính thức cung thủ dạy bảo, ngươi bây giờ để hắn bắn tên, chỉ sợ có chút khó khăn. Trung niên nam tử cũng là tốt bụng, hắn thật không cảm thấy như thế một kẻ tay ngang có thể bắn chúng kia mấy chục mét có hơn bia ngắm. Không có việc gì, ta chỉ là muốn nhìn một chút. Đoàn đại sư không thèm để ý chút nào khoát khoát tay, hắn chỉ là muốn nhìn một chút cây cung này đem tiễn bắn đi ra phong hoa, chỉ này mà thôi. Thẩm Viêm Tiêu dựa theo tu lời nói, đem trong thân thể khí tức xuống đến thấp nhất, đem tất cả nóng tinh thần lực tập trung vào hai mắt cùng trên hai tay, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, thân thể của mình bên trong ma pháp cùng đấu khí chính liên tục không ngừng xông hướng hai tay của mình, mà cùng lúc đó, trước mắt nàng hình tượng biến đến vô cùng rõ ràng, ở xa mấy chục mét bên ngoài bia ngắm tựa hồ tại vô hạn phóng đại rút ngắn, mà hai tay của nàng lại như là pho tượng không nhúc đích, không gặp lại vẻ run rẩy. Ma pháp cùng đấu khí, tại thời khắc này dung hợp lại cùng nhau. Tại Thẩm Viêm Tiêu thể nội sinh ra cực kỳ vi diệu lực lượng. Lại không chút do dự nghi cùng một tia cố kỵ, Thẩm Viêm Tiêu trong mắt chỉ có cung tên trong tay cùng kia gần trong gang tấc hồng tâm. Nguyên bản còn có chút chần chờ trung niên nam tử, trơ mắt nhìn Thẩm Viêm Tiêu trên thân sinh ra biến hóa, mặc dù tư thế của nàng vẫn như cũ không chính xác, thế nhưng là hai mắt của nàng thanh minh, hai tay vững vàng, cùng lúc trước dao động hoàn toàn khác biệt. Đây rõ ràng là một cái cung thủ mới có ánh mắt cùng vững vàng. Chương 206, Tử Tước, 1. Ngay tại thời điểm nam tử kinh ngạc, Thẩm Viêm Tiêu đã kéo ra trường cung, nhàn nhạt tử sắc quang choáng lần nữa bao phủ cung thân, theo hai ngón tay Thẩm Viêm Tiêu khoác lên trên dây cung bung ra, vũ tiễn màu xám đậm hóa thành một đạo màu đậm ảnh ngấn xen lẫn nhàn nhạt tử sắc quang choáng, tựa như tia chớp hướng phía bia ngắm bay đi. Bên trong sân bắn rộng rãi, chỉ nghe thấy một tiếng vang dọn, cái mũi tên kia trực tiếp xuyên qua hồng tâm, đính tại trên vách tường phía sau bia ngắm. Làm sao có thể? Trung niên nam tử chấn kinh nhìn một màn trước mắt này, hắn đối bia ngắm bên trong sân bắn của đoàn đại sư hiểu rất rõ, đó cũng đều là dùng thiết mộc chế tạo thành, đừng nói là phổ thông cung thủ, cho dù là dùng thượng cung thủ kỹ năng bên trong cường lực xạ kích, cũng tuyệt đối không thể có thể đem xuyên qua. Thế nhưng là, sự tình không có khả năng tồn tại, phát sinh ngay tại trước mắt hắn. Chi hôi linh tiễn kia chẳng những quán xuyên toàn bộ hồng tâm, càng là có một nửa thần tiễn đều khảm vào trong vách tường. Cái này là cỡ nào cường đại lực lượng? Trung niên nam tử nhìn về phía Thẩm Viêm Tiêu ánh mắt không còn là tràn đầy tiếc nuối, hắn đáy mắt chấn kinh đã vô pháp xóa đi. Tên tiểu quỷ này, rõ ràng ngay cả tư thế cơ bản nhất đều bày không đúng, nhưng như cũ có thể trúng đích hồng tâm, xuyên qua bức tường, cho dù lực đạo bên trên mũi tên có thể đẩy lên cái thanh cung tiễn chế tạo từ thương thiên một kia, nhưng là độ chính xác như vậy không phải là một kẻ tay ngang có thể làm đến. Ha ha! Tốt! Phi thường tốt! Tiểu tử! Xem ra thanh cung tiễn này quả nhiên là trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Đoàn đại sư kích động phun vòng khói thuốc, nếp nhăn trên mặt đều tiếu ra nếp may. Thẩm Viêm Tiêu cũng trợn tròn mắt, hắn căn bản là không có nghĩ đến một tiễn này đi ra hiệu quả sẽ kinh người như vậy, thế này sao lại là cái gì cung tiễn, căn bản chính là một khẩu AK-47 được không? Tại xã hội hiện đại, ai gặp cái thanh cung kia có thể đem bia ngắm được thiết kế dùng cho chuyên môn cho đánh xuyên qua, còn có thể tiếp tục xông phá vách tường. Nếu như không phải là bởi vì cái diễn võ trường này ở dưới nền đất bốn phía đều là chặt chẽ lòng đất, chỉ sợ mũi tên này đã sớm tường đổ mà ra, không biết bay đi nơi nào. Thẩm Viêm Tiêu đối dị thế thế giới quan lần nữa bị đổi mới. Tiểu tử, nhìn dáng vẻ của ngươi giống như cũng chưa từng học qua bắn tên. Trung niên nam tử rốt cuộc an lại không ở trong lòng rung động, trực tiếp đi tới Thẩm Viêm Tiêu bên người. Lấy nhãn lực của hắn hoàn toàn có thể nhìn ra được, tiểu gia hỏa này vừa rồi nâng cung động tác hoàn toàn là đang bắt chước mình, cho nên mới sẽ dở dở ương ương, liền ngay cả hắn kéo cung bắn tên thủ thế cũng có rất sai lầm lớn, đây tuyệt đối không thể nào là một cái chịu qua cung thủ huấn luyện người sẽ phạm sai lầm. Muốn trở thành một tên cung thủ, tối thiểu nhất muốn học tập liền là bắn tên động tác, chỉ có chuẩn xác mà vững chắc cơ sở, mới có thể khiến đến cầm cung thủ vững như bàn thạch. Thẩm Viêm Tiêu thành thật gật đầu. Trung niên nam tử hít sâu một hơi nói, vậy ngươi ngày sau phải chăng muốn hướng cung thủ phương diện phát triển? Đại khái. Thẩm Viêm Tiêu liếc qua một bên cười như là lão hồ ly đồng dạng Đoàn đại sư, cho nam tử một cái lập lờ nước đôi đáp án. Trung niên nam tử lại nói, ngươi bây giờ đấu khí đến mấy cấp rồi? Bất luận tiểu gia hỏa này vừa rồi tư thế có bao nhiêu khó coi, nhưng là kia độ chính xác tuyệt đối là một viên cung thủ hạt giống tốt. Đợi một thời gian, đợi đến hắn đấu khí đột phá lục giai thời điểm, lại giao cho tốt đạo sư cẩn thận điều giáo, nhất định có thể tại cung thủ con đường này bên trên rực rỡ hào quang. Lục giai? Thẩm Viêm Tiêu bảo thủ trả lời. Nam tử rõ ràng sửng sốt một chút, hắn nhìn từ trên xuống dưới cái này nhiều nhất 13-14 tuổi tiểu gia hỏa. Tuổi nhỏ như thế đã đột phá lục giai rồi. Chương 207, Tử Tước, 2. Ta nói, Tạ Duẫn. Đoàn đại sư đột nhiên mở miệng hô lên trung niên nam tử danh tự. Các ngươi Thánh La Lan cung thủ phân viện mùa thu chiêu sinh có vẻ như đã kết thúc, không biết ngươi bên này thuận tiện hay không mở cửa sau, cho nhét cái xếp lớp đi vào. Thẩm Viêm Tiêu sững sờ. Chẳng lẽ nói nam tử trung niên này là Thánh La Lan học viện cung thủ phân viện đạo sư? Đoàn đại sư vừa rồi khẩu khí, chẳng lẽ lại là muốn đem mình nhét vào cung thủ phân viện đi? Rất nhanh Tạ Duẫn trả lời liền xác nhận Thẩm Viêm Tiêu suy đoán. Dựa theo quy định là không thể, nhưng là ta còn có những phương pháp khác. Tạ Duẫn nghĩ nghĩ, trịnh trọng việc đối Thẩm Viêm Tiêu nói, tiểu gia hỏa, ta nhìn ngươi thiên tư không tệ, không biết ngươi là có hay không có nguyện ý đến Thánh La Lan cung thủ phân viện học tập. Cái này muốn kéo nàng đến cung thủ phân viện rồi. Thẩm Viêm Tiêu yên lặng quĩnh. Bất quá, đối với Tạ Duẫn mời Thẩm Viêm Tiêu rất là tâm động, cung thủ phân viện tàng thư lâu không giống thuật sĩ phân viện như vậy lỏng lẻo, hắn liền xem như muốn đi trộm cũng chỉ có thể phía trước mấy tầng đi dạo, lại hướng lên, những cái kia tồn phóng cao cấp kỹ năng mấy tầng lầu các, đều có ma pháp sư phân viện đám đạo sư chuyên môn bày ra ma pháp trận, trừ phi có đạo sư cho phép, nếu không bất luận kẻ nào cũng vào không được. Tạ Duẫn lúc này muốn kéo chính mình tiến cung thủ phân viện quả thực liền là cái tin tức vô cùng tốt. hắn cũng không tin lấy thực lực của nàng hôn không tiến những cái kia cao tầng đi. Không đa nghi động quy tâm, nhưng là Thẩm Viêm Tiêu cái này con tiểu hồ ly lại không dễ dàng như vậy đi vào khuôn khổ. Hắn có chút khó khăn nhìn xem mặt mũi tràn đầy mong đợi Tạ Duẫn nói, ta mặc dù rất muốn đi, nhưng là Thánh La Lan học viện học phí có vẻ như rất cao, trong nhà của ta. Thẩm Viêm Tiêu câu nói kế tiếp cũng không nói ra miệng, nhưng là Tạ Duẫn đã hiểu nàng khó xử. Tạ Duẫn không khỏi lần nữa đánh giá trước mắt cái này vô cùng có thiên phú tiểu gia hỏa, gầy gò thân thể nho nhỏ bao vây lấy đơn giản trong quần áo, nhìn xem kia một thân cách ăn mặc, liền không giống như là người có tiền nhà thiếu gia. Người bình thường hài tử là gánh vác không nổi Thánh La Lan học viện cao học phí, thế nhưng là Tạ Duẫn lại không muốn nhìn thấy như thế một viên hạt giống tốt cứ như vậy cùng mình bỏ lỡ cơ hội. Hít sâu một hơi, Tạ Duẫn kiên định nói, ngươi yên tâm, chỉ muốn tốt cho ngươi hiếu học, của ngươi học phí ta sẽ vì ngươi giải quyết. Thẩm Viêm Tiêu lập tức nhẹ gật đầu, trong lòng lại sớm đã tiếu nở hoa rồi. Đến cung thủ phân viện đương nhiên tốt, nhưng là Thẩm Phong đã vì mình giao một phần học phí, hắn nhưng cũng không muốn lại nhiều giao một phần. Hiện tại có người nguyện ý vì mình móc như thế phần tiền tự nhiên không thể tốt hơn. Một bên trầm mặc không nói Đoàn đại sư yên lặng vì Tạ Duẫn cúc một thanh nhiệt lệ, hắn khác không rõ ràng, nhưng là hắn lại rất rõ ràng mình lúc ấy cho thanh này Thương Thiên Mục cung đặt là như thế nào một cái giá trên trời. Luyện kim tiệm vũ khí hỏa kế đã đem tiểu gia hỏa này cho đưa đến trước mặt hắn, tự nhiên là tiểu gia hỏa này có năng lực chi giao nổi cái này số tiền lớn. Một cái có thể xuất ra 300 vạn kim tệ mua sắm vũ khí tiểu quỷ, sẽ chưa đóng nổi Thánh La Lan học viện học phí. Đoàn đại sư chỉ có thể thở dài trong lòng một vị nào đó nhiệt huyết lao sư thảm tao cái nào đó giả heo ăn thịt hổ tiểu hồ ly dọa dẫm, nhưng cũng không ngừng phá, chỉ là một bên vì Tạ Duẫn mặc nghiệm, một bên vì Thẩm Viêm Tiêu vô sỉ phất cờ hò reo. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Tạ Duẫn hỏi. Thẩm Viêm Tiêu lớn chớp mắt cười nói, ta gọi Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, ngươi ngày mai giữa trưa cầm cái này tấm huy chương đến Thánh La Lan học viện cung thủ phân viện tới tìm ta. Ta sẽ vì ngươi an bài nhập học sự tình. Tạ Duẫn tử trong nạp giới của mình lấy thêm một viên tiếp theo thuộc về Thánh La Lan học viện đạo sư thân phận huy chương. Chương 208, Tử Tước, 3. Được rồi. Thẩm Viêm Tiêu cười lấy đến trong tay, tâm tư lại hoạt lạc. Nếu như hắn nhớ không lầm, cung thủ phân viện thời gian lên lớp cơ bản đều là tại hạ buổi trưa, mà hắn hiện tại chỗ dược tề sư phân viện thời gian lên lớp lại vừa vặn ở trên buổi trưa, cứ như vậy hai bên thời gian cũng không xung đột. Hắn hoàn toàn có thể hai bên chạy. Giờ này khắc này, Thẩm Viêm Tiêu vạn phần may mắn mình rất có dự kiến trước mua chương dịch dung mặt nạ mang theo, bằng nó Thánh La Lan học viện bên trong ai, cũng sẽ không nghĩ tới Tiêu Viêm cùng Thẩm Giác sẽ là cùng một người. Được rồi, Tạ Duẫn ngươi nếu là nói xong, liền mau đem tiểu gia hỏa này giao ra, ta còn có chút liên quan tới cây cung này sự tình cùng nàng nói. Đoàn đại sư xem hết cho hay, không khách khi đem Thẩm Viêm Tiêu từ Tạ Duẫn trước mặt xách tới một bên nơi hẻo lánh bên trong. Một già một trẻ hèn mọn bóng lưng tụ cùng một chỗ, đem một mặt chính khí Tạ Duẫn ném ở một bên. Tiểu gia hỏa, ngươi chưa đóng nổi học phí không sao, nhưng là móc không ra mua cung tiền, không thể được. Đoàn đại sư cười tủm tỉm nhìn chằm chằm nào đó con tiểu hồ ly nói. Thẩm Viêm Tiêu cũng thay đổi mới ngại ngùng biểu lộ, cười hắc hắc nhìn xem cái nào đó thâm tàng bất lộ lao hồ ly. Đoàn đại sư yên tâm, 300 vạn một phần không thiếu. Đoàn đại sư hài lòng gật đầu nói, trong tay ngươi cây cung này gọi Tử Tước, hảo hảo dùng. Về sau sẽ đối ngươi cung thủ con đường có trợ giúp. Tử Tước. Thẩm Viêm Tiêu sở lấy trong tay Tử Tước, đáy mắt tràn đầy ý cười, hắn lúc này nghĩ từ bản thân lúc đến dự định, hỏi, Đoàn đại sư, ta nhìn Tử Tước trên thân cũng không có ma hạch, nó phải phối đưa cái gì ma hạch tương đối tốt. Tử Tước tuy tốt, xác thực cái bán thành phẩm. Đoàn đại sư biểu lộ có chút phức tạp, hắn do dự trong chốc lát mới nói, đây chính là ta muốn tìm ngươi đơn độc nói sự tình. Đoàn đại sư lại cẩn thận nhìn thoáng qua ở tại sân bắn bên trên Tạ Duẫn, xác định hắn nghe không được về sau mới nhỏ giọng nói, nói thực cho ngươi biết, Tử Tước cũng không cần bất kỳ ma hạch. Không cần ma hạch. Thẩm Viêm Tiêu trợn tròn mắt, mặc dù Tử Tước giống như rất cường đại dáng vẻ, nhưng là hắn lại chú ý tới tại Tử Tước trên cung thân rõ ràng có mấy cái lỗ khảm, rõ ràng là dùng để cất đặt ma hạch. Nó không muốn bất kỳ ma hạch, nó cần chính là tinh hạch. Đoàn đại sư thận trọng nói. Tinh hạch. Thẩm Viêm Tiêu kinh ngạc nhìn trên tay Tử Tước. Tinh hạch sẽ rất ít dùng tại vũ khí bên trên, bởi vì tinh hạch bên trong còn sót lại hắc ám khí tức, sẽ ăn mòn người sử dụng tinh thần lực, chỉ có số ít cấp thấp tinh hạch bị dùng cho luyện tập dùng vũ khí, lại chưa từng có người nào sẽ cầm tinh hạch dùng để làm vũ khí chiến đấu. Đoàn đại sư gật gật đầu, thận trọng nói, ta tin tưởng ngươi hẳn phải biết tinh hạch sự tình, nhưng là ta muốn nói cho ngươi chính là, Tử Tước cùng vũ khí khác hoàn toàn khác biệt, ngươi đừng tưởng rằng lão già ta là giao giá trên trời, mới đưa Tử Tước giá cả ngọn cao như vậy. Ta cho ngươi biết, chờ ngươi thật sự hiểu Tử Tước thực lực về sau, ngươi liền sẽ cảm thấy ngươi bây giờ giao tiền là cỡ nào tiện nghi. Tử tước mấy cái này lỗ khảm là chuyên môn dùng để cất đặt tinh hạch, nhưng là cùng ma hạch sử dụng hoàn toàn khác biệt, cất đặt tại tử tước bên trong tinh hạch lại bởi vì ngươi sử dụng tử tước số lần mà dần dần bị tử tước tiêu hao, mà không phải một cái có thể tiếp tục sử dụng năng lượng nơi phát ra, ngươi hiểu không? Tinh hạch sẽ bị tử tước tiêu hao. Thẩm Viêm Tiêu nghe sửng sốt một chút, cái này giống như là nói tử tước sẽ tự động thôn vệ tinh hạch bên trong lực lượng, chuyển hóa vì lực lượng của mình chữa tổn, mà theo mình sử dụng cùng tinh hạch bên trong lực lượng tiêu hao, hắn nhất định phải tại tinh hạch bị dùng làm về sau, đi đổi một viên mới. Chương 209, cung thủ phân viện, 1. Cái này mẹ nó liền là trong truyền thuyết tin sao? Thẩm Viêm Tiêu yên lặng bó tay rồi. Bất quá ngươi không cần lo lắng, bị tử tước chuyển hóa tinh hạch lực lượng sẽ không đối ngươi tạo thành bất kỳ tổn thương, ngươi sử dụng nhìn liền biết. Đoàn đại sư rất sợ nào đó con tiểu hồ ly bị tinh hạch tác dụng phụ hù đến, tranh thủ thời gian nói bổ sung. Minh bạch. Thẩm Viêm Tiêu là hạ quyết tâm phải dùng tử tước, bất quá cứ như vậy, chỉ sợ hắn cần tinh hạch số lượng liền càng nhiều. Còn tốt hắn trước đó xin nhờ Kỳ Lân phòng đấu giá giúp mình thu thập tinh hạch, tính toán thời gian nhóm đầu tiên tinh hạch hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đưa tới. Nhìn ngươi cùng tử tức có duyên như vậy, ta lại cho ngươi 100 con hôi linh tiễn. Hôi linh tiễn giá cả cao tới 1 kim 1 chi, Đoàn đại sư ngược lại là hào phóng một thanh. Thẩm Viêm Tiêu nhíu mày, trong lòng hoạt lạc. 100 chi không khỏi cũng quá ít, ngài cũng biết ngài cây cung này giá cả nhưng không rẻ, ta bỏ ra 300 vạn, ngươi làm sao cũng muốn đưa ta 300 chi đi. Ngươi nhìn ta về sau còn muốn mua đại lượng tinh hạch, đây cũng là bút không nhỏ chi tiêu a. Đoàn đại sư sửng sốt một chút, thầm mắng cái này con tiểu hồ ly. Tốt ta, thiện nghi ngươi tiểu tử này. Một già một trẻ trò chuyện kết thúc, Thẩm Viêm Tiêu cùng Tạ Duẫn cùng Đoàn đại sư cáo biệt về sau, đem 300 chi hôi linh tiễn nhét vào nạp giới, đi theo luyện kim tiệm vũ khí hỏa kế lại đi một chuyến tiền trang, đem trong nạp giới kim tệ toàn bộ tồn tại thủy tinh tạp bên trong. Đến tiền trang tính tiền thời điểm, Thẩm Viêm Tiêu mới biết mình đến cùng từ trong quốc khố trả sát bao nhiêu kim tệ. Khoảng chừng hơn 1.000 vạn, cho dù là thanh toán tử tức 300 vạn, Thẩm Viêm Tiêu tránh tinh tạp bên trong còn có 1.000 vạn. Căn cứ chứa đựng kim tệ số lượng, tiền trang trực tiếp cho nàng làm trương tử kim tạp. Một bên hỏa kế đã sớm nhìn sửng sốt một chút, trong lòng âm thầm nhớ kỹ Thẩm Viêm Tiêu tướng mạo, cảnh cáo mình lần sau nếu như vị này điệu thấp thổ hào lại đến trong tiệm, nhất định phải ăn ngon uống sướng cùng bái. Đây chính là chỉ siêu cấp lớn dê béo A. Thẩm Viêm Tiêu đem tử tước cất vào kia trong giới chỉ, kết thúc hôm nay hắc thành hành trình. Sáng sớm ngày thứ hai, Thẩm Viêm Tiêu cùng Đường Nạp Chỉ cùng đi lên lớp, giữa trưa vừa mới tan học, Thẩm Viêm Tiêu liền kiếm cớ bỏ rơi Đường Nạp Chỉ viên này kẹo ra châu, tìm cái không ai địa phương, đổi lại ngày hôm qua trang phục, hướng phía cung thủ phân viện đi đến. Cung thủ phân viện buổi sáng cũng không có lớp trình, đại đa số học sinh hoặc là tại sân bắn luyện tập, hoặc là liền là tại trong túc xá ngủ lại. Trực đến xế chiều sắp lên lớp thời điểm mới lười biếng tại phân viện đi vào trong động. Thẩm Viêm Tiêu nửa đường bắt một tên cung thủ phân viện học sinh hỏi đường, tìm kiếm đến Tạ Duẫn vị trí. Tạ Duẫn nhìn thấy Thẩm Viêm Tiêu đúng hạn mà tới, trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn thật đúng là sợ tiểu gia hỏa này đột nhiên lỡ hẹn. Ngươi là nửa đường nhập học, ta sẽ cho ngươi tìm chút lấy cớ, chỉ nói cho người bên ngoài trước ngươi đã thông qua được khảo thí, chỉ là tại chia lớp trắc nghiệm thời điểm bởi vì bệnh không có tham gia. Bây giờ ngươi cũng chỉ có thể từ năm nhất đỏ ban bắt đầu học lên. Tạ Duẫn đưa cho Thẩm Viêm Tiêu một bộ đỏ ban quần áo, lại đem cung thủ phân viện huy chương cho hắn một viên, đợi cho Thẩm Viêm Tiêu thay xong quần áo, lúc này mới dẫn hắn hướng phía đỏ ban phương hướng đi đến. Tuy nói Thẩm Viêm Tiêu thiên phú không tồi, nhưng là dù sao chưa hề chính thức tiếp xúc qua cung thủ dạy học, cho nên từ cơ sở nhất đỏ ban bắt đầu học tập cũng không có gì không thể. Đỏ ban mặc dù phổ biến trình độ không cao, nhưng là ta tin tưởng chỉ muốn tốt cho ngươi hiếu học, rất nhanh liền có thể vọt tới phía trên trong lớp. Chương 210, cung thủ phân viện, 2. Cái này mỗi cái phân viện, mỗi tuần đều có một lần cơ hội lên trước, nếu như ngươi đối thực lực của mình có nắm chắc, có thể vào cuối tuần đối các lớp khác cấp học sinh tiến hành khiêu chiến, nếu như ngươi thắng lợi, liền có thể trực tiếp đi vào bị người khiêu chiến trong lớp đi. Tạ Duẫn nói. Thẩm Viêm Tiêu trên đường đi nghiêm túc nghe, loại này tấn cấp chế độ tại dược tề sư phân viện cũng có, bất quá dược tề sư phân viện các học sinh lòng tranh cường hào thắng. Hiển nhiên không có cái khác phân viện kịch liệt như vậy, chỉ là thỉnh thoảng sẽ có một hai cái nóng thử nghiệm khiêu chiến các lớp khác học sinh, kết quả là không thế nào dễ nhìn. Tạ Duẫn chỉ là đem Thẩm Viêm Tiêu lãnh đạo đỏ bàn trước cửa, cũng không có đi vào, mà là đem đang trong lớp đạo sư kêu lên. Cái học sinh này về sau là lớp các ngươi. Tạ Duẫn chỉ vào Thẩm Viêm Tiêu đối đỏ bàn đạo sư nói. Người đạo sư kia nhìn khoảng 40 tuổi, trên mặt cũng không có biểu tình gì, hắn đem Thẩm Viêm Tiêu trên dưới đánh giá một phen nói, ngươi tên là gì? Tiêu Viêm. Thẩm Viêm Tiêu nói. A, vậy liền vào đi. tên đạo sư kia cũng không có nói thêm cái gì, quay người lại đi vào. Tạ Duẫn cho Thẩm Viêm Tiêu một cái an tâm ánh mắt, Thẩm Viêm Tiêu liền theo đạo sư tiến phòng học. Không thể không nói, đỏ ban cùng tử ban chênh lệch thật đúng là đầy lớn. Tại Dược Tề Sư phân viện, Thẩm Viêm Tiêu chỗ tử ban, cái nào học sinh không cùng cái vất vả cần cù nhỏ ong mật đồng dạng, hận không thể đem đạo sư thả một tiếng cái giấm đều cho nhớ kỹ, thế nhưng là tại cung thủ phân viện đỏ ban, nhưng lại là mặt khác một phen chẳng cảnh. Trong cả phòng học chừng trăm người, lại là hai loại chẳng diện, một nửa học sinh chăm chỉ học tập mắt sáng như đuốc, mà một nửa khác thì là biếng nhác nằm sấp trên bàn. Thẩm Viêm Tiêu tìm một cái dựa vào sau vị trí ngồi xuống. Đạo sư bắt đầu tiếp tục mới giảng bài. Đỏ ban lưỡng cực hóa tình huống, tại từng cái phân viện bên trong đều có, chủ nếu là bởi vì năm nay chia lớp trắc nghiệm thật sự là quá hô cha, nhiều khi dựa vào không phải thực lực, mà là vật khí, cái này đưa đến rất nhiều thiên phú không tồi học sinh bởi vì vận khí quá kém, mà bị soát đến đỏ ban đến, nhóm học sinh này tự nhiên không nguyện ý ở chỗ này a một cái ở cuối xe trong lớp, mỗi ngày quyết chí tự cường, tuần tuần khiêu chiến các lớp khác cấp học sinh, cầu nguyện mình có thể sớm một chút thoát ly lấy lúng túng lớp. Mà còn lại những học sinh kia, thì là thực lực vốn là chẳng ra sao cả, cũng không có quá mạnh lòng cầu tiến, căn cứ nhập ra tùy tục tâm thái, kiếm sống. Thẩm Viêm Tiêu cũng không tâm tư đi quản những người này tiểu tâm tư, hắn chỉ muốn thừa cơ hội này mau đem thực lực của mình nâng lên. Lúc chạm vào tối, kết thúc chương trình học, Thẩm Viêm Tiêu đang định trở về, lại không khéo tại hành lang bên trên gặp cái nào đó có chút quen mắt ra hỏa. Đây không phải ngày đó cái tiểu tử thúi kia sao? Vạn Lợi kinh ngạc nhìn xem mặc một thân màu đỏ trường bào Thẩm Viêm Tiêu, nhíu nhíu mày. Cái này ai vậy? Vạn Lợi bên cạnh thiếu niên rõ ràng chưa thấy qua Thẩm Viêm Tiêu. Không có gì. Vạn Lợi nghĩ nghĩ, lúc trước hắn làm sao không có ở phân viện bên trong gặp qua tiểu tử này, ngày đó tại Hắc Thành hắn cũng không gặp Thẩm Viêm Tiêu mặc cung thủ phân viện đồng phục, không có nghĩ đến cái này điệu thấp thổ hào, thế mà cũng là bạn học của hắn. Bất quá. Nhìn xem Thẩm Viêm Tiêu trên người màu đỏ trường bào. Nhìn lại mình một chút trên người trường bào màu tím, Vạn Lợi đắc ý ưỡn ngực lên. Có tiền không dậy nổi sao? Còn không phải cái vô dụng tuổi mục, coi như tiểu tử này mua được 300 vạn cung, cũng chỉ phối tại đỏ ban như thế trong đống rác ở lại. Chương 211, cung thủ phân viện, 3. Vạn Lợi trong lòng đống nhiên dâng lên một cái chọc ghẹo suy nghĩ, ngày đó tại luyện kim trong tiệm vũ khí, tiểu tử này giả heo ăn thịt hổ cho hắn khó coi, hắn ngược lại là đem phần này khó xử trả lại. Uy, ngươi dừng lại. Vạn Lợi lập tức hướng phía Thẩm Viêm Tiêu đi tới. Thẩm Viêm Tiêu nhìn trước mắt cái này có chút quen mắt thiếu niên, trong lúc nhất thời vậy mà nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Không nghĩ tới ngươi cũng là học viện chúng ta học sinh. Vạn Lợi không có hảo ý nhìn xem Thẩm Viêm Tiêu. Có việc. Thẩm Viêm Tiêu vẫn là không nhớ ra được đối phương là ai, bình tĩnh hỏi. Vạn Lợi cười nói, lại nói ngươi không phải mua đem không sai cung sao. Nâng lên tử tước, Thẩm Viêm Tiêu lập tức nhớ tới luyện kim tiệm vũ khí tình cảnh. Tự nhiên cũng nhớ tới cái nào đó lúc ấy một mực tại liễu lo không ngừng ngốc thiếu. Chỉ bất quá, cái này ngốc thiếu đột nhiên gọi lại tự mình làm cái gì? Làm gì? Hắn hiện tại cũng không rảnh rỗi cùng Vạn Lợi nói nhảm, đỏ ban dạy học mặc dù buồn thẻ, nhưng lại có không ít cơ sở cung cấp hắn học tập, hắn tới lúc gấp rút lấy đi sân bắn luyện tay một chút. À, ta nói ngươi đã tốn 300 vạn mua đem không sai cùng, cũng là lấy ra sử dụng, chẳng lẽ muốn thả trong nhà cùng bái không thành? Vạn Lợi tận lực cất cao giọng. Quả nhiên, chung quanh đi ngang qua các học sinh toàn bởi vì 300 vạn mua đem không sai cùng, cái này một thổ hào tin tức hấp dẫn dừng bước, lòng tràn đầy tò mò nhìn hình dạng cũng không đáng chú ý Thẩm Viêm Tiêu. Thẩm Viêm Tiêu lãnh đạm nhìn xem Vạn Lợi, hắn rõ ràng cảm giác được, cái này ngốc thiếu gọi lại mình tuyệt đối không có chuyện gì tốt. Tốt như vậy cung, nhưng không thích hợp ở tại đỏ trong lớp, không bằng dạng này, ta thấy ngươi đáng thương cho ngươi một cơ hội, tuần này cuối tuần, ngươi có thể tới khiêu chiến ta, nếu như ngươi thắng. Liền có thể trực tiếp từ đỏ ban nhảy đến từ ban, như thế nào? Vạn Lợi không có hảo ý mở miệng. Một bên vây xem các học sinh lại âm thầm liễu lơi, để đỏ ban học sinh trực tiếp đi khiêu chiến từ ban học sinh đây không phải đang nói đùa sao. Tuy nói mỗi tuần đều có không ít khiêu chiến thành công tiền lệ, nhưng là cũng nhiều nhất là nhảy cấp 1, cái này trực tiếp từ cấp thấp nhất nhảy đến cao cấp nhất tình huống, thật sự là quá là hiếm thấy. Càng hiếm thấy hơn chính là, dạng này khiêu chiến lại là từ một cái từ ban học sinh nói ra. Con hàng này rõ ràng liền là muốn cho tiểu gia hỏa kia khó xử. Cơ hồ không có người tin tưởng, Thẩm Viêm Tiêu sẽ thật đáp ứng Vạn Lợi loại này điên cuồng mời. Mà bốn phía xem kịch vui học sinh bên trong cũng không ít là đỏ ban học sinh, bọn hắn có ít người ngược lại là nhận ra Thẩm Viêm Tiêu cái này hôm nay vừa mới trước đến báo danh đồng học, bất quá bọn hắn cũng không biết tiểu tử này là làm sao trêu chọc tới tử ban người, phải biết ngày bình thường đỏ ban học sinh nhìn thấy tử ban học sinh chỉ có vây quanh đi phần. Gia hỏa này là đi cái gì vận rủi, thế mà trêu đến cái kia tử ban học sinh như thế mở miệng chĩa vào. Vạn Lợi hai tay vào ngực, nhìn xem Thẩm Viêm Tiêu, hắn kết luận Thẩm Viêm Tiêu tuyệt đối sẽ không tiếp nhận đề nghị của mình, hắn muốn liền là lấy phương thức như vậy nói cho nàng, hắn lại thế nào có tiền cũng bất quá là cái rắc rưởi, căn bản không có bất luận cái gì tư cách ở trước mặt hắn khoe khoang. Tại lấy thực lực cân nhắc người Thánh La Lan học viện bên trong, hắn ngay cả cho mình sách giày cũng không xứng. Thẩm Viêm Tiêu hoàn toàn không có có ý thức đến mình ngày đó chỉ là đi mua đem cung, thế mà lại đâm đả thương cái nào đó người qua đường giáp yếu ớt pha lê tâm. Hắn mặc dù không biết gia hỏa này vì sao muốn tìm đến mình phiền phức, nhưng là hắn nhưng cho tới bây giờ đều không phải người vẫn khi dễ chủ. Muốn cho hắn khó xử. Trước cân nhắc một chút mình có bao nhiêu cân lượng lại nói. Tại tất cả mọi người vì Thẩm Viêm Tiêu mặc niệm thời điểm, cái này nhìn như gầy yếu tiểu thiếu niên, chợt giơ lên khóe môi, có chút ngóc lên hàm dưới nói, ta tiếp nhận đề nghị của ngươi. Chương 212, ngươi muốn chiến ta liền chiến, 1. Hắn thế mà đáp ứng. Tất cả mọi người sững sờ tại một bên. Cơ hồ không ai dám tin tưởng Thẩm Viêm Tiêu thế mà tiếp nhận Vạn Lợi khiêu khích. Tiểu tử này là không phải đầu óc không dùng được. Hắn điên rồi phải không? Vạn Lợi thế nhưng là chúng ta lần này thiên tư cao nhất học sinh, liền ngay cả Tạ Duẫn đạo sư đều đã từng khích lệ qua hắn à, hắn thế mà muốn khiêu chiến Vạn Lợi. Đây là ta năm nay nghe được buồn cười nhất cho cười. Vạn Lợi trong tân sinh thanh danh không nhỏ, rất nhiều người đều biết hắn tồn tại. Nếu như nói mạnh nhất hằng là toàn bộ cung thủ phân viện người nổi bật, như vậy Vạn Lợi tại lần này tân sinh bên trong cũng có thể xem như nhân tài kiệt xuất. Cho dù tại cao thủ nhiều như mây từ ban, Vạn Lợi cũng có thể làm được nhất chi độc tú. Tạ Duẫn từng tại trước đây không lâu, trước mặt mọi người khích lệ qua Vạn Lợi thiên phú không tầm thường. Tạ Duẫn là ai? Tạ Duẫn thế nhưng là cung thủ phân viện viện trưởng, thực lực cường đại dường nào. Toàn bộ cung thủ phân viện bên trong, ngoại trừ mạnh nhất hàng bên ngoài, cũng chỉ có Vạn Lợi đã từng nhận lấy Tạ Duẫn khích lệ. Đủ để nhìn ra Vạn Lợi tại cung thủ bên trên thiên phú. Đừng đua, ta nhìn tiểu tử này rõ ràng là không có đầu óc, nhìn nàng kia cánh tay nhỏ bắp chân, chỉ sợ liền kéo cung đều hao hết đi. Đỏ ban học sinh muốn khiêu chiến tử ban học sinh, quả thực là kỳ tích a. Tất cả mọi người cảm thấy Thẩm Viêm Tiêu là đầu óc có vấn đề mới có thể tiếp nhận Vạn Lợi khiêu chiến, ngươi nói ngươi một cái đỏ ban học sinh, có cái gì là gan tiếp nhận tử ban học sinh khiêu chiến. Ai đều cho rằng Thẩm Viêm Tiêu là điên rồi. Vạn Lợi đối với Thẩm Viêm Tiêu trả lời cũng hơi kinh ngạc, nhưng là đang kinh ngạc về sau, hắn lại cười. Thật sự là thiên đường có đường hắn không đi, địa ngục không cửa xông tới. Tiểu tử này chẳng lẽ lại thật sự cho rằng tiêu ít tiền mua cây cung liền có thể vô địch thiên hạ rồi. Thân là một tên cung thủ, Vạn Lợi như thế nào nhìn không ra Thẩm Viêm Tiêu hai tay chân bóng chưa từng xuất hiện một tia vết chai dày. Rất hiển nhiên tiểu tử này đối với bắn tên một chuyện cũng không có hạ quá nhiều công phu, thử hỏi cái nào cung thủ trên tay không phải một tay vết chai. Đây đều là cần tại luyện tập tạo thành kết quả. Nhìn lại hắn kia cánh tay nhỏ bắp chân, hạ bàn tất nhiên bất ổn, cánh tay bất lực lại có thể nào bắn ra cường thế chi tiễn. Nếu như không phải là bởi vì Thẩm Viêm Tiêu lúc này mang theo cung thủ phân viện huy chương, đánh chết Vạn Lợi cũng sẽ không đưa nàng cùng cung thủ luyện tập cùng một chỗ. Mà người như vậy, thế mà còn dám tiếp nhận khiêu chiến của hắn. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Bất quá đã hắn không sợ mất mặt, hắn tự nhiên không ngại để hắn càng mất mặt một điểm. Rất tốt. Cuối tuần này, ta sẽ ở sân bắn thượng đẳng ngươi, hy vọng ngươi không cần béo nhờ nuốt lời mới tốt. Vạn Lợi không có chút nào đem trước mắt tiểu quỷ để vào mắt, thiên tư của hắn mặc dù không kịp mạnh nhất hẳn, nhưng là hắn có tự tin, tại lần này học sinh bên trong, tuyệt đối tìm không ra so với mình thiên phú cao hơn. Nếu không Tạ Duẫn cũng sẽ không trước mặt mọi người khích lệ hắn. Vạn Lợi trong lòng âm thầm đắc ý, lấy Tạ Duẫn khích lệ làm ngạo, lại không biết cái nào đó bị hắn khinh thị tiểu quỷ. Thế nhưng là Tạ Duẫn phá lệ nửa đường nhét vào cung thủ phân viện thiên tài. Thẩm Viêm Tiêu nhíu mày, bốn phía trào phúng cùng Vạn Lợi đắc ý hắn đều để ở trong mắt, nhưng là thì tính sao? Tự nhiên đúng giờ phó ước. Thẩm Viêm Tiêu mỉm cười, tuy tiện từ Vạn Lợi bên người đi qua. Tuần này cuối tuần, hắn sẽ để cho hắn cười so với khóc càng khó coi hơn. Thẩm Viêm Tiêu cũng không có trực tiếp trở lại ký túc xá, mà là tại cung thủ phân viện tàng thư lâu bên trong đợi cho đêm khuya, thẳng đến trông coi tàng thư lâu đạo sư lối ra đuổi người. Lúc này mới vội vàng rời đi. Thế nhưng là hắn vẫn không có đi về nghỉ, mà là thừa dịp bóng đêm âm thầm vào cung thủ phân viện sân bắn. Đêm đã thật khuya, cung thủ phân viện các học sinh đã từ lâu đi về nghỉ, rộng rãi thiết kế trong xưởng không có mưa ai, một mảnh đen kịt. Thẩm Viêm Tiêu kích hoạt lên treo ở sân bắn bên trên ngưng quang thủy tinh, quang mang lần nữa bao phủ đại địa. Chương 213, ngươi muốn chiến ta liền chiến, 2. Tử tước cầm trong tay, Thẩm Viêm Tiêu từ tiễn cái sọt bên trong lấy ra một viên mũi tên. Đình chỉ thân thể hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đem mũi tên khoác lên trên dây. tư thế không sai. Tu phảng phất có thể thấy rõ ràng Thẩm Viêm Tiêu động tác, so với tại Đoàn đại sư phụ thượng cứng ngắc, tại kết hợp một đường cơ sở khóa về sau, Thẩm Viêm Tiêu động tác đã 10 phần tiêu chuẩn, vẹn vẹn một cái buổi chiều, hắn liền có thể từ một kẻ tay ngang biến thành một cái có chính xác cầm cung tư thế người, thiên phú là cỡ nào biêu hãn. Thẩm Viêm Tiêu khỏe miệng mang theo mỉm cười, nhìn xem 100 mét có hơn bia ngắm, đột nhiên thả ra mũi tên. Mũi tên bay thẳng hồng tâm, vững vàng đính tại trong hồng tâm nằm ở chính giữa. Lần này, mũi tên không có xuyên qua bia ngắm, mà là đính tại bia bên trên. Là mũi tên nguyên nhân sao? Thẩm Viêm Tiêu nhìn xem cùng lúc trước hoàn toàn kết quả khác nhau, nhíu mày. Hôi linh tiễn mặc dù không tính là cực phẩm mũi tên, nhưng là mỗi mũi tên bên trên cũng có kèm theo đoán tạo sư đúc xuống phù văn, ngươi bây giờ dùng bất quá là mũi tên bình thường, hiệu quả tự nhiên khác biệt. Tu giống như là một nghiêm khắc đạo sư, vì Thẩm Viêm Tiêu giải khai trong lòng nghi hoặc. Còn có tầng này khác nhau. Xem ra hắn dọa dẫm tới 300 chi hôi linh tiễn quả nhiên là cái thứ tốt. Một cái chân chính cung tiễn thủ, không chỉ là bắn trúng hồng tâm đơn giản như vậy, người tương lai khả năng đối mặt chính là da dày thịt béo ma thú, cũng có thể là cố lên quang thuẫn cùng hộ giáp địch nhân, lấy loại này cường độ, ngươi chỉ sợ ngay cả phòng ngự của bọn hắn đều không phá được. Thích hợp cổ vũ là cần, nhưng là chính xác nhận biết trọng yếu giống vậy. Tu không chút nào keo kiệt tại đối Thẩm Viêm Tiêu phê bình, bắn tên độ chính xác là cung thủ nhất thứ căn bản, mà về sau mũi tên cường độ, tốc độ mới là cung thủ chân chính tinh túy chỗ. Mặc dù cường độ bên trên ngươi có thể dựa vào có kèm theo phù văn mũi tên, nhưng là muốn trở thành một đỉnh cấp cung thủ, ngươi nhất định phải dựa vào năng lực của mình, cung cũng tốt, tiễn cũng được, đây bất quá là kèm theo vũ khí, ngươi nếu là có thể dùng bình thường nhất cung cùng tiễn bắn ra lực bạo phá cực mạnh một kích, mới được. Cường độ. Thẩm Viêm Tiêu nghĩ, thiện xạ đối với cung thủ mà nói là nhất thứ căn bản, hắn nghĩ hạc giữa bầy gà, nhất định phải có càng tăng lên thêm một bước mới được. Thẩm Viêm Tiêu từ lầu quan sát bên trong xuất ra 2 mũi tên khoác lên trên dây, khóe miệng kéo lên một vòng nụ cười thản nhiên. Như vậy ngươi xem một chút dạng này có thể hay không? Đang. Một tiễn bắn ra. Mũi tên thứ nhất mũi tên rời dây cung trong nháy mắt, Thẩm Viêm Tiêu lập tức dùng tinh thần lực khóa chặt bay ra mũi tên như thiểm điện lại bắn một tiễn, mũi tên thứ hai tốc độ càng thêm mau lẹ. Tại mũi tên thứ nhất mũi tên còn chưa tới hồng tâm trước đó thêm vào thứ hai mũi tên vậy mà tinh chuẩn thẳng tới mũi tên thứ nhất mũi tên phần đuôi, lấy kinh người lực trùng kích trực tiếp đụng vào cái thứ nhất mũi tên phía trên, cái thứ nhất mũi tên lập thể đột nhiên ra tốc trong nháy mắt xuyên qua. Hồng tâm. Từ La Tu, khi nhìn đến Thẩm Viêm Tiêu cái này thần đến chi tiễn một khắc này cũng không nhịn được hơi hơi kinh ngạc. Lấy truy kích chi tiễn, đẩy mạnh mũi tên thứ nhất mũi tên chi lực, thành công dùng mũi tên bình thường, xuyên qua hồng tâm. Cái này cỡ nào a tinh chuẩn nhãn lực mới có thể khi nhìn rõ cấp tốc tên bắn ra mũi tên, lại cần bao nhanh tốc độ tay mới có thể tại mũi tên thứ nhất mũi tên đến mục tiêu trước đó thêm vào một tiễn. Bực này biến thái kỹ xảo, thiên hạ cũng khó có thể tìm tới mấy người có thể làm được. Ngươi dùng ma pháp quán chú tại thứ hai mũi tên. Tu rất mau tìm đến nguyên do. Mũi tên thứ nhất lúc, Thẩm Viêm Tiêu đã đem dây cung kéo đến cực hạn, muốn để thứ hai mũi tên tốc độ siêu việt nó, cơ hồ là không thể nào, thế nhưng là Thẩm Viêm Tiêu lại làm được. Chương 214, ngươi muốn chiến ta liền chiến, 3. Lấy tinh thần lực khóa chặt mục tiêu, lại lấy ma pháp quán chú tại thứ hai mũi tên, tăng thêm Thẩm Viêm Tiêu tu luyện chú thuật thời điểm cực hạn tốc độ tay, trong thiên hạ, có thể làm được bực này bưu hãng kỹ xảo, ngoại trừ ma vũ song tu Thẩm Viêm Tiêu, chỉ sợ cũng chỉ có ma tiễn thủ. Thế nhưng là bây giờ quang minh đại lục, liền ngay cả đại cung tiễn thủ đều là phượng mao lân giác, huống chi là cùng ma đạo sư đặt tên ma tiễn thủ. Như thế nào? Thẩm Viêm Tiêu hài lòng nhìn xem thành công của mình, đây là hắn lần thứ nhất nếm thử đem ma pháp cùng đấu khí dung hợp lại cùng nhau, hiệu quả lại ngoài dự liệu tốt. Không sai. Tu khó được khích lệ. Thẩm Viêm Tiêu vừa mới tiếp xúc cung thủ con đường này, liền biết được đem thuật sĩ năng khiếu vận dụng tại bắn tên bên trên, mà lại cái này hoàn toàn là hắn lĩnh ngộ của mình, mà không phải hắn mở miệng chỉ đạo. Cô gái nhỏ này đầu óc, ngược lại là đủ linh. Ân hử, cuối tuần ta sẽ để cho cái kia kêu cái gì vạn lợi ra hỏa để mắt. Muốn cho hắn khó xử. Hắn liền cho hắn biết, đến cùng ai sẽ khó xử. Khoảng cách khiêu chiến thời gian còn có 2-3 ngày, Thẩm Viêm Tiêu tiếp tục đổi lấy thân phận hai cái phân viện chạy loạn, Đường Nạp Trì mỗi lần muốn bắt người đều không thể thành công. Thiên này chạm vào tối, Đường Nạp Trì nằm ở trên giường nhìn xem rốt cục trước lúc trời tối trở lại túc xá Thẩm Viêm Tiêu, khó chịu hừ một tiếng. Ta nói ngươi mấy ngày nay đến cùng tại bận rộn cái gì? Làm sao mỗi lần một đến xế chiều liền không còn bóng dáng? Toàn bộ dược tề sư phân viện đều sắp bị hắn cho lật lại, cũng không có gặp tên tiểu tử thúi này bóng dáng, Đường Nạp Trì vạn phần hiếu kỳ hắn bình thường đều giấu đi nơi nào. Hắn giấu đến cung thủ phân viện đi. Thẩm Viêm Tiêu cũng không thể như thế nói cho hắn biết đi.
Không có gì, chỉ là đi Hắc Thành đi vòng vo một chút, nhìn xem có cái gì thích hợp dược liệu.
Hắc Thành. Đường Nạp Trì nhớ tới mấy ngày trước đây Thẩm Viêm Tiêu đã từng nghe qua Hắc Thành sự tình, cũng không thế nào suy nghĩ nhiều, bất quá nâng lên Hắc Thành, hắn ngược lại là đột nhiên nghĩ đến một cái chuyện rất thú vị.
Mấy ngày nay cả ngày tìm không thấy bóng người của ngươi, ta thế nhưng là nghe được một cái rất chuyện thú vị.
Chuyện gì?
Thẩm Viêm Tiêu thuận miệng lên tiếng.
Đường Nạp Trì bắt chéo hai chân nói, là cung thủ phân viện sự tình, bên kia tân sinh rất không thành thật, gần nhất khiêu chiến số lần cũng thật nhiều. Bất quá lần này có người nghe đồn cung thủ phân viện một cái năm nhất tân sinh chạy tới Hắc Thành luyện kim trong tiệm vũ khí vung tiền như rác, bỏ ra 300 vạn mua cái bán thành phẩm cung trở về.
Thẩm Viêm Tiêu đang định rót cốc nước, nghe được Đường Nạp Trì về sau, động tác trên tay không khỏi dừng một chút.
Thật sự là quá không có ý tứ, cái kia vung tiền như rác tân sinh, tựa hồ liền là tại hạ ba.
Nghe nói tiểu tử kia là cung thủ phân viện đỏ ban học sinh, hắn cuối tuần này khiêu chiến một tử ban học sinh.
Từng cái phân viện khiêu chiến sự tình không ngừng. Đỏ ban khiêu chiến tử ban loại này điên cuồng sự tình cũng rất ít gặp, ngoại trừ Tào Húc cái kia một đội mấy cái thằng xui xẻo bên ngoài, những người khác căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ.
Sau đó thì sao?
Thẩm Viêm Tiêu vô cùng bình tĩnh cùng đợi Đường Nạp Trì câu nói kế tiếp.
Ngươi có hứng thú hay không xế chiều ngày mai đến cung thủ phân viện nhìn xem?
Ta ngược lại thật ra rất muốn mở mang kiến thức một chút giá trị 300 vạn kim tệ cung là dạng gì.
Đường Nạp Trì sờ lên cái cằm, 300 vạn, thật sự là đủ xa xỉ.
Thẩm Viêm Tiêu khỏe miệng có chút run rẩy, hắn đi nhìn cái gì?
Hắn liền là sắp bị vây xem cái kia nhân vật chính có được hay không.
Mặc kệ Đường Nạp Trì như thế nào thuyết phục, Thẩm Viêm Tiêu vẫn như cũ bày biện một bộ ta không hứng thú, xin cứ tự nhiên.
Biểu lộ.
Chương 215, nghiêng về một bên, một.
Đường Nạp Trì lại không dám kéo mạnh lấy hắn đi, thẩm giác tiểu tử này tuy nói tay chân lèo khèo, nhưng là tại nguội tính tình hạ lại là cố chấp muốn chết, hắn chuyện không muốn làm, coi như hắn nói toạc mồm mép cũng vô dụng.
Ngày thứ hai buổi chiều, cung thủ phân viện chương trình học kết thúc về sau, các học sinh cũng không giống như ngày thường đi thẳng về kiếm ăn, bọn hắn top 5 top 3 hướng phía sân bắn địa phương đi đến.
Làm một tuần ngày cuối cùng, mỗi cái phân viện trong diễn võ trường đều diễn ra các loại khiêu chiến thi đấu cho hay, mỗi ngày trải qua buồn kẻ sinh hoạt các thiếu niên cũng giống là tìm được duy nhất niềm vui thú đồng dạng, mỗi tuần lúc này trở về tập thể chạy về phía diễn võ trường, quan sát các loại đơn đấu.
Cung thủ phân viện sân bắn bên trong đầy áp người. Bọn hắn đại đa số đều là đến xem náo nhiệt, chân chính tham gia khiêu chiến thi đấu người bất quá 10 cái.
Vạn Lợi trước kia liền chờ tại sân bắn bên trong, bên người tụ họp một đám cung thủ phân viện năm nhất học sinh.
Vạn Lợi, ngươi thật muốn cùng như thế rác rưởi so.
Vạn Lợi tuần này tham gia khiêu chiến thi đấu tin tức, đã sớm truyền khắp toàn bộ niên cấp, tất cả mọi người vì cái kia vô tri khiêu chiến cảm thấy mặc niệm.
Vạn Lợi một mặt cao ngạo, có chút ngạo mạn nói, đã hắn nguyện ý, ta làm gì không cho hắn một cái cơ hội.
Thế nhưng là hắn làm sao có thể là đối thủ của ngươi?
Toàn bộ năm nhất bên trong, cũng tìm không ra mấy cái có thể cùng Vạn Lợi sánh vai học sinh.
Vạn Lợi mặc dù cao ngạo, nhưng là thực lực nhưng cũng còn tại đó.
Nghe nói Tạ Duẫn đạo sư, hôm nay cũng tới.
Cái nào đó có tin tức ngầm học sinh lặng lẽ nói.
Những học sinh khác lập tức hâm mộ nhìn xem Vạn Lợi.
Tạ Duẫn đạo sư thật đúng là coi trọng Vạn Lợi ngươi à, biết ngươi tham gia khiêu chiến thi đấu, thế mà tự mình tới quan sát.
Tạ Duẫn thân là cung thủ phân viện viện trưởng. Cơ hồ không thế nào đến xem học sinh ở giữa khiêu chiến thi đấu, thế nhưng là hôm nay thế mà phá lệ đến đây, tất cả mọi người đem nguyên nhân quy kết đến Vạn Lợi trên thân.
Lần trước mạnh nhất hàng học trưởng tham gia khiêu chiến thi đấu thời điểm, Tạ Duẫn đạo sư đều không đến, Vạn Lợi mặt mũi ngươi thật to lớn.
Vạn Lợi đắc ý ưỡn ngực, lúc trước hắn còn thật không biết Tạ Duẫn muốn tới, bất quá bây giờ nếu biết, hắn nhất định sẽ biểu hiện thật tốt một phen, sợ là sợ đối thủ thực lực quá kém, căn bản không cho mình biểu hiện ra càng nhiều kỹ xảo thời gian.
Vạn Lợi bắt đầu khổ não, đến tột cùng như thế nào mới có thể đã cho cái kia Tiêu Viêm khó xử, lại để cho khiêu chiến thi đấu thời gian riêng lâu một chút để cho mình có thể tại Tạ Duẫn trước mặt hảo hảo phát huy một chút.
Không bao lâu, Tạ Duẫn thật đúng là như những học sinh kia nói như vậy đi tới sân bán, từ hắn đã đi vào sân bán, toàn bộ tràng diện lập tức trở nên yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều đặt ở trên người hắn.
Những cái kia nguyên bản ma quyền sát trưởng chuẩn bị khai chiến các thiếu niên, cũng ngoan ngoan đứng ở một bên.
Nếu như nói Âu Dương Hoàn Vũ là toàn bộ Thánh La Lan học viện ma pháp sư trong suy nghĩ thần tượng, như vậy Tạ Duẫn chính là cung thủ phân viện các học sinh thần trong con mắt.
Vạn Lợi cũng đánh lên 12 vạn phần tinh thần, vẻ mặt tươi cười hướng phía Tạ Duẫn đi tới, cung kính nói, Tạ Duẫn đạo sư, ngài đã tới.
Tạ Duẫn nhẹ gật đầu, có chút không yên lòng nhìn xem sân bắn bên trong các học sinh.
Hắn hôm qua từ đạo sư của hắn miệng nghe nói, hắn trước mấy ngày nhét vào đỏ trong lớp tiểu gia hỏa kia, thế mà tại cùng ngày liền khiêu chiến tử ban Vạn Lợi.
điều này thực để hắn lấy làm kinh hãi. Vạn Lợi thiếu niên này hắn ngược lại là có chút ấn tượng, mặc dù tính tình có chút táo bạo, nhưng là thiên phú lại coi như không tệ. Chương 216, nghiêng về một bên, 2. Tiêu Viêm mặc dù thiên phú cũng rất mạnh, nhưng là hắn trên bản chất lại là người ngoài ngành, hắn đến cung thủ phân viện vẫn chưa tới thời gian một tuần, thế mà liền chạy đi khiêu chiến những học sinh khác. Tạ Duẫn thật muốn đem cái này không biết sống chết tiểu tử thúi bắt tới đánh một trận, coi như ngươi thiên phú mạnh hơn, nhưng là kia Vạn Lợi khi tiến vào Thánh La Lan học viện trước đó, cũng là tiến hành mấy năm cung thủ huấn luyện, như thế mạo muội liền chạy đi khiêu chiến người khác, thật sự là. Nếu như không phải là bởi vì Tiêu Viêm cái tiểu tử thúi kia tại nhập học lúc nói mình muốn tiếp tục ở ngoại trú, Tạ Duẫn chỉ sợ sớm đã giết tới nàng ký túc xá, đem tiểu tử này đầu cạy mở, nhìn nàng một cái trong đầu đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Nhìn một vòng, Tạ Duẫn cũng không có tìm được Thẩm Viêm Tiêu thân ảnh, bên cạnh Vạn Lợi ngược lại là thận trọng cùng hắn vân an, hắn lại là câu được câu không ứng phó. Theo thời gian trôi qua, có mấy cái khiêu chiến học sinh đã bắt đầu tỉ thí, thế nhưng là toàn bộ sân bắn bên trong lại vẫn không thấy Thẩm Viêm Tiêu thân ảnh. Vạn Lợi sắc mặt rất khó nhìn, trước đó hắn tuyệt không quan tâm Thẩm Viêm Tiêu đến hay là không đến, dù sao kết quả cũng giống nhau, nhưng là bây giờ Tạ Duẫn ở đây, hắn nhưng là ước gì Thẩm Viêm Tiêu nhanh lên qua đi tìm cái chết, để cho mình có thể mở ra phong hoa. Cái tiểu tử thúi kia, nên sẽ không sợ sẽ không tới đi. Vạn Lợi cắn răng, có chút lo lắng hướng phía cổng nhìn lại. Ở đây những học sinh khác nhóm cũng ôm đồng dạng tâm tính, bọn hắn đã sớm nghe nói một năm tân sinh bên trong tới cái không sợ chết, thân là đỏ ban học sinh lại có lá gan trực tiếp khiêu chiến tử ban tinh nhuệ, lại thêm cái kia nghe đồn rằng giá trị 300 vạn kim tệ cung tiễn, càng làm cho đám thiếu niên này nhóm không kịp chờ đợi muốn xem đến Thẩm Viêm Tiêu xuất hiện. Ngay tại tất cả mọi người coi là Thẩm Viêm Tiêu bởi vì sợ mà lỡ hẹn thời điểm, kia xóa thân ảnh tiểu tiểu lại chậm rãi xuất hiện ở sân bắn lối vào chỗ. Thân thể gây ốm bao khỏa tại màu đỏ trường bào phía dưới, một thanh màu đen trường cung lưng ở sau lưng của nàng, cung thân to lớn cùng thân ảnh tiểu tiểu tạo thành chênh lệch rõ ràng, rất nhiều người cũng hoài nghi, cái kia thanh cung dựng thẳng lên có phải hay không so với nàng cái này cầm cung người còn phải cao hơn một chút. Cuối cùng tới, Vạn Lợi thở dài một hơi, ánh mắt bên trong nhiều hơn một phần lăng lệ chi sắc. Rất tốt, hắn sẽ hảo hảo lợi dụng tên ngu ngốc này, tại Tạ Duẫn trước mặt biểu hiện một phen. Làm cho tất cả mọi người đều biết hắn Vạn Lợi, là toàn bộ tân sinh bên trong mạnh nhất tồn tại. Tạ Duẫn rốt cục thấy được cái nào đó không biết sống chết tiểu gia hỏa, nhìn xem Thẩm Viêm Tiêu trên mặt bình tĩnh biểu lộ, Tạ Duẫn âm thầm lau mồ hôi lạnh. Tiểu tử này thật đúng là chấn định, chẳng lẽ hắn không biết hắn sắp đối mặt là cái gì không? Tạ Duẫn thập phần lo lắng, Thẩm Viêm Tiêu bởi vì đối với thực lực mình đánh giá cao, mà trắng bệnh tại Vạn Lợi thủ hạ, đả kích như vậy sẽ trực tiếp phá hủy gã thiếu niên này lòng tự tin. Thế nhưng là bây giờ, song phương đều đã đi tới sân bắn bên trong, cho dù là Tạ Duẫn cũng không có bất kỳ cái gì lý do có thể kết thúc trận đấu này. Hắn chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, tiểu gia hỏa tâm lý năng lực chịu đựng có thể lớn mạnh một chút, tuyệt đối không nên bởi vì thất bại mà nhục chí. Có thể nói, tất cả mọi người ở đây, không có một cái tin tưởng Thẩm Viêm Tiêu sẽ chiến thắng Vạn Lợi. Cho dù là cực kỳ xem trọng Thẩm Viêm Tiêu thiên phú Tạ Duẫn cũng là như thế. Thực lực cách xa to lớn như thế, lại có thể nào địch nổi. Mà tại cái nào đó âm u nơi hẻo lánh bên trong, bốn cái cấu kết với nhau làm việc xấu cầm thú đang theo dõi cái nào đó vạn chúng chú mục nhỏ thân ảnh nhỏ bé, triển khai vô sỉ thảo luận. Chương 217, nghiêng về một bên, 3. A Liệt, như thế nào là cái tiểu bất điểm? Đường Nạp Chỉ một tay bưng lấy hạt dưa một tay đem hạt dưa hướng miệng bên trong nhét, không chút nào cảm thấy làm dược tề sư phân viện một viên hắn xuất hiện tại cung thủ phân viện khiêu chiến thi đấu hiện trường có cái gì không đúng kỉnh. Nhìn niên kỷ ngược lại là cùng Thẩm Giác không sai biệt lắm. Cái nào đó từ mục sư phân viện lẻn qua tới cầm thú nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa kia nói. Cái đầu cũng kém không nhiều. Dương Tích hít mắt. Dương Tích, ngươi hôm nay không phải cũng có khiêu chiến. Làm sao sớm như vậy đến đây? Đường Nạp Chỉ có chút kỳ quái nhìn xem so với mình tới còn sớm Dương Tích. Tiểu tử này mặc dù ổn thỏa kỵ sĩ phân viện vị trí thứ nhất, thế nhưng là kỵ sĩ phân viện thanh niên nhiệt huyết thật là nhiều đáng sợ, thường thường. Dương Tích liền sẽ bị sách ra chiến một trận chiến. Đánh xong, Dương Tích nhún nhún vai. Đường Nạp Chỉ im lặng nhìn trời, căn cứ Dương Tích tới thời gian phán đoán, hắn giải quyết đối thủ thời gian tuyệt đối không cao hơn 3 phút. Ngoại trừ tướng mạo, tiểu gia hỏa này ngược lại là cùng chúng ta tiểu giác đồng học giống nhau đến mấy phần. Tề Hạ ưu nhã dựa vào vách tường, như có điều suy nghĩ nhìn xem cái kia giống như đã từng quen biết thân ảnh tiểu tiểu. Con hàng này không có nhà ta tiểu giác dáng dấp đẹp mắt. Đường Nạp Chỉ chém đinh chặt sắt mở miệng. Tề Hạ thưởng hắn một cái liếc mắt, Thẩm Giác cùng trước mắt tiểu cung thủ khác nhau ở chỗ, một cái hắc một điểm, một cái trên mặt tàn nhang nhiều một chút, nhưng là đồng dạng là loại kia ném trong đám người trong nháy mắt liền sẽ bị lãng quên tướng mạo. Lại nói Tiểu Giác làm sao không đến. Tề Hạ nhìn lướt qua đường Nạp Trì, làm Thẩm Giác ký túc xá, không có đem Thẩm Giác buộc tới, đây là một kiện không thể tha thứ sự tình. Đường Nạp Trì lập tức khổ khuôn mặt nói, ta ngược lại thật ra nhớ nàng đến, thế nhưng là tiểu tử này trong khoảng thời gian này không biết là đang làm gì, cả ngày qua cơm trưa thời gian liền mất tung ảnh, thần thần bí bí. Tề Hạ nhíu mày, cũng không nói gì, chỉ là đáy mắt lại mang theo một vòng tựa tiếu phi tiếu thú vị chi sắc. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng chúng ta cược một ván thế nào. Tề Hạ nhìn xem cái khác ba cầm thú nói. Đánh cược gì? Tam trọng đấu. Tề Hạ có chút hất cằm lên, dùng xuống hàm chỉ chạy tới Vạn Lợi trước mặt Thẩm Viêm Tiêu nói. Đánh cược nhìn, cái này cung thủ phân viện đỏ ban học sinh cùng cái kia tử ban học sinh ai tỷ số thắng tương đối lớn. Người xác định. Đường Nạp Chỉ tinh thần tỉnh táo. Ân. Tới tới tới. Đại gia ta hồi lâu không động thủ, ngứa cực kỳ. Đường Nạp Trì lập tức ma quyền sát trưởng chuẩn bị đánh cược. Do dự Đường Nạp Trì thanh âm hơi lớn, đến mức cái khác vây xem các học sinh chú ý tới bọn hắn cái này bốn cái cầm thú tồn tại. Khi bọn hắn phát hiện cái này bốn cái hoàn toàn không thuộc về cung thủ phân viện gia hỏa xuất hiện tại cung thủ phân viện sân bán, đồng thời công khai mở đánh cược thời điểm, kém chút cái cầm đều rớt xuống. Bốn người này đến cùng có hay không điểm nhìn lén tự giác? Bọn hắn không ai là cung thủ phân viện có được hay không, cùng cái này xem náo nhiệt gì đâu. Khinh bỉ thì khinh bỉ, thế nhưng là nghe được có đánh cược có thể chơi, những cái kia xem kịch vui các học sinh lập tức ngứa tay khó nhịn, tại biết trận này đánh cược là vây quanh Vạn Lợi cùng Thẩm Viêm Tiêu triển khai thời điểm, tất cả học sinh đều sôi trào. Cái này mẹ nó còn cần cược. Dùng đầu ngón chân đoán đều đoán được ai sẽ thắng. Dạng này kết quả rõ ràng đánh cược, không phải lên vội vàng cho mình đưa tiền sao. Có chút còn không có ý định tham gia một chân học sinh, đang nghe nội dung đánh cược về sau, lập tức cơ túi tiền ngao ngao trực khiếu gia nhập trận này cược trong cục. Chương 218, khiêu chiến bắt đầu, 1. Mà 99% người đều đem tiền đặt cược đặt ở Vạn Lợi trên thân, chỉ có mở đánh cược kia bốn cầm thú, yên lặng đem túi tiền đặt ở biểu thị Thẩm Viêm Tiêu thắng lợi địa phương. Thẩm Viêm Tiêu tại mọi người nhìn chăm chú đứng ở Vạn Lợi trước mặt, nhỏ nhắn xinh xắn như hắn, tại Vạn Lợi trước mặt lộ ra phá lệ yêu đất. Dạng này chênh lệch rõ ràng, càng là khiến người khác đối Thẩm Viêm Tiêu thắng lợi không ôm bất kỳ hy vọng gì. Ngươi đến thực có can đảm tới. Vạn Lợi cao ngạo ngửa đầu, khinh miệt nhìn trước mắt cái này không chịu nổi một kích đối thủ. Vì sao không dám? Thẩm Viêm Tiêu khép cười một tiếng, đem trên lưng tử tức lấy xuống, nhíu mày nhìn về phía tràn đầy tự tin Vạn Lợi nói, bớt nói nhiều lời, muốn thế nào so, ngươi cứ việc nói. Tiểu tử này, sắp chết đến nơi còn như vậy tùy tiện. Vạn Lợi bị Thẩm Viêm Tiêu bộ kia bình tĩnh như nước biểu lộ buồn bực kém chút thổ huyết. Đơn giản, ba cục hai thắng. Xác định vị trí, di động, đối kích. Ngươi nếu có thể thắng hai ta cục, liền coi như là ngươi thắng. Vạn Lợi âm thầm cười lạnh, tiểu tử này chỉ sợ căn bản cũng không biết khiêu chiến thi đấu quy tắc, thật sự là người không biết không sợ. Có thể. Thẩm Viêm Tiêu xem chừng nghe rõ ba loại tranh tài loại hình. Rất tốt. Vạn Lợi cười lạnh gật gật đầu, lập tức hắn quay người hướng phía Tạ Duẫn đi đến, trên mặt cao ngạo đã đổi thành cung kính. Tạ Duẫn đạo sư. Hôm nay ta cũng là bị bất đắc dĩ mới chịu đáp ứng vị bạn học này khiêu chiến, bất quá vì bảo đảm công chính, ta còn muốn xin ngài làm trọng tài. Vạn Lợi trong lòng tính toán thật khéo, chỉ cần Tạ Duẫn đáp ứng làm bọn hắn lần này khiêu chiến thi đấu trọng tài, như vậy tất nhiên sẽ nhìn thấy ba trận kết thúc về sau mới có thể rời đi, điều này có thể cam đoan mình có thể có mạo xương phút thời gian tại Tạ Duẫn trước mặt hiện ra tài hoa. Đối với Vạn Lợi cái gọi là bị bất đắc dĩ, Thẩm Viêm Tiêu cười lạnh trong lòng. Hắn làm sao nhớ kỹ ngày đó là cái này ngớ ngẩn cứng rắn ngăn lại mình, mời mình khiêu chiến hắn. Làm sao bây giờ lại ngược lại là hắn cường ngạnh khiêu chiến hắn. Tạ Duẫn nhìn một chút Vạn Lợi, lại nhìn một chút Thẩm Viêm Tiêu, trong lòng do dự chốc lát nói, có thể, bất quá khiêu chiến thi đấu, nhớ lấy chạm đến là thôi, không thể gây thương người. Không thể ngăn cản trận đấu này, Tạ Duẫn chỉ có thể theo dựa vào chính mình tồn tại để Vạn Lợi hơi thu liễm một chút, về phần Vạn Lợi trong lòng những cái kia tiểu tâm tư. Đa mưu túc trí Tạ Duẫn như thế nào lại nhìn không ra. Tạ Duẫn đạo sư thế mà đáp ứng làm Vạn Lợi bọn hắn trọng tài, trời ạ. Vạn Lợi tại Tạ Duẫn đạo sư trong lòng phân lượng thật đúng là một bên học sinh bởi vì Tạ Duẫn đáp ứng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, mặc dù cũng có người đã từng mời đạo sư làm qua trọng tài, nhưng lại chưa bao giờ người nào có thể mời được đến Tạ Duẫn. Tạ Duẫn hôm nay chẳng những ngoại ý muốn đi tới sân bán, hơn nữa còn quyết đoán làm trọng tài, đây quả thực là khó có thể tin. Cái này Vạn Lợi đến bao lớn mặt mũi mới có thể mời được đến Tạ Duẫn A. Hiện tại tất cả mọi người rất rõ ràng Tạ Duẫn đối Vạn Lợi coi trọng, nếu không cũng sẽ không nhiều lần phá lệ. Trận đấu này căn bản liền không cần phải suy nghĩ nhiều, căn bản chính là Vạn Lợi người biểu diễn tú. Tất cả mọi người yên lặng vì cùng Vạn Lợi đối chiến Thẩm Viêm Tiêu lau mồ hôi lạnh, khiêu chiến ai không tốt, không phải muốn khiêu chiến Vạn Lợi, Vạn Lợi thế nhưng là bị Tạ Duẫn tự mình nhìn chúng nhân tài a. Đa tạ đạo sư. Vạn Lợi rất cung kính nói lời cảm tạ, quay người liền vô cùng cao ngạo nhìn về phía Thẩm Viêm Tiêu. Còn chờ cái gì, chúng ta bây giờ liền có thể bắt đầu. Thẩm Viêm Tiêu bình tĩnh khỏe miệng có chút khơi gợi lên một vòng mỉm cười rực rỡ, thanh tịnh đáy mắt lóe ra ác liệt mười phần ý cười. Tốt, chúng ta có thể. Bắt đầu. Chương 219, bắt đầu khiêu chiến, 2. Hạng thứ nhất xác định vị trí, tên như ý nghĩa chính là xác định vị trí thiết kế, cố định bia ngắm đặt ở ngoài trăm thước, Vạn Lợi cùng Thẩm Viêm Tiêu riêng phần mình muốn bắn ra 10 mũi tên, chính chúng hồng tâm nhiều người vì thắng. Hướng này tranh tài, là cung thủ phân viện các học sinh quen thuộc nhất một loại, ngày thường luyện tập cũng nhiều vì xác định vị trí, thực sự không có gì đáng xem, không có gì hơn so là hai người độ chính xác. Cho dù là đỏ ban học sinh, 10 mũi tên cũng có thể có 5-6 tiên bắn trúng hồng tâm, bất quá tử ban học sinh tỷ lệ chính xác liền muốn cao thay mặt 9 chi trở lên mới tính hợp cách. Vạn Lợi cùng Thẩm Viêm Tiêu đều đã đứng vững riêng phần mình vị trí, Vạn Lợi trong tay cầm chính là trước mấy ngày tại luyện kim tiệm vũ khí một thanh toàn một cung, trên cung khảm nạm chính là ma hạch cấp 5, mặc dù không tính là cực phẩm nhưng cũng là một thanh không sai cung. Thẩm Viêm Tiêu trong tay cầm tử tước, cùng Vạn Lợi trong tay vàng son lộng lẫy cung so ra, tử tước lại điệu thấp cơ hồ khiến người chú ý không đến nó tồn tại. Bởi vì 300 vạn giá trên trời nghe đồn, rất nhiều học sinh ánh mắt cũng đều tập trung vào tử tước trên thân, tất cả mọi người không thể tin được, trong truyền thuyết giá trị liên thành cung tiễn, thế mà lại trưởng thành cái này không có, chẳng những ảm đạm vô quang, mà lại toàn bộ trên cung thân khắp nơi trùi lủi, ngay cả một viên ma hạch cái bóng đều không nhìn thấy. Đây rõ ràng liền là một thanh chưa lắp đặt ma hạch bán thành phẩm. Các học sinh rất khó tưởng tượng, Thẩm Viêm Tiêu thế mà xuất ra dạng này một cái bán thành phẩm tới tham gia khiêu chiến thi đấu. Đây không phải đang nói đùa sao? Có ma hoạch vũ khí cùng không có ma hoạch vũ khí bất luận là lực lượng hay là năng lực chênh lệch đều cực lớn, nếu không ma hoạch cũng sẽ không bị xào đến giá trên trời. Đừng quảng cái kia thanh cung bán bao nhiêu tiền, không có ma hoạch nó liền căn bản không thể cùng những vũ khí khác so sánh. Tất cả mọi người coi là Thẩm Viêm Tiêu là tại vò đã mẹ không sợ rơi, dù sao đều không thắng được, cầm bán thành phẩm cùng cái nào cực phẩm cung cũng không có gì sai biệt. Vạn Lợi nhìn thoáng qua Thẩm Viêm Tiêu, dẫn đầu cầm lấy trường cung. Mũi tên khoác lên trên dây, ngưng thần tinh khí, hướng phía ngoài trăm thước bia ngắm thả ra một tiễn. Cấp tốc phá không mà đi vũ tiễn như là một đạo thiểm điện, trong nháy mắt chính trúng hồng tâm. Xinh đẹp. Cung thủ phân viện các học sinh không khỏi vì Vạn Lợi hoàn mỹ vô khuyết động tác cùng độ chính xác mà cảm thán không thôi, Vạn Lợi động tác hoàn toàn có thể coi như cung thủ phân viện tài liệu giảng dạy đến dùng. Cho dù là Tạ Duẫn, cũng tìm không ra Vạn Lợi trên người một điểm không đủ. Hết thảy đều hoàn mỹ để cho người ta sợ hãi thán phục. Vạn Lợi liên tiếp thả ra 4 mũi tên, nhiều lần chính trúng hồng tâm, 4 mũi tên cơ hồ là chặt chẽ tướng ngại, không có một chi thoát ly chính trung tâm điểm đỏ. Bên này, Thẩm Viêm Tiêu lại chậm chạp không có động tác, thẳng đến Vạn Lợi 10 mũi tên đã bắn xong, 10 mũi tên đều trúng đích hồng tâm, lấy hoàn mỹ thành tích kết thúc mình biểu diễn. Cực kỳ hài lòng mình kết quả, Vạn Lợi đắc ý nhìn về phía Thẩm Viêm Tiêu, lại phát hiện hắn thế mà một tiễn chưa bắn, chỉ là cầm cung tiễn nhìn xem phía bên mình. Làm sao? Sợ? Vạn Lợi cười lạnh, hôm qua hắn từ những học sinh khác bên kia nghe được một chút tin tức liên quan tới Thẩm Viêm Tiêu, tên tiểu quỷ này, là tuần này mới đi đến cung thủ phân viện, cả ngày tính ra giờ đi học còn chưa tới 7 ngày, dạng người này đừng bảo là 10 mũi tên toàn bộ chúng đích hồng tâm, có thể 10 mũi tên đều tại bia ngắm bên trên liền đã rất tốt. Thẩm Viêm Tiêu nhíu mày, bưng lên trong tay tử tước, tay phải từ cái sọt tiễn bên trong nắm một cái tử mũi tên, đồng loạt toàn bộ gác ở trên dây cung. Tiểu tử này muốn làm gì? Đám người giật mình nhìn xem Thẩm Viêm Tiêu không hiểu thấu cử động, hoàn toàn không có thể hiểu được. Chương 220, khiêu chiến bắt đầu, 3. Hắn sẽ không muốn một lần đem 10 con tiễn đều bắn đi ra a. Hắn điên rồi phải không? Coi như không thắng được cũng không cần cam chịu đạo loại tình trạng này đi. Cơ hồ không ai hiểu Thẩm Viêm Tiêu cái này cực kỳ cổ quái cách làm, Tạ Duẫn càng là nhìn một thân mồ hôi lạnh. Bên hai không ngừng truyền đến trào phúng âm thanh, Thẩm Viêm Tiêu lại từ chối nghe không nghe thấy. Hắn chỉ là lẳng lặng tránh đi bốn phía hỗn loạn, đem tất cả tinh thần đều tập trung vào cung trên tên, ảm đạm vô quang tử tức tại bỗng nhiên ở giữa tản ra tử quang nhàn nhạt, giống như từ cung thân chính trung tâm bắn ra mà ra quang mang đồng dạng lóa mắt, chỉ nghe thấy một tiếng xé gió vang lên, một đạo ngân sắc quang mang thật nhanh hướng phía bia ngắm bay đi. Ngay sau đó, thứ hai lóe lên ánh bạc, lấy càng thêm tốc độ kinh người đuổi theo mũi tên thứ nhất đuổi tên bay đi. Đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm. Để cho người ta không kịp nhìn ngân quang cơ hồ trong cùng một lúc bay đi, trước sau thời gian ngắn để cho người ta căn bản phản ứng không kịp, mọi người chỉ có thể nhìn thấy 10 đạo ngân quang trước kia sau có tự tốc độ, cực hạn bay vụt, nguyên bản chênh lệch chút xíu ngân quang đang đến gần hồng tâm trong nháy mắt sát nhập thành một đạo. Đang, đang, đang. 10 tiếng thanh thúy tiếng vang cơ hồ tại đồng thời vang vọng toàn bộ sân bán. Tất cả mọi người ở đây đều không có có ý thức đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, thẳng đến cuối cùng một tia tiếng vang sau khi rơi xuống đất, mọi người mới chần chờ nhìn về phía bia ngắm. Ngoài trăm thước hồng tâm phía trên thế mà trống rông xuất hiện 19 mũi tên. Bọn hắn xếp thành một hàng, trực tiếp đem hồng tâm chia cắt thành hai đoạn. Tại sao có thể có 19 mũi tên, mọi người rất là nghi hoặc, bọn hắn trước đó rõ ràng nhìn thấy Thẩm Viêm Tiêu trong tay tối đa cũng chỉ có 10 mũi tên, làm sao trong nháy mắt, bia ngắm bên trên vậy mà nhiều hơn 9 cái. Vạn Lợi khiếp sợ nhìn xem Thẩm Viêm Tiêu hồng tâm, tiễn tiễn chính trung tâm, độ chính xác thế mà cùng mình tương xứng. Cái này sao có thể? Người gian lận. Vạn Lợi lập tức trừng mắt về phía Thẩm Viêm Tiêu, rõ ràng là 10 mũi tên quyết đấu, bia ngắm bên trên vậy mà xuất hiện 19 chi vũ tiễn, đây rõ ràng là Thẩm Viêm Tiêu gian lận. Thẩm Viêm Tiêu chớp chớp, ngạo mạn liếc qua một mặt tức giận Vạn Lợi, cười lạnh nói, ngớ ngẩn. Ngươi. Vạn Lợi nổi giận, hắn vừa muốn xông tới cùng tên tiểu tử thúi này lý luận, thế nhưng là Tạ Duẫn lại vào lúc này mở miệng. Hắn không có gian lận, hắn chỉ dùng 10 con tiễn. Tạ Duẫn sắc mặt nhìn có chút cổ quái, ánh mắt của hắn trực tiếp nhảy qua Vạn Lợi, nhìn về phía Thẩm Viêm Tiêu. Khi nhìn đến bia ngắm một khắc này, hắn cũng có một vẻ hoài nghi, thế nhưng là tại hắn nhìn kỹ về sau, mới rốt cuộc hiểu rõ ảo diệu bên trong. Thế nhưng là, Vạn Lợi còn muốn nói tiếp cái gì, Tạ Duẫn lại trực tiếp xen lời hắn, không cần nhiều lời, chỉ cần để cho người ta đem Tiêu Viêm bia ngắm lấy ra xem xét liền có thể minh bạch. Tạ Duẫn tiếng nói phương vừa rơi xuống đất, một người có ánh mắt học sinh lập tức liền hướng phía bia ngắm vị trí chạy tới, sau một lát liền đem Thẩm Viêm Tiêu bia ngắm cầm trở về. Chỉ bất quá người học sinh kia sắc mặt hết sức khó coi. Bia ngắm thả ở trước mặt mọi người, thế nhưng là tất cả mọi người khi nhìn đến hồng tâm 19 mũi tên về sau, lại đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Gây nên 19 mũi tên, căn bản chính là có 9 mũi tên bị từ giữa đó bổ ra đến, hồng tâm chỗ còn sót lại một chi hoàn chỉnh mũi tên định tại chính giữa vị trí, mà còn lại 18 mũi tên, nhưng đều là một nửa đối một nửa một lần hoành liệt ra tại hoàn chỉnh mũi tên hai bên. Thẩm Viêm Tiêu không có gian lận, hắn chỉ là dùng một chút kỹ xảo đem nguyên bản 10 mũi tên biến thành 19 chi, mà loại kỹ xảo này lại đủ để cho toàn bộ cung thủ phân viện vì đó sôi trào. Chương 221, nghiền ép, 1. Ngươi là? Làm sao làm được? Tạ Duẫn thanh âm mơ hồ có chút kích động, hắn không kịp chờ đợi hỏi hướng về phía sáng tạo đây hết thảy Thẩm Viêm Tiêu. Thẩm Viêm Tiêu không có giải thích cái gì, mà là trực tiếp từ lầu quan sát bên trong lại lấy ra 2 mũi tên, đồng loạt khoác lên trên dây. Dẫn ra dây cung ngón tay như là đầu ngón tay múa, trong nháy mắt tuần tự thả ra 2 mũi tên. Lần này, Thẩm Viêm Tiêu tốc độ thoáng thả chậm một lát, đám người rốt cục có thể thấy rõ, tại cái thứ nhất mũi tên đến hồng tâm sau một giây sau, thứ hai mũi tên trực tiếp đem nó từ giữa đó chém thành hai khúc. Toàn bộ sân bắn bên trong, lại một lần nữa vang lên một mảnh hút không khí âm thanh. Cái này là bực nào lực không chế. Đây cũng là đáng sợ cỡ nào độ chính xác, cùng nửa cái lớn chừng bàn tay hồng tâm cùng so sánh. Có thể đem nửa chỉ phẩm chất vũ tiễn nửa đường bộ ra, thế này sao lại là người bình thường có thể làm được. Đám người nhìn về phía Thẩm Viêm Tiêu ánh mắt từ ban sơ chế rêu biến thành kinh dị, đừng nói là Vạn Lợi, liền xem như bây giờ cung thủ phân viện số một mạnh nhất hẳn, chỉ sợ đều rất khó làm được điểm này. Huống chi, hắn là trong nháy mắt bắn ra 10 mũi tên, cái này cỡ nào nhanh tốc độ tay mới có thể để cho 10 con tiễn bắn ra thời gian không kém bao nhiêu, lại muốn cỡ nào phán đoán chuẩn xác. Mới có thể để cho 10 con tiễn như thế theo thứ tự tăng lên gia tốc, tại một khắc cuối cùng chắp tay trước ngực duy nhất. Cung thủ phân viện các học sinh thật sâu cảm giác đến thế giới quan của bản thân bị bóp méo, loại này biến thái sự tình, là người nhưng làm được sao? Con hàng này muốn hay không biến thái như vậy? Đến cùng là tên vương bắt đản nào nói tiểu tử này là cái vừa tới trường học không đủ 7 ngày thái điểu. Nhà ngươi thái điểu có thể tại ngắn ngủi 7 ngày học tập về sau, đạt tới kinh sợ như vậy tình trạng. Ngươi để được trao cho danh thiên tài mạnh nhất hàng làm sao chịu nổi. Vạn Lợi sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới mình trêu chọc cái này nhìn như không có chút nào năng lực chống cự tiểu quỷ, sẽ vào hôm nay làm ra như thế một cái kinh diễm toàn trường kỹ xảo. Môn tự vấn lòng, đừng nói là 10 mũi tên truy kích, tại ngắn như vậy 10 mũi tên bên trong, hắn ngay cả 2 mũi tên đều không nhất định có thể thả được ra ngoài. Làm xinh đẹp. Tạ Duẫn vạn phần kích động nhìn Thẩm Viêm Tiêu. Hắn biết tiểu tử này thiên phú cực mạnh, lại không nghĩ tới vậy mà mạnh đến dạng này mức độ biến thái, 10 mũi tên truy kích trình độ, phóng nhãn toàn bộ Thánh La Lan học viện, đừng bảo là học sinh, liền xem như toàn bộ cung thủ phân viện tất cả đạo sư cộng lại, chỉ sợ cũng chỉ có một hai người có thể làm được đến điểm này. Mà không có người so Tạ Duẫn rõ ràng hơn, trước mắt tiểu gia hỏa này tại 5 ngày trước đó, vẫn là cái liên xạ tiễn tư thế cũng sẽ không bày người ngoài ngành, thế nhưng là ngắn ngủi 5 ngày, hắn lại cho hắn một niềm vui lớn bất ngờ. Tạ Duẫn vô cùng may mắn mình đem cái này tiểu yêu nghiệt lừa gạt đến cung thủ phân viện, có bực này cường hãn thiên phú, sợ hai cung thủ phân viện bất lực cùng ma pháp sư phân viện tranh cao thấp một hồi sao. Thẩm Viêm Tiêu nhún nhún vai, 10 mũi tên truy kích đối với hắn thật sự mà nói không có gì khiêu chiến, ma pháp khóa chặt mục tiêu, cùng chú thuật luyện thành siêu cao tốc độ tay, để hắn đem cái này ở trong mắt những người khác nhìn khó như lên trời kỹ xảo, dễ như trở bàn tay phô bày ra. Bất quá chỉ là cái tiểu kỹ xảo mà thôi, những người này muốn hay không một bộ trận mắt hốc mồm biểu lộ. Rất hiển nhiên, đối với mình chấn kinh toàn trường sự thật, Thẩm Viêm Tiêu cực kỳ không có nhận biết. So với những người khác bộ kia kinh hãi không thôi biểu lộ, hắn càng để ý là Tạ Duẫn đạo sư, cuộc tỷ thí này thắng bại là? Thẩm Viêm Tiêu không nhìn thẳng kia từng đôi ánh mắt nóng bỏng, kính tự hỏi. Chương 222, nghiền ép 2. Tạ Duẫn thu liễm một chút nội tâm kích động, nhìn xem Thẩm Viêm Tiêu, đáy mắt lại là không giấu được vui sướng. Mặc dù kỹ xảo của ngươi 10 phần hoa lệ, nhưng là do ở hồng tâm bên trên mũi tên số lượng vẫn là 10 con, cho nên chỉ có thể coi là ngươi 10 phần, vạn lợi cũng là 10 phần, ván này là thế hỏa. Thẩm Viêm Tiêu không quan trọng nhún nhún vai, dù sao trận đấu thứ nhất hắn chỉ là nghĩ tiểu thí ngưu đao, phía sau hai trận mới là trọng đầu hí. So với Thẩm Viêm Tiêu lạnh nhạt chỗ chi, vạn lợi tâm tình coi như ưu ám tới cực điểm. Vốn cho rằng là có thể tùy tiện nghiền ép phế vật, nào biết được Thẩm Viêm Tiêu lại so chính mình tưởng tượng bên trong càng thêm cường đại, tuy nói Tạ Duẫn phán chính là thế hòa, thế nhưng là người sáng suốt cũng nhìn ra được, ván này bất luận là độ chính xác, tốc độ, cường độ vẫn là trên kỹ xảo, Thẩm Viêm Tiêu đều hoàn toàn miểu sát vạn lợi. Đám người lúc này nhìn xem hai người biểu lộ đã không còn như trước đó như vậy, tại được chứng kiến Thẩm Viêm Tiêu 10 mũi tên truy kích siêu cao tiêu chuẩn về sau, ai còn sẽ đần độn coi nàng là làm một cái phế vật đến xem. Ngược lại là trước đó bị đám người xem trọng vạn lợi, bây giờ tình huống lại hết sức xấu hổ. Ban sơ tất cả mọi người cho là hắn nắm chắc thắng lợi trong tay, thế nhưng là lại không nghĩ rằng, mới ván đầu tiên tranh tài, hắn liền rõ ràng bị đối thủ nghiền ép triệt để. Nếu như nói ván này, Tạ Duẫn phán Thẩm Viêm Tiêu thắng lợi lời nói, vạn lợi đằng sau chỉ cần tiếp qua một trận, liền có thể xéo đi. Thế nhưng là do dự Tạ Duẫn phán chính là thế hòa, mà hai người ngay lúc đó ước định lại là 3-2. Như vậy vì mặt mũi vạn lợi liền không thể không hoàn thành 3 trận hoàn chỉnh tranh tài. Thế nhưng là tại trải qua 10 mũi tên truy kích kinh diễm về sau, tất cả mọi người ở đây, còn có ai sẽ tin tưởng vạn lợi có thể thắng được Thẩm Viêm Tiêu. Cơ hồ tất cả mọi người chủ đề, đều từ Thẩm Viêm Tiêu không biết tự lượng sức mình đổi xong rồi. Gia hỏa này là nơi nào đụng tới biến thái, có hắn hướng nơi này một chạm, chúng ta những người bình thường này còn muốn hay không sống. Không sai, nào đó cái đồ biến thái hung tàn kỹ năng, đã hung hăng tàn phá đám học sinh này lòng tự tin, liền ngay cả một chút tử ban học sinh đều đã bắt đầu đang âm thầm lau mồ hôi, may mắn vạn lợi làm kẻ chết hay, nếu không Thẩm Viêm Tiêu tên biến thái này nếu là ngày nào tâm huyết dâng trào mình chạy tới khiêu chiến tử ban học sinh, còn thật không biết người nào muốn thảm tao độc thủ. Hạng thứ 2 tranh tài là di động. Nội dung ngược lại là rất dễ lý giải, bất quá chỉ là đem cố định mục tiêu đổi thành di động mục tiêu. Mà thay thế bia ngắm đồ vật, thì là lơ lửng tại sân bắn trên trần nhà từng khỏa kim sắc tiểu cầu. Những tiểu cầu này đều là trải qua ma pháp sư kích hoạt quả cầu kim loại, tương hô ở giữa lại bởi vì ma pháp lực lượng không ngừng phi tốc di động, những quả kim loại cầu này tốc độ di chuyển cực nhanh, nếu là không nhìn kỹ căn bản thấy không rõ bọn chúng dáng vẻ vốn có, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo kim sắc cái bóng tại giữa không trung nhanh chóng đảo qua. Những quả kim loại cầu này, tại cung thủ phân viện luyện tập số lần cũng không phải ít, chỉ bất quá đối năm nhất tân sinh mà nói, bọn chúng còn 10 phần hiếm lạ. Tranh tài bình phán lấy 100 mũi tên số lượng, tại 100 mũi tên dùng hết về sau, kết toán riêng phần mình bắn trúng quả cầu kim loại số lượng. Đánh trúng quả cầu kim loại số lượng nhiều người vì thắng. Vạn lợi trước đó nghĩ tại Tạ Duẫn trước mặt biểu hiện ra cũng chính là di động ván này tranh tài, mặc dù làm tân sinh, tiếp xúc quả cầu kim loại số lần cũng không nhiều. Nhưng là vạn lợi lại là âm thầm khổ luyện qua một phen, vì chính là một ngày kia có thể trổ hết tài năng. Lúc trước hắn có thể khẳng định, mình đang di động cái này bên trên tiêu chuẩn, tuyệt đối là tân sinh bên trong mạnh nhất tồn tại. Chương 223, nghiền ép, 3. Thế nhưng là bây giờ, nhìn xem một bên khí định thần nhàn Thẩm Viêm Tiêu, vạn lợi thật sự là cảm thấy lực lượng không đủ. Hắn đến cùng làm cái gì nghiệt, lão thiên gia mới muốn phái như thế một cái đồ biến thái đến nghiền ép lòng tự tin của mình. Vạn lợi rất hiển nhiên quên đi, nào đó cái đồ biến thái không phải lão thiên gia phái cho hắn, mà là chính hắn chiêu dương lấy. Nếu như có thể mà nói, Vạn Lợi rất muốn quất chính mình hai cái to mồm, hắn chân thực ăn nhiều chết no không chuyện làm, gây ai không tốt, nhất định phải đi gây tên biến thái này. Hiện tại tốt, nguyên bản nhất có lòng tin một ván, cũng bởi vì một ván trước thất bại trở nên lo lắng. Ván thứ hai ngay từ đầu, Thẩm Viêm Tiêu liền tại vạn chúng chú mục phía dưới, xốc lên mình một cái sọt mũi tên, hướng phía mục tiêu quả cầu kim loại phía dưới đi tới. Vạn Lợi cắn răng, cũng cầm thuộc tại một phần của mình mũi tên đi tới. Đương Thẩm Viêm Tiêu tiễn cái sọt bên trong 100 chi vũ tiễn toàn bộ thả xong sau, Vạn Lợi lầu quan sát bên trong vẫn còn có nhiều hơn một nửa vũ tiễn, mà càng làm cho hắn nôn ra máu chính là. Nhìn xem đầy đất bị bắn xuống tới quả cầu kim loại, diệt trừ mình bắn chúng kia 10 cái bên ngoài, còn lại chừng 100 cái đều là xuất từ nào đó cái đồ biến thái chi thủ. Một bên quan chiến các học sinh cũng sớm đã thấy mục trừng miệng. 100 mũi tên, tối thiểu nhất bắn chúng 95 cái trở lên quả cầu kim loại. Đây chính là tại cao tốc phi hành bên trong quả cầu kim loại, không phải cố định bất động mục tiêu, cao như vậy tỷ lệ chính xác, là bước lấy bọn hắn những thứ này mới bắn liền không trúng người đi chết sao. Không chút huyền niệm, trận thứ 2 thắng lợi lấy Thẩm Viêm Tiêu nghiêng về một bên thắng cục nhất cử cầm xuống. Hai lấy hai ván gặp khó Vạn Lợi như là đấu bại gà trống, ngạo khí cùng phách lối đã sớm hôi phi yên diệt, hắn đứng thẳng lôi kéo bả vai, tại mọi người ánh mắt phức tạp hạ đi tới Tạ Duẫn trước mặt, dùng mấy không thể nghe thấy thanh âm nói. Tạ Duẫn đạo sư, trận thứ 3. Không cần so. Ta. Nhận thua. Còn có cái gì tựa như, mình chắc chắn nhất một ván bị ngược ngay cả cặn cũng không còn, lại tiếp tục, chỉ sợ hắn lập tức liền sẽ trở thành cung thủ phân viện chê cười. Tạ Duẫn tâm tình rất tốt, trực tiếp đáp ứng Vạn Lợi thỉnh cầu. Thẩm Viêm Tiêu biểu hiện xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, Tạ Duẫn hiện tại ước gì sớm một chút kết thúc lần này khiêu chiến thi đấu, dễ tìm tiểu gia hỏa kia hảo hảo hỏi thăm một phen. Đạt được Tạ Duẫn đáp ứng về sau, Vạn Lợi cũng không quay đầu lại từ sân bắn bên trên rời đi. Mà từ ngày mai trở đi, hắn cũng muốn cởi tượng trưng cho tử ban vinh quang trường bảo màu tím, thay đổi hắn nhất là khinh thường đỏ ban trang phục. Mà xem như lớn nhất người thắng Thẩm Viêm Tiêu, lại đối Vạn Lợi nửa đường chạy trốn cử động rất là không ưa. Bất quá là hai ván làm nóng người mà thôi, hắn làm sao lại chạy. Hắn chân chính tay kia đổ vật nhưng đều chờ đợi ván thứ 3 lấy ra đâu. Đáng tiếc Thẩm Viêm Tiêu cảm thán còn chưa kịp biểu đạt, liền đã bị Tạ Duẫn trực tiếp xách ra sân bắn. Vị đạo sư này, thế nhưng là có nghi vấn đầy bụng muốn hỏi một chút tên biến thái này tiểu thiên tài a. Về phần những cái kia bị lần này sử thượng nhất hố cha khiêu chiến thi đấu chấn hồn bất phụ thể các học sinh, thì tại khiêu chiến thi đấu kết thúc về sau, nếm đến game nên khóc không ra nước mắt. Trước khi bắt đầu tranh tài đánh cược, cơ hồ hố tất cả vây xem học sinh, ngoại trừ kia 4 cầm thú đè ép Thẩm Viêm Tiêu bên ngoài, những người khác toàn bộ đặt ở Vạn Lợi trên thân, mà bây giờ kết cục như vậy, chú định bọn hắn muốn thua mất cả chỉ lẫn trải. Làm sao đối phương 4 cái thân phận bóng lưng không cho bọn hắn chơi xấu bất cứ cơ hội nào, trừ phi bọn hắn là ăn gan hùm mật gấu mới dám cùng ngũ đại thế gia các thiếu gia quy nợ. Cho nên bọn hắn chỉ có thể đánh rất răng hôn huyết ướt, đưa mắt nhìn kia 4 cái hèn mọn bóng lưng từ nhà mình phân viện bên trong rời đi. Chương 224, Hoang Vu Chi Địa, 1. Vô dụng thời gian bao lâu, toàn bộ Thánh La Lan học viện liền xuất hiện một cái liên quan tới cung thủ thiên tài nghe đồn. Thẩm Viêm Tiêu trực tiếp từ đỏ ban đem đến từ ban. Mà những cái kia tử ban học sinh cũng bởi vì kia một trận khiêu chiến thi đấu Thẩm Viêm Tiêu biểu hiện ra thiên phú mà không dám đối nàng quá mức đối địch. Ngược lại là có không ít cấp cao học sinh, chạy tới năm nhất tử ban vây xem toàn bộ nhân tài mới nổi. Thẩm Viêm Tiêu đối với cái này không phát ra gì, hắn vẫn như cũ trải qua hai cái phân viện chạy tới chạy lui thời gian. Mà kỳ lân phòng đấu giá đưa tới nhóm đầu tiên cấp thấp tinh hoạch cũng đúng hạn mà tới. Tổng số lượng là hơn 3.000 mai cấp thấp tinh hoạch bị Thẩm Viêm Tiêu chứa vào trong túi. Do dự hiện tại nhiều hơn một thanh tử tước, hắn không thể không từ tu đại gia miệng bên trong cứng rắn móc ra mấy trăm khỏa lưu dụng. Đối với cái này, tu đại gia rất là bất mãn. Kỳ lân phòng đấu giá siêu tập tinh hoạch tốc độ tính là thật tốt, nhưng lại vẫn như cũ vô pháp thỏa mãn tu nhu cầu. Hơn một tháng hơn 3.000 mai cấp thấp tinh hoạch, đối ở hiện tại tu mà nói căn bản ngay cả nhét không đủ để nhét kẻ răng. Thế nhưng là đây đã là Thẩm Viêm Tiêu có khả năng muốn lấy được nhanh nhất thu hoạch tinh hoạch phương pháp, nếu như không phải có cường đại tài lực chèo chống. Chỉ sợ ngay cả điểm ấy tinh hoạch cũng sẽ không dễ dàng như vậy đem tới tay. Ngay tại lúc Thẩm Viêm Tiêu vì tinh hoạch nơi phát ra vô kế khả thi thời điểm, Đường Nạp chỉ lại cho nàng mang đến một tin tức tốt. Nửa năm sau, Long Hiên Đế Quốc tất cả học viện sẽ tiến hành một lần tranh tài, người thắng có thể đạt được đế quân trao quyền, thu hoạch được một mảnh hoang vu chi địa vứt bỏ thành trì làm lãnh địa. Đường Nạp chỉ thừa dịp cơm trưa thời gian, đem vừa mới lấy được tin tức báo cho Thẩm Viêm Tiêu. Lãnh địa. Thẩm Viêm Tiêu nhíu mày. Hoang Vu Chi Địa là bị Quang Minh Đại Lục chỗ vứt bỏ một khối khu vực, nơi đó tại thật lâu trước đó cũng từng phồn vinh qua, nhưng là tại yêu ma cường thịnh thời kỳ, lại bị đại lượng yêu ma chiếm đoạt lĩnh, cho dù vài quốc gia liên thủ thanh quét ra một mảnh khu vực an toàn, thế nhưng là hoang vu chi địa càng nhiều địa phương thì là bị yêu ma chiếm đoạt lĩnh. Cùng dấu ở nhân loại khu cư trú cấp thấp yêu ma khác biệt, nơi đó yêu ma thực lực cực kỳ cường đại, cao đẳng yêu ma thậm chí chiếm lĩnh rất nhiều vứt bỏ thành trì nuôi nhốt một đám cấp thấp yêu ma. Hoang vu chi địa là yêu ma lãnh thổ, không có bất kỳ người nào có can đảm đặt chân nửa bước. Đem hoang vu chi địa vứt bỏ khu giao cho Long Hiên đế quốc mạnh nhất trẻ tuổi đệ nhất, đế quân bản tính đánh cho đến là tốt. Thẩm Viêm Tiêu khép cười một tiếng, có thể từ một giới bình dân trực tiếp trở thành một thành lãnh chúa, nhìn sắc thực rất là có lời, nhưng là ở đó thế nhưng là yêu ma hội tụ địa phương, liền ngay cả vài quốc gia quân đội đều đối thúc thủ vô sách. Đem loại nguy hiểm này chi địa giao cho có thực lực người trẻ tuổi đi phản ứng, hơn phân nửa là mặt ngoài ban thưởng. Ai nói không phải, không cần hao phí quá nhiều binh lực liền có thể đem quốc thổ hướng ra phía ngoài khuyết trường, thanh lý ra hoang vu chi địa một mảnh thành trì, đối đế quân mà nói là trăm điều lợi mà không một điều hại. Đường Nạp Trì đối với lãnh chúa một chuyện cũng không có hứng thú, hắn càng thêm nóng chung chính là kết quả trận đấu. Đây chính là toàn bộ Long Hiên đế quốc tất cả học viên tinh anh giác đấu trường, người thắng có thể nói là toàn bộ Long Hiên đế quốc mạnh nhất ngôi sao tương lai. Cái danh hiệu này thế nhưng là rất để cho người ta trông mà thèm. Yêu ma lãnh địa đột nhiên xuất hiện một nhân loại thành trì, cái này không phải là đem đồ ăn đưa đến yêu ma bên miệng. Thẩm Viêm Tiêu nói. Đường Nạp Trì cười hắc hắc nói, cũng không phải, loại này tranh tài mỗi 3 năm cử hành một lần, năm nay đã là thứ 19 giới. Bất quá theo ta được biết, trước đó 18 vị người thắng bên trong chỉ có 3 người thành công tại hoang vu chi địa mở rộng lãnh thổ, còn lại 15 người không phải bị yêu ma chạy về khu vực an toàn, liền là trực tiếp bị ăn sạch. Chương 225, Hoang vu chi địa 2. Có thể ở nơi đó thành công đứng vững gót chân người tuyệt đối không đơn giản. Thẩm Viêm Tiêu còn chưa cùng yêu ma chiếu qua mặt, chỉ là từ các loại trong truyền thuyết nghe được không ít liên quan tới yêu ma hung tàn truyền ngôn. Hắn mặc dù đối yêu ma không có hứng thú gì, nhưng là đối với trên thân yêu ma tinh hạch lại vô cùng có hứng thú. Vậy cũng không, ba người kia hiện tại đã trở thành hoang vu chi địa đại lãnh chúa, bởi vì đế quân đối hoang vu chi địa thành trì có quy củ đặc biệt, cho nên lúc bình thường bọn hắn có thể không lọt vào mắt đế quân tồn tại. Quả thực là tự lập làm vương tồn tại, quả thực là thoải mái lật ra. Cho dù là xuất thân huyền vũ thế gia địa vị hiền hách, Đường Nạp Trì cũng không nhịn được đối những cái kia có được đặc quyền đại lãnh chúa nhóm sinh ra mãnh liệt sùng kính. Thẩm Viêm Tiêu liếc qua kích động vạn phần Đường Nạp Trì, như có điều suy nghĩ nói, cho dù là có cuộc thi đấu này, ngươi xác định trong này có chúng ta dược tề sư một chỗ cắm rủi. Dược tề sư cùng mục sư làm phụ trợ nghề nghiệp, rất ít tham dự chính diện chiến đấu, liền một chọi một mà nói. Cơ hồ tất cả nghề nghiệp đều có thể dây giết bọn hắn. Mục sư tốt xấu còn có cái quang thuẫn cùng trói buộc làm bảo hộ, dược tề sư thế nhưng là tất cả nghề nghiệp bên trong yếu ớt nhất cũng là không có nhất sức chiến đấu. Đường Nạp Trì ma quyền sát trưởng bộ dáng, rất giống là chuẩn bị đi tham gia nửa năm sau tranh tài tựa như. Đường Nạp Trì khỏe miệng có chút run rẩy, nguyên bản hào hứng giạt rào biểu lộ, lập tức héo xuống dưới, hắn cúi đầu, dầu dĩ nói, dược tề sư đi lên chính là cho người ngược, lại nói tham gia cuộc thi đấu kia trước đó ít nhất phải ở trong học viện bộ tranh đoạt chiến bên trong lấy được trước 10 vị trí mới có thể đại biểu học viện xuất chiến. Vài chục năm nay, đừng bảo là học viện trước 10, liền là 100 người đứng đầu học sinh bên trong cũng không nhìn thấy một cái dược tề sư danh tự. Bi ai, thật là quá bi ai. Cùng nó đi nghĩ những thứ này, chẳng bằng ngươi hảo hảo nghiên cứu một chút ngủ say dược tề cách làm, cuối tuần đạo sư liền muốn xét duyệt, ngươi nếu là lại không qua được, chỉ sợ liền muốn rời khỏi từ ban. Thẩm Viêm Tiêu đã ăn xong cuối cùng một miếng cơm, không quên nhắc nhở người nào đó nguy cơ trước mắt. Từng cái lớp mỗi tuần đều sẽ cho học sinh bố trí tương ứng nhiệm vụ, nếu như trong một tháng 4 lần nhiệm vụ toàn bộ cuối cùng đều là thất bại, như vậy người học sinh kia cũng liền có thể cáo biệt hiện tại lớp. Rất không may, Đường Nạp Trì tháng này 3 lần trước nhiệm vụ toàn bộ cuối cùng đều là thất bại, nếu như lần này không còn đem nhiệm vụ hoàn thành, chỉ sợ hắn liền muốn cùng tử ban lệ biệt. Một nói đến đây, Đường Nạp Trì sắc mặt lập tức liền thanh. Hắn rõ ràng rất cố gắng tại học tập dược tề học. Thế nhưng là vì cái gì những cái kia đã sớm nhớ kỹ trong lòng chế tác quá trình đến trên tay hắn liền trở nên thê thảm không nỡ nhìn. Mà Thẩm Viêm Tiêu cái này một ngày có hơn nửa ngày đều đang nháo mất tích tiểu tử thúi, chẳng những mỗi lần đều có thể hoàn mỹ đem dược tề phối hợp ra, mà lại tốc độ cũng là toàn lớp nhanh nhất một người, liền ngay cả đạo sư đối nàng đều là khen không dứt miệng. Mình một ngày 24 tiếng, trừ ăn cơm ra đi ngủ đều là tại cùng dược tề học cùng chết, mà thẩm giác cái này chết ra hỏa. Một ngày có thể tại dược tề học bên trên dùng tới 5 tiếng cũng đã là cực hạn, thế nhưng là mệt gần chết hắn không có quá quan, cái kia cả ngày thần du hôn đản lại có thể một đường đèn xanh. Không có tình A. cái này quả quyết không có tình a. Đường Nạp Trì rất buồn rầu, mặc dù hắn không thể không thừa nhận Thẩm Viêm Tiêu tại dược tề học bên trên thiên phú, nhưng là cái này cũng không trở ngại hắn đối nàng khinh bỉ. Ta nói tiểu giác a, ngươi nhìn ca ca ta trong khoảng thời gian này đối ngươi cũng không tệ, ngươi có thể hay không? Chương 226, Hoang Vu Chi Địa, 3. Khinh bỉ thì khinh bỉ, Đường Nạp Trì thế nhưng là nhớ rõ chính mình lúc trước ôm bắp đùi dự định. Đem Đường Nạp Trì tính toán nhỏ nhặt sờ một nước thành, Thẩm Viêm Tiêu tự nhiên biết người nào đó là muốn cho hắn làm khóa hạ phụ đạo. Dược tề học bên trên nội dung hắn xác thực cực kỳ dễ dàng vào tay, thường thường chỉ cần nhìn qua một lần chế dược quá trình hắn liền có thể nhanh chóng lĩnh ngộ. Đối với loại thiên phú này, Thẩm Viêm Tiêu đem nó quy tội đến thân thể này mẫu thân di chuyển nguyên nhân phía trên. Dứt khoát cung thủ phân viện học tập đã đi đến quỹ đạo, nhất thời nửa khắc cũng không cần giống trước đó tốn sức như vậy, Thẩm Viêm Tiêu miễn cưỡng đáp ứng Đường Nạp Trì thỉnh cầu. Ha ha, ta liền biết tiểu tử ngươi nhất đầy nghĩa khí, chỉ cần ta qua cái này liên quan, ta lập tức đưa ngươi một bộ Trạm Lam Thủy Tinh Bình. Đường Nạp Trì tâm tình thật tốt, lập tức vung ra tạ lễ. Trạm Lam Thủy Tinh Bình là phối trí dược tề dụng cụ, áp dụng chính là Trạm Lam Thủy Tinh, chẳng những có thể lấy ra tăng dược hiệu mà lại có thể tăng cường tính ổn định, là dược tề sư bảo bối, một chi giá cả liền đã cao tới trên trăm kim, một bộ xuống tới làm sao cũng phải gần một vạn giá cả. Phát tài. Thẩm Viêm Tiêu nhìn thoáng qua hảo phóng để cho người ta kinh ngạc Đường Nạp Trì. Đường Nạp Trì nói, còn không đều là trước mấy ngày đến cung thủ phân viện xem kịch vui sự tình, sớm cho ngươi đi ngươi không đi, tề hạ tiểu tử kia ở bên kia mở cái đánh cược, cho chúng ta vớt không ít kim tệ. Bọn này cầm thú thế mà cầm nàng khiêu chiến thi đấu sự tình làm đánh cược. Thẩm Viêm Tiêu yên lặng khinh bỉ một chút cái này bốn cầm thú. Tốt, thời gian không còn sớm, ta buổi chiều còn có việc, trời tối ngày mai ta sẽ giúp ngươi phụ đạo. Thẩm Viêm Tiêu thở dài, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lại nói ngươi tiểu tử này trong khoảng thời gian này đến cùng đang làm gì? Thân thân bí bí. Đường Nạp Trì bám lấy cái cầm nhìn xem Thẩm Viêm Tiêu nói. Bí mật. Thẩm Viêm Tiêu nói xong liền cũng không quay đầu lại rời đi. Xuyên qua dược tề sư phân viện đại môn, Thẩm Viêm Tiêu chạy vào một cái bày ra tạp vật chữ vật thất, đem thuộc về dược tề sư huy chương đưa trước ngực cầm xuống dưới, đổi lại cung thủ phân viện huy chương. Tại cung thủ phân viện tiến vào tử ban chỗ tốt lớn nhất chính là nàng không cần lại đến về thay quần áo, mấy cái phân viện quần áo kiểu dáng hoàn toàn giống nhau, duy nhất phân chia liền là trước ngực đeo huy chương. Cuộc thi đấu kia ngươi đi thử xem. Thẩm Viêm Tiêu đang định đeo lên dịch dung mặt nạ, Tu lại đột nhiên ở giữa mở miệng nói. Có ý tứ gì? Thẩm Viêm Tiêu một bên thay đổi dịch dung mặt nạ, một bên hỏi thăm Tu dự định. Dưới cái nhìn của nàng, cuộc thi đấu kia bất quá là từng cái học sinh tranh đoạt thanh danh sân khấu. Gây nên ban thưởng căn bản chính là lấy ra hô cha, một khối tràn đầy yêu ma hoang vu lãnh địa, muốn tới làm gì dùng. Ta trước đó cùng ngươi đã nói, ta muốn khôi phục lực lượng nhất định phải thôn phệ tinh hạch, bất quá đây chỉ là bất đắc dĩ lựa chọn mà thôi. Nếu như ngươi có thể tìm đến một nhóm sống sờ sờ yêu ma, nó trên người chúng phát ra hắc ám lực lượng đem so với thôn phệ tinh hạch càng thêm hữu hiệu. Tu lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi mở miệng. Thẩm Viêm Tiêu lại coi là thật trợn tròn mắt, tìm đến một nhóm sống yêu ma. Cái này không là cùng cấp với muốn nuôi nhốt một đám yêu ma. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể tìm tới một chút cao đẳng yêu ma, ta lực lượng khôi phục tốc độ sẽ nhanh hơn, cũng có thể nhanh chóng đưa ngươi phong ấn giải khai. Tu không chút nào cảm thấy đề nghị của mình có gì không ổn. Cao đẳng yêu ma. Ngươi xác định là muốn ta nuôi nhốt bọn chúng, mà không phải lấy chính mình đi đốt bọn chúng. Thẩm Viêm Tiêu khỏe miệng có chút run rẩy, mở ra phong ấn dụ hoặc dù lớn, nhưng là cái mạng nhỏ của nàng cũng rất trọng yếu. Chương 227 bị bắt, một. Nếu như yêu ma là có thể nuôi nhốt tiểu bạch thố, quang minh đại lục mấy cái quốc gia cũng sẽ không vì bọn chúng nhức đầu. Tu thế mà để hắn đem những cái kia khiến quang minh đại lục tất cả nhân loại nhức đầu không thôi yêu ma nuôi nhốt. Không phải hắn điên rồi, chính là mình điên rồi. Những thứ này không là vấn đề, chỉ cần có thể tại tranh tài trước đó đưa ngươi tầng thứ 3 phong ấn giải khai, lực lượng của ta cũng sẽ có được nhất định khôi phục, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi tại hoàng vu chi địa đặt chân. Tu ngữ khí tràn đầy tự tin. Những cái kia làm cho tất cả mọi người e ngại yêu ma trong mắt hắn như là bụi bặm. Tầng thứ 3 phong ấn giải khai còn bao lâu nữa? Đối với Tu cường đại Thẩm Viêm Tiêu một mực không có thiết thực cảm xúc, thế nhưng là hắn lại mơ hồ cảm giác được, tại tầng thứ 3 phong ấn giải khai thời điểm, bất luận là hắn vẫn là Tu đều sẽ sinh ra biến hóa cực lớn. Nếu như ngươi có thể tìm 7 vạn mai tinh hạch, ta đêm nay sẽ có thể giúp ngươi giải khai. 7 vạn? Ngươi đây là muốn ta chết ta? Thẩm Viêm Tiêu hận không thể tìm cục gạch chụp chết mình. Lần này so một lần đòi hỏi nhiều tiết tấu là muốn ồn ào loại nào a? Mà lại nếu như hắn nhớ không lầm, trước đó từ trong quốc khố trộm được hơn ngàn mai cao cấp tinh hạch đã bị Tu thôn phệ, liền khoảng cách này đệ tam phong ấn giải khai còn muốn 7 vạn mai cấp thấp tinh hạch. Thẩm Viêm Tiêu im lặng nhìn trời, phong ấn giải khai con đường thật sự là đường dài dằng dặc. Tinh hạch ngươi có thể kéo dài đi tìm, nhưng là trước lúc này, ngươi nhất định phải vì ngươi thuật sĩ cùng cung thủ hai con đường đánh xuống vững chắc cơ sở. Ngươi hiện nay như là đã tiến vào cung thủ phân viện, như vậy cung thủ cái này một khối ta cũng không phải rất lo lắng, ngược lại là ngươi thuật sĩ cùng một khối, ta nửa tháng này tới gặp ngươi tu luyện số lần cũng không nhiều lắm, nếu là cứ thế mãi xuống dưới, chỉ sợ ngươi tăng lên sẽ rất chậm. Bởi vì Âu Dương Hoàn Vũ một mực tại tra tìm thuật sĩ nguyên nhân, Thẩm Viêm Tiêu cũng không dám quá gióng trống khua chiêng tu luyện chú thuật, một đoạn thời gian chậm chạp luyện tập đừng bảo là tu, liền ngay cả chính nàng đều cảm thấy không có gì tiến độ. Sách ra dê bên trên chú thuật mặc dù hội tụ tinh hoa, nhưng là của ngươi cơ sở lại cũng không vững chắc. Ta đêm nay lại đi một chuyến thuật sĩ tháp lâu tốt. Bằng vào sách ra dê nàng cơ sở xác thực rất khó làm chắc, chỉ có thể mượn cơ hội này lại đi một lần thuật sĩ tháp lâu làm mấy quyển cơ sở thư tịch trở về. Vào lúc ban đêm, Thẩm Viêm Tiêu tại đường nạp chỉ cùng Lâm Hiên ngủ về sau, lần nữa tiềm nhập thuật sĩ phân viện. Xa xa hắn liền thấy được thuật sĩ tháp lâu một tầng nhóm lửa ánh nến. Ấm áp chỉ riêng tại cái này đen kịt một màu bên trong chiếu sáng một mảnh nhỏ khu vực. Yên tĩnh thuật sĩ phân viện giống nhau hắn đã từng tới mấy lần đồng dạng, trống rỗng. Thẩm Viêm Tiêu lặng yên không tiếng động đi tại chỗ tối tăm, nhưng trong lòng có một chút bất an. Loại bất an này đến từ hắn sâu trong linh hồn nhạy cảm, hắn luôn cảm thấy có những chuyện gì muốn phát sinh. Hắn tận lực đem bốn phía hết thể quan sát một phen, không có mạo muội tiến vào thuật sĩ tháp lâu, thế nhưng là quan sát nửa ngày hắn cũng không có phát hiện có cái gì chỗ dị thường. Chẳng lẽ là hắn đa tâm? Thẩm Viêm Tiêu có chút không xác định, hắn mấy lần đến đây thuật sĩ phân viện đều không có gặp đến bất kỳ ngoài ý muốn, lần này hết thể lại cùng thường ngày cũng không hề khác gì nhau, trong lúc nhất thời hắn cũng cảm giác không ra cái gì. Tu, ngươi giúp ta nhìn một chút, nơi này có gì không ổn không? Trong lòng bất an vẫn tồn tại như cũ, Thẩm Viêm Tiêu không có mạo muội tiến vào thuật sĩ tháp lâu, mặc dù Tu chỉ là sống nhờ tại trong thân thể nàng, thế nhưng là Tu cảm giác lại cao hơn nàng không biết bao nhiêu lần. Chương 228, bị bắt, 2. Tu không có lập tức trả lời Thẩm Viêm Tiêu, hắn phảng phất tại quan sát đến nơi này hết thảy. Sau một lát, Tu thanh âm thình lình ở giữa tại Thẩm Viêm Tiêu trong óc vang lên. Đi mau, nơi đây không nên ở lâu. Thế nào? Thẩm Viêm Tiêu hơi có chút kinh ngạc, chẳng lẽ nói thuật sĩ phân viện bây giờ thật tồn tại nguy hiểm gì hay sao? Có người ở chỗ này không được cảm giác ma pháp, ngươi vừa mới tiến vào rất có thể đã chạm tới. Tu thanh âm có chút nổi nóng. Hắn là quá mức tin tưởng Thẩm Viêm Tiêu năng lực, mới không có thời thời khắc khắc để phòng tình huống chung quanh, lại không nghĩ lại có thể có người sẽ tại dạng này chống rông thuật sĩ phân viện bên trong bày ra đẳng cấp cao cảm giác ma pháp. Lấy Thẩm Viêm Tiêu đối ma pháp lạ lẫm trình độ căn bản không có khả năng phát hiện cảm giác ma pháp tồn tại, cũng may mắn linh hồn nàng cơ cảnh mới phát hiện một tia không ổn. Việc này không nên chậm trễ, Thẩm Viêm Tiêu lập tức liền muốn từ rời đi thuật sĩ phân viện. Thế nhưng là động tác của nàng vẫn là chậm một bước. Trên trăm khỏa ngưng quang thủy tinh thình lình ở giữa tại thuật sĩ phân viện hai bên đường sáng lên, tại đêm tối bao phủ xuống thuật sĩ phân viện nên đón quang minh. Thẩm Viêm Tiêu lập tức quay người giấu ở một cái kiến trúc vật trong khe hẹp, trong lòng cũng đã là ảo não không thôi. Đáng chết ma pháp. Tại ngưng quang thủy tinh chiếu dọi xuống, một cái thon dài thân ảnh chậm rãi từ thuật sĩ phân viện ngoài cửa lớn đi đến. Là Âu Dương Hoàn Vũ. Thẩm Viêm Tiêu lập tức liền nhận ra thân phận của người kia, trong lòng càng là phiền muộn đến thổ huyết. Hắn có loại dự cảm xấu. Âu Dương Hoàn Vũ sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây, chỉ sợ là đang chờ sự xuất hiện của nàng. Nếu như không phải mình đối ma pháp chưa quen thuộc, cũng sẽ không cho tới bây giờ mới phát hiện chúng chiêu. Hư vô mở mịt ma pháp là Thẩm Viêm Tiêu cái này thần thâu lớn nhất lỗ thủng, mặc kệ hắn đang trộm thuật bên trên kỹ xảo lại thế nào cao siêu, cũng khó có thể đề phòng không biết chút nào ma pháp. Âu Dương Hoàn Vũ lẻ loi một mình đứng ở thuật sĩ phân viện bên trong, hai tay của hắn lưng ở sau lưng, dạo chơi đi tới. Thâm thúy hai mắt như có như không quét qua thuật sĩ phân viện hai bên công trình kiến trúc, cao thâm mặt chắc trên mặt nhìn không ra bất kỳ hỉ nộ. Âu Dương Hoàn Vũ vững vàng đứng ở thuật sĩ phân viện pho tượng trước, dù chưa tại giống bên trong đi một bước, lại gắt gao ngăn chặn thuật sĩ phân viện lối ra duy nhất. Hắn đến có chuẩn bị, cảm giác ma pháp một khi bị xúc động liền sẽ truyền đạt cho người thi pháp, hắn nhất định đã biết chỗ ở của người chỗ, chỉ là vì sao hắn không có tiếp tục tới gần. Tu nhìn chằm chằm Âu Dương Hoàn Vũ nhất cử nhất động. Âu Dương Hoàn Vũ là Long Hiên Đế quốc duy nhất một vị đại ma đạo sư, lấy tu thực lực hôm nay trừ phi trực diện đụng tới Âu Dương Hoàn Vũ bảy ma pháp nguyên bộ, nếu không cũng thực sự rất khó phát hiện. Là ta chủ quan. Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Thẩm Viêm Tiêu cũng không quái tu, Âu Dương Hoàn Vũ thực lực tại Quang Minh Đại Lục đều là có tên tuổi, tu mặc dù cao thâm mặt chắc, nhưng là bây giờ cũng chỉ có linh hồn hình thái, mà lại là sống nhờ tại trong thân thể nàng, bất luận phương diện nào đều hứng chịu tới rất lớn hạn chế. Có thể phát hiện Âu Dương Hoàn Vũ bày cảm ứng ma pháp, tu đã rất đáng gờm rồi. Không biết, nhưng là lấy thực lực ngươi bây giờ, lại chúng cảm ứng ma pháp, muốn từ nơi này đào tẩu, gần như không có khả năng. Đại ma đạo sư, nếu là thả tại quá khứ hắn căn bản liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, không nghĩ tới hôm nay lại bị dạng này một cái đại ma đạo sư chặn đường đi. Tu nội tâm vô cùng phiền muộn. Thẩm Viêm Tiêu âm thầm cắn răng, Âu Dương Hoàn Vũ sở dĩ lại ở chỗ này ôm cây lợi thỏ, cùng mình ngày đó tại khảo thí thời điểm thi triển chú thuật thoát không khỏi liên quan. Chương 229, bị bắt, 3. Sớm biết chú thuật sử dụng sẽ mang đến phiền toái lớn như vậy, hắn còn không bằng một sớm đã dùng trộm tới thuận tiện. Thế nhưng là lúc này, lại nhiều hối hận cũng đã bất lực vãn hồi, Âu Dương Hoàn Vũ chỉ sợ sớm tại nửa tháng trước ngay tại thuật sĩ phân viện thiết hạ cảm ứng ma pháp, chờ đợi lấy sự xuất hiện của nàng. Nhưng mà, ngay tại Thẩm Viêm Tiêu tuyệt vọng đến cực điểm, một cái xào xạc thân ảnh nhưng từ yên tĩnh trong thuật sĩ tháp lâu đi ra. Mặc một thân trường bào màu xám lao giả, còn lưng lưng, chậm rãi đi tới thuật sĩ phân viện trên đại đạo, hắn từng bước một tới gần đứng tại pho tượng hạ Âu Dương Hoàn Vũ, mặt mũi già nua bên trên có một chút bất đắc dĩ. Âu Dương viện trưởng nhiều ngày đến tấp nập đến thăm thuật sĩ phân viện cần làm chuyện gì? Lao giả chậm rãi mở miệng. Âu Dương Hoàn Vũ mang trên mặt mỉm cười, hắn nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện lao giả nói, có bao nhiêu năm rồi, ngươi tại trong thuật sĩ tháp lâu chân không bước ra khỏi nhà đã bao lâu? Ta đã nhớ không rõ. Lao giả lắc đầu, hôm nay nếu như không tất yếu hắn cũng không muốn rời đi kia một chốn cực lạc. Vân thích, ta hôm nay đến đây bất quá là vì bắt một cái giả mạo ta Thánh La Lan học sinh thuật sĩ, cũng không có quấy rầy ngươi ý tứ. Ngươi nếu là không có chuyện, có thể tự động rời đi. Âu Dương Hoàn Vũ thái độ rất ôn hòa, cũng không có làm khó ý của lão giả. Thế nhưng là đường Âu Dương Hoàn Vũ hô lên lão giả danh tự một khắc này, giấu ở chỗ tối tăm Thẩm Viêm Tiêu lại là toàn thân chấn động. Vân thích. Cái này không phải liền là quyển kia sách da dê người viết. Thẩm Viêm Tiêu ánh mắt kinh ngạc rơi vào Vân thích kia tập giả nua bóng lưng phía trên, sách da dê bên trên chú thuật cường đại cỡ nào Thẩm Viêm Tiêu lại quá là rõ ràng. Thế nhưng là tu trước đó rõ ràng đã tra xét lão giả này tình huống, căn bản đã không có một tia ma pháp tồn tại. Hắn rõ ràng chỉ là một cái bình thường không thể lại phổ thông lão giả, nhưng là dạng người như vậy lại làm sao có thể viết ra ẩn chứa cường đại chú thuật sách da dê. Thẩm Viêm Tiêu nhìn xem Vân thích ánh mắt cực kỳ phức tạp, sách da dê cho nàng mở ra chân chính thuật sĩ con đường, mà trước mắt lão giả này rất có thể liền là miêu tả sách da dê người. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Vân thích chính là nàng thuật sĩ trên đường lão sư. Vân thích rung rung thở dài, ngước mắt nhìn đã cũ nát không chịu nổi pho tượng nói, Âu Dương viện trưởng nghĩ đến là hiểu lầm, ta thuật sĩ phân viện không có cái gì cái gọi là giả mạo người, chỉ có một nghĩ muốn đi lên thuật sĩ con đường học sinh bình thường. Vân thích để Âu Dương Hoàn Vũ cùng Thẩm Viêm Tiêu đều là sững sờ. Thẩm Viêm Tiêu kinh ngạc là Vân thích khẩu khí bên trong rõ ràng là biết mình tồn tại, thế nhưng là hắn lại là lúc nào phát hiện. Mà hắn phát hiện mình về sau lại vì sao không nói đâu. Âu Dương Hoàn Vũ thì là kinh ngạc tại Vân thích thừa nhận tên kia toát ra Thánh La Lan học viện học sinh ra hỏa là thuật sĩ phân viện học sinh. Phải biết, Thánh La Lan học viện thuật sĩ phân viện đã nhiều năm không có tuyển nhận đến một tên đệ tử, chớ nói chi là đạo sư, toàn bộ thuật sĩ phân viện bên trong cũng chỉ có Vân thích một người mà thôi. Vân thích đã nói người kia là thuật sĩ phân viện học sinh, kia liền ngang ngửa với thừa nhận người kia là học sinh của mình. Âu Dương Hoàn Vũ cười, ánh mắt của hắn đảo qua Thẩm Viêm Tiêu ẩn tàng chỗ. Như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua sau nói, nếu là học sinh của ngươi, tự nhiên không tính là giả mạo, bất quá thuật sĩ phân viện có học sinh chuyện thế này tự nhiên là chuyện tốt, ngươi sao lại cần giấu giếm. Ngươi yên tâm ta đã bảo lưu lại thuật sĩ phân viện, tự nhiên sẽ cho ngươi tuyển nhận học sinh quyền lực. Chương 230, thuật sĩ phân viện học sinh, 1. Kia viện trưởng đại nhân có thể mời về, ta còn có chuyện cùng vị học sinh kia nói. Vân thích nhìn thẳng Âu Dương Hoàn Vũ, để phòng hắn có bước kế tiếp động tác. Âu Dương Hoàn Vũ cười nói, yên tâm, ta đem sự tình nói xong từ sẽ rời đi. Còn có chuyện gì? Vân thích không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn biết cái kia bị Âu Dương Hoàn Vũ phát hiện thiếu niên rất có thể liền là lấy đi mình sách ra dê học sinh, thuật sĩ một đường đã tàn lụi, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tại trước mắt hắn tổn thương một cái vừa mới đặt chân thuật sĩ con đường hải tử. Âu Dương Hoàn Vũ như có điều suy nghĩ nhìn xem Vân thích, chậm rãi nói, nửa năm sau Long Hiên Đế Quốc tất cả học viện đều sẽ dương mở một lần tranh tài. Thánh La Lan học viện mỗi cái phân viện đều sẽ phái ra một tới hai tên học sinh dự thi, thuật sĩ phân viện như là đã chiêu đến học sinh, như vậy lần tranh tài này nhất định phải tham gia. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Vân thích không thể tin được nhìn xem Âu Dương Hoàn Vũ, thuật sĩ bây giờ tại Quang Minh Đại Lục tình cảnh chỗ đó còn có thể người trước lộ mặt. Ngươi biết rất rõ ràng Quang Minh Đại Lục người không có khả năng tiếp nhận thuật sĩ. Vì sao không thể? Âu Dương Hoàn Vũ có chút nhíu mày. Cùng nó nói đây là một lần mạo hiểm, chẳng bằng nói đây là một cái cơ hội, nếu là học sinh của ngươi có thể lấy thuật sĩ thực lực chiến thắng Long Hiên Đế quốc thế hệ trẻ tuổi nhân tài, thuật sĩ còn sợ không có ngày nổi danh. Cùng nó để thuật sĩ một mạch như vậy xuống dốc, ngươi chẳng lẽ liền không muốn tranh lấy một lần để thuật sĩ một lần nữa leo lên sân khấu cơ hội. Lần tranh tài này người chiến thắng có thể đạt được đế quân cho phép, tại Hoang Vu chi địa khoáng đạt một mảnh lãnh thổ, nếu là hắn có thể tại Hoang Vu chi địa bên trên chiến thắng yêu ma, đặt chân tại địa phương nguy hiểm, ngươi cảm thấy những người rốt nát kia nhóm sẽ hay không một lần nữa cân nhắc thuật sĩ tồn tại. Âu Dương Hoàn Vũ vứt xuống một cái hấp dẫn cực lớn, thuật sĩ sở dĩ bị mọi người trô kháng cự, đều là bởi vì năm đó cấm thuật sự tình. Mà lần này nếu là có thể đem thắng lợi thuật sĩ mang đến Hoang Vu chi địa, thứ nhất có thể tránh đi đám người giảm xuống mọi người sợ hãi, mà đến lại có thể dùng thuật sĩ cường đại chinh phục yêu ma, lấy thực lực thay đổi hiện tại thuật sĩ khốn cảnh. Nếu là thật sự có thể tại Hoang Vu chi địa đặt chân, như vậy thuật sĩ có lẽ sẽ thật có được mới tương lai. Ngươi xác định, những cái kia ngớ ngẩn sẽ không đem học sinh của ta bắt lại. Vân Thích đã theo bản năng đem cái kia chưa từng che mặt thiếu niên xem như đệ tử của mình, khắp nơi vì nàng chu toàn. Ta lấy Thánh La Lan học viện viện trưởng chi danh cam đoan, chỉ cần hắn có năng lực đứng ở tranh tài trên lôi đài, ta chắc chắn để những người kia tiếp nhận nàng tồn tại, cho dù hắn không có lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, ta cũng sẽ để hắn an toàn trở lại Thánh La Lan học viện bên trong. Âu Dương Hoàn Vũ lấy danh dự của mình làm đảm bảo. Vân Thích không khỏi tin mấy phần. Ngươi nếu là có thể làm được ngươi chỗ hứa hẹn, ta tất nhiên sẽ dùng hết suốt đời sở học hảo hảo bồi dưỡng đứa bé kia, chỉ là ta muốn ngươi đáp ứng ta, tại tranh tài trước khi bắt đầu ngươi không thể lại đối đứa bé kia làm một phân một hào truy tra, ta không hy vọng đệ tử của ta trong quá trình trưởng thành thụ đến bất kỳ uy hiếp gì. Đã bao nhiêu năm, hắn chưa từng gặp lại qua một mới thuật sĩ xuất hiện, cái này mạo muội chui vào thuật sĩ phân viện thiếu niên là hy vọng duy nhất của hắn.